Chương 27, nguyên nhân miếu hoang. Chương 27, nguyên nhân miếu hoang. Tiểu tử này mặc dù nói chuyện không có quy củ, bất quá hắn võ công tạo nghệ vô cùng cao thâm, ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn, ngươi chớ để cho hắn tản mạn biểu lộ che đậy. Nghe Lý Đại Long ở nơi đó mèo khen mèo dài đuôi, Linh Trung Tắc cùng Hoàng Dung không nhịn được mắt trợn trắng, những người khác tại trưởng bối trước mặt đều là rất khiêm tốn, hắn lại đi ngược lại con đường cũ. Lúc này, một vị tướng mạo anh tuấn công tử ca, tay cầm một cái quạt xếp, đi theo phía sau tứ đại gia thần, cùng ba vị mỹ nhân, nhất là chính là ở giữa vị kia, Bạch Y Tung Bay, giống như tiên nữ hạ phàm, các nàng chính là Vương Ngự Yên cùng A Châu A Bích. Trông thấy Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công, hóa ra là Hồng Lao Bang chủ cùng Quách Tĩnh, Quách đại hiệp. Tại hạ cô tô mộ dung phục, không biết do có thể hay không may mắn cùng hai vị đại hiệp uống một chén rượu. Hóa ra là Mộ Dung công tử, tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp, đại gia cùng là võ lâm bên trong người, gặp chính là duyên phận, Mộ Dung công tử mời. Mấy người nhao nhao vào chỗ, kiểm tra tới khóa lại đối tượng hai người, mỹ nhân A Châu, nhan trị 91, thân cao 164, thể trọng 101, tuổi tác 19 tuổi, võ công cảnh giới nhị lưu, am hiểu dịch dung thuật, cổ linh tinh quái, phù hợp khóa lại đối tượng mỹ nhân A Bích, nhan trị 90, thân cao 163, thể trọng 115, tuổi tác 19 tuổi, võ công cảnh giới không, trung thành tuyệt đối, dịu dàng thiện lương, phù hợp khóa lại đối tượng xin hỏi túc chủ phải trang khóa lại. Cho ta khóa lại, ta có thể có lựa chọn sao? Xác thực, ngươi căn bản cũng không có lựa chọn, ai bảo ta lựa chọn ngươi? Ngươi khóa lại mỹ nhân càng nhiều, bổn hệ thống liền càng thêm hoàn thiện, về sau đưa cho ngươi phần thưởng thì càng nhiều. Cha cho ta nhìn một chút mấy vị mỹ nhân độ thiện cảm, tốt, túc chủ, khóa lại đối tượng, Hoàng Dung, đối túc chủ độ thiện cảm, 10 khóa lại đối tượng Vương Ngự Yên, đối túc chủ độ thiện cảm, 8 khóa lại đối tượng A Châu, đối túc chủ độ thiện cảm, 10 người đối tượng A Bích, đối túc chủ độ thiện cảm, 11. Ta thao, thấp như vậy. Lúc nào thời điểm khả năng cầm tới ban thưởng? Xem ra cần phải tiếp theo phen công phu. Lý Đại Long ngồi Ninh Trung Tắc đối diện, bên trái ngồi Nhạc Linh San, bên phải thì là ngồi Vương Ngự Yên, trên thân hai người phát ra tới mùi thơm cơ thể, nhường hắn say mê không thôi. Một bàn mỹ vị món ngon toàn bộ lên bàn, cổ nhân cái gì cũng tốt, chính là quy củ quá nhiều, trông thấy Lý Đại Long chờ không nổi, Ninh Trung Tắc đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Đại bảo bối, ngươi cặp kia câu người ánh mắt, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, hiện tại ngươi cho tàng lịch ngậm, chờ một chút thu thập ngươi, cầu xin tha thứ đều vô dụng. Hắn đem bàn tay tới dưới bàn, mong muốn giao huấn Ninh Trung Tắc, thật là hắn tìm nhầm đối tượng. Chỉ là đối diện Hoàng Dung trong lòng bất đắc dĩ, cái này đang đổ tử trả hết tay, rất bất đắc dĩ, nàng cũng không dám lộ ra, dù sao lấy nhiều người như vậy, thế nào đại bảo bối một chút phản ứng đều không có. Linh Trung Tắc đương nhiên không có gì biểu lộ, thật là Hoàng Dung lại khác biệt, trên chân truyền đến dị thường, sắc mặt của hắn không khỏi đỏ bừng. Người làm sao rồi? Hoàng sư muội, không có việc gì. Chân bị con muỗi đốt một chút, trời lạnh như vậy khí ở đâu ra con muỗi? Nghe tiếng nói của nàng, Lý Đại Long mới phát hiện, nguyên lai mình tìm nhầm đối tượng, cảm nhận được chính mình tìm nhầm đối tượng, Lý Đại Long cuống quýt bung ra, giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng, dưới mặt bàn phát sinh tất cả, không có ai biết, chỉ có Lý Đại Long cùng Hoàng Dung lòng dạ biết rõ. Mộ Dung phục phong độ nhẹ nhàng, có lý có độ, lễ tiết làm vô cùng đúng chỗ, Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh đều thích vô cùng hắn, như thế có lễ phép người trẻ tuổi, đã rất ít gặp. Hồng Lao tiền bối, Quách đại hiệp, Linh nữ hiệp, Hoàng ban chủ, còn có hai vị Hoa Sơn cao đồ, ta mời các ngươi một chén. Đa tạ Mộ Dung công tử, đại gia cạn ly. Vương Ngữ Yên cùng Nhạc Linh San cũng cười cười nói, theo nhóm đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân, cười lên trăm hoa thất sắc. Mộ Dung Phục cùng Quách Tĩnh bọn hắn đều nói trên giang hồ sự tình, nào đó mỗi năm ai trên giang hồ làm một chuyện tốt, nào đó ai thế nào. Ngược lại Lý Đại Long làm một câu đều không nghe lọt ai. Sau bữa ăn tất cả mọi người tiến vào khách sạn, Lý Đại Long ngâm tắm nước nóng, liền vội vội vàng vàng đẩy ra Ninh Trung Tắc gian phòng, nhìn thấy một bức bức tranh tuyệt mỹ mặt. Đây đặn dáng người, da thịt như tuyết, giống một bức điêu khắc chân dung, hiện ra ở trước mặt hắn. A, ai bảo ngươi tiến đến? Mau đi ra. Hoàng Dung dùng một cái bên ngoài khoác ngăn trở cái kiêu ngạo nhân dáng người, Lý Đại Long máu mũi đều muốn chảy ra. Cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi gian phòng. Trong lòng bịch bịch nhảy, dáng người cũng quá hoàn mỹ, cùng sư nương như thế, quá lão. Thì ra, Ninh Trung Tắc cùng Hoàng Dung, hai người bọn họ rất nói chuyện đến, gặp nhau hận muộn, liền đã hẹn, hôm nay cùng một chỗ nói chuyện trắng đêm, ai biết vừa mới tắm rửa tốt, mới đứng dậy, liền bị Lý Đại Long xông vào, đem nàng cho thấy hết. Sắc mặt bỏ bừng, trong lòng như mai con đi loạn, đổi lại trước kia, ai dám xâm nhập gian phòng của nàng. Đừng nói nhìn hết thân thể của nàng, coi như đi vào cũng biết bị nàng vô tình chém giết. Nàng là Đông Tà Hoàng Dược sư nữ nhi, lúc nào thời điểm ăn loại này thua thiệt. Lý Đại Long nhìn nàng, nàng không chỉ có không có nổi giận, chỉ là cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Hoàng sư muội, làm sao rồi? Nàng cũng không dám nói ngươi Đại Long xông tới, chỉ là tùy tiện qua loa một câu, việc này như vậy bỏ qua. Trải qua chuyện vừa rồi, Lý Đại Long nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được. Đông nhiên trông thấy ngoài cửa sổ có một thân ảnh, giống như khiêng thứ gì, chợt lóe lên, nếu không phải Lý Đại Long cảnh giới cao thâm, căn bản là không phát hiện được, dù sao người tới khinh công thuộc về đỉnh cấp. Hái hoa tặc, tựa như là theo sư nương gian phòng đi ra, không nói hai lời, đuổi theo, hắn ngược lại muốn xem đối phương là ai. Giang đối với hắn đại bảo bối ra tay, chán sống rồi. Hôm nay gặp ta, ngươi muốn sống khó khăn, bám theo một đoạn, đi theo tới một gian miếu hoang, Lý Đại Long xa xa quan sát, nhìn xem người áo đen này rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy hắn mở túi ra, đem người ở bên trong phong xuất, Ninh Trung Tắc đều lâm vào hôn mê, không đúng, không phải một người, nơi này còn có hai cái. Ngay tại người áo đen chuẩn bị muốn ra tay xé rách nữ nhân quần áo thời điểm, một cây nhỏ bé nhanh cây, giống mọc ra mắt như thế, giống như một chi lợi tiễn, cắm vào người áo đen kia yết hầu. Đột nhiên xuất hiện tập kích bất ngờ, nhường hắn vị này cao thủ khinh công cũng còn chưa kịp chuẩn bị, liền tiếp nối rời đi nhân thế. Lý Đại Long đến gần xem xét, "Tà thao, ai thất đức như vậy? Đem Sư Nương, Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên đều lộ tới." Hắn kéo ra người áo đen mặt nạ, hóa ra là Điền Bá Quang cái này lao sắp bước. Một cước đá ra Miếu Hoang, tỉnh trứng mắt, hắn đi vào Ninh Trung Tắc bên người. "Sư Nương, mau tỉnh lại, chuyện gì xảy ra?" "Hoàng nữ hiệp, Vương cô nương, các ngươi mau tỉnh lại." Hắn lấy ra một chút nước, cho ba người uống xong, các nàng vừa mới thanh tỉnh, cảm giác thân thể mười phần khô nóng, trong mắt xuất hiện ảo giác, Hoàng Dung trông thấy chính mình tĩnh ca ca. Thì ra các nàng đều trúng mị dược, cái này có thể làm thế nào? Mặc dù Lý Đại Long bách độc bất xâm, nhưng là các nàng không có Lý Đại Long thể chất. Nhìn xem các nàng trạng thái, cũng chỉ có thể cố mà làm vì bọn nàng giải độc. Phát hiện người không thấy, đại đa số người tất cả đứng lên tìm, sắc trời hắc ám, căn bản không biết rõ đi nơi nào tìm, đại gia vẫn luôn đang tìm kiếm ở trong. Buổi tối thời gian theo gió mà qua, ngày mới hơi sáng, Lý Đại Long ở nơi đó bị khuất, Ninh Trung Tắc cũng là không có gì. Hoàng Dung hối hận a, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ta muốn làm sao đối mặt Tĩnh Ca Ca? Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểu. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 28, Mộ Dung Phục bị tức giận rời đi. Chương 28, Mộ Dung Phục bị tức giận rời đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng hô hoán, là Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công, Mộ Dung Phục bọn hắn, cảm giác thanh âm càng ngày càng gần. Linh Trung Tắc lập tức căng dặn, Long Nhi, ngươi rời đi trước, chúng ta tự có biện pháp đối phó. Tốt a. Lý Đại Long ở chỗ này cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nên rời đi trước. Đợi đến Quách Tĩnh bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, trông thấy một màn trước mắt, làm vỡ nát bọn hắn tăng quan, lòng của bọn hắn như bị kiếm đâm như thế, là khó chịu như vậy. Ba người quần áo không chỉnh tề, tóc hai rối bời, xem như người từng trải, bọn hắn làm sao không biết xảy ra chuyện gì, gặp lại Điền Bá Quang thi thể, trong lòng của bọn hắn cũng có minh ngộ. Các ngươi, Linh Trung Tắc đứng ra nói rằng, chính là các ngươi nghĩ như vậy, chúng ta bị Điền Bá Quang hạ dược, đã xảy ra những chuyện này, chúng ta cũng không muốn làm nhiều giải thích. Mộ Dung Phục cũng không quay đầu lại đi, cái này khiến hắn thế nào cũng không thể tiếp nhận. Vương Ngữ Yên thật là hắn về sau hoàng hậu, hẳn là thanh bạch, nhưng là bây giờ đã xảy ra những sự tình này, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Nhiều nữ nhân chính là, hắn lấy khôi phục đại yến làm nhiệm vụ của mình, sao có thể ở trên người một nữ nhân lãng phí thời gian, trông thấy Mộ Dung Phục đi. Vương Ngữ Yên thương tâm nước mắt chảy xuống, cái này cũng không có biện pháp, rất bất lực, Ninh Trung Tắc đau lòng đem nàng kéo. Không có chuyện gì. Muội muội, về sau đi theo ta, chúng ta tới chiếu cố ngươi, loại nam nhân này không cần cũng được. Ninh tỷ tỷ. Nào vào Ninh Trung Tắc trong ngực, bất ức khóc lên. Dung Nhi. Tĩnh ca ca. Ngươi là một đời đại hiệp, Dung Nhi, có lỗi với ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là vợ chồng, ngươi đem ta quên đi. Dung Nhi, ta không quan tâm nhiều năm như vậy tình cảm, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Ngươi không quan tâm, ta quan tâm à, Quách Tĩnh Bách đại hiệp thế tử, làm sao có thể để cho người ta làm bận? Ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta, để cho ta tự sinh tự diệt. Ngươi cũng biết ta, chuyện quyết định là sẽ không cải biến, hôm nay bắt đầu, trên giang hồ không còn có qua Tĩnh Quách đại hiệp thê tử Hoàng Dung, ngươi còn trẻ, khác tìm một cái à. Dung Nhi, ngươi đi à, đừng để ta trông thấy ngươi, nếu ngươi không đi, ta liền tự tuyệt ở trước mặt ngươi. Tĩnh Nhi, chúng ta trở về rồi hay nói à. Các nàng tùy tiện sửa sang lại trang dung, mọi người cùng nhau trở lại khách sạn, Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên đều đi tắm, Hoàng Dung ngồi trong thùng tắm, nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Tiểu tử thối, ngươi hủy ta, thật là ta đối với hắn thế nào không dạy được một chút hận ý. Đây không phải tính cách của ta, đến cùng là vì cái gì? Vương Ngữ Yên trong đầu nghĩ đến đêm qua hình tượng, kỳ thật cũng không thể trách hắn, nếu là không có hắn, thân thể của chúng ta đã sớm bạo thể mà chết, vì cái gì ta sẽ chẳng phải khó chịu? Theo đạo lý, ta hẳn là khó chịu mới là a. Biểu ca thật không cần ta nữa sao? Tính toán, đã chuyện đã xảy ra, nghĩ đến lại nhiều cũng không biện pháp, không bằng vứt bỏ phiền não, thật vui vẻ qua. Kẻ đầu sỏ Lý Đại Long, tại Ninh Trung Tắc trong phòng, đại bà bối, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, ta cũng là bị ép buộc. Không cần biểu hiện khoa trương như vậy. Trong lòng ngươi còn không phải đẹp hơn này, ngươi cho rằng ta không biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Yên tâm đi, sư nương ta nhất định cho ngươi đạt thành tâm nguyện. Vẫn là sư nương hiểu ta. Quần áo lấy ra, ta cầm đi cho các nàng thay đổi, thật là tiện nghi tiểu tử ngươi. Đã có sư nương ra mặt, Lý Đại Long lập tức nhẹ nhõm nhiều. Đi vào Vương Nguyệt Như gian phòng, cảm giác hắn khí sắc tốt hơn nhiều. Nguyệt Như, có thấy khá hơn chút nào không? Đa tạ công tử quan tâm, ta đã tốt lắm rồi. Cái kia thuốc quá thần kỳ, sâu như vậy kiếm thương, mới thời gian một ngày, hiện tại cũng bắt đầu kéo màn. Tiếp qua hai ngày hẳn là liền khỏi hẳn. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta nhường tiểu nhị cho ngươi hầm điểm kê thang đến bồi bổ. Cảm ơn ngươi công tử, nếu như không có ngươi, ta cũng không biết chính mình có dũng khí hay không sống sót. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời, để ngươi mỗi ngày thật vui vẻ. Đa tạ công tử. Têu cái gì công tử? Gọi phu quân biết sao? Có thể chứ? Làm sao lại không thể? Mặc dù ngươi là ta thiếp thân thị nữ, ta lúc nào thời điểm đem ngươi trở thành hạ nhân nhìn. Vương Nguyệt Như nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Phu quân." "Ta đều không có nghe rõ, lại để một tiếng." "Phu quân, cảm ơn ngươi cho ta về sau đời người. Này mới đúng mà, thật tốt tính dưỡng. Nghe nói đêm qua, chuyện này sau này hãy nói, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Hệ thống, cha cho ta nhìn các nàng độ thiện cảm." "Tốt, Túc chủ Hoàng Dung đối Túc chủ độ thiện cảm, 30 Vương Ngự Yên đối Túc chủ độ thiện cảm, 30." Độ thiện cảm tăng lên, nói như vậy, các nàng không trách ta, hại ta lo lắng vô ích một trận. Nếu như không có bổn hệ thống, các nàng hận không thể rút kiếm đến giết ngươi, có bổn hệ thống can thiệp, các nàng không chỉ có sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ chậm rãi tiếp nhận ngươi, sướng chết ngươi đi." Hoàng Dung đổi một bộ quần áo, Quách Tĩnh nhìn xem nét mặt của nàng, trong lòng vô cùng khó chịu. "Dung Nhi, ta thật không quan tâm. Không cần nói, ngươi về Tương Dương đi thôi, thật tốt chiếu cố phủ nhi. Ta lưu tại thất công bên người, thật tốt chiếu cố hắn, nếu như ta nghĩ thông suốt, ta liền đi tìm ngươi, liền lấy một năm làm hạn định, nếu như trong vòng một năm ta không có đi Tương Dương, vậy chúng ta duyên phận liền đến này kết thúc. Công tử gia, chúng ta cứ đi như thế, biểu tiểu thư, làm sao bây giờ? Các ngươi không cần phải để ý đến nàng, làm ra như thế đổi phong bại tục chuyện, chẳng lẽ nàng còn có mặt mũi sống trên cõi đời này?" A Châu A Bích thân làm Mộ Dung gia thị nữ, cũng không dám phản kháng Mộ Dung Phục mệnh lệnh, chỉ có thể đi theo hắn xám xịt trở về, không nghĩ tới tới thời điểm thật cao hứng, lúc trở về lại là như thế chật vật. Lý Đại Long tự mình bưng tới cây thang, đem một bát đưa cho Nhạc Linh San, nhường nàng đi chiếu cố Vương Nguyệt Như, chính mình thì bưng một bát cây thang, đi vào Vương Ngự Yên gian phòng. "Vương cô đương, ta cho ngươi bưng tới cây thang, uống lúc còn nóng xuống đi." "Đa tạ ngươi, liền đặt ở chỗ đó a." "Như vậy sao được? Đến ta cho ngươi ăn uống." "Biểu ca ta không cần ta nữa, ngươi nói ta về sau làm sao bây giờ?" "Cái gì làm sao bây giờ? Về sau ta chiếu cố ngươi, loại kia biểu ca không cần cũng được. Thật là ta nhóm mới nhận biết một ngày. Cái này có quan hệ gì? Ngươi không có nghe nói vừa thấy đã yêu sao? Đây cũng là chúng ta đời trước làm tốt rất nhiều sự tình, kiếp này mới có duyên cùng một chỗ, có một số việc ngươi muốn đổi vị suy nghĩ, nói không chừng chuyện xấu liền sẽ biến thành chuyện tốt một cái. Ta nói không lại ngươi, ngươi về sau thật sẽ chiếu cố ta." "Kia là khẳng định, ta có thể thề với trời." "Thế cũng là không cần, ta tin tưởng ngươi là được rồi." Lý Đại Long tỉ mỉ đút cho hắn cây thang, đã lớn như vậy, cùng với nàng biểu ca cùng một chỗ, đều là nàng mong muốn đơn phương. Mộ Dung Phục cũng không hề có như thế tỉ mỉ quan tâm tới nàng, trong lòng của nàng cũng rất cảm động, dù sao đây là nàng nam nhân đầu tiên. Có hệ thống can thiệp, nàng không riêng sẽ không hận, sẽ còn chậm rãi tiếp nhận. "Cái này cho ngươi." "Đây là cái gì?" "Chú nhan đan, về sau dung mạo của ngươi đem dừng lại tại lúc này, mãi mãi cũng đẹp như vậy." "Thích trưng diện là nữ nhân tiên tính, huống chi đây chỉ là trong truyền thuyết chú nhan đan. Tựa như Linh tỷ tỷ như thế, 30 nhiều tuổi đến kỷ, 20 đến tuổi dung mạo, nàng chính là phục dụng chú nhan đan. Ta còn có thể dạy ngươi công phu, đến lúc đó ngươi liền thành tiểu tiên nữ." "Thật là ta không muốn luyện công." "Không sao cả, ngươi không cần tu luyện, ta đem nội lực chuyển thâu cho ngươi, dạng này ngươi liền có võ công, về sau không ai dám ức hiếp ngươi." "Dạng này thật có thể chứ? Ta lừa ngươi làm gì?" "Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn." Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 29, truyền công Vương Ngự Yên chương 29, truyền công Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên rất thông minh, phục dụng chú nhan đan cùng tẩy tùy đan, cửu âm chân kinh công pháp, Lý Đại Long nói chỉ là một lần, nàng liền toàn bộ nhớ kỹ, Lý Đại Long dạy nàng ngồi xuống bất công. Cương đại nội lực còn đâu, Lý Đại Long ở một bên phụ trợ hạ. Nàng theo một người bình thường, dùng 7 năm nội lực, đột phá đến nhị lưu đỉnh phong. Thân thể của nàng không chịu nổi, chỉ có thể dừng lại ở nơi đó, cảm nhận được tự thân lực lượng, nàng căn bản không thể tin được, chính mình có một ngày không cần tu luyện, liền có thể trở thành võ lâm cao thủ, nàng càng xem Lý Đại Long càng thuận mắt. Lý Đại Long vốn là muốn so Mộ Dung Phục anh tuấn nhiều, lại thêm Vương Ngự Yên trong lòng chậm rãi tiếp nhận, thấy thế nào đều là như vậy thuận mắt, đây chính là về sau chính mình ái lang. "Đa tạ ngươi, là ngươi để cho ta nắm giữ võ công." "Thế nào cảm tạ ta? Ta không biết rõ a." Nàng giống một cái ngốc bạch ngọt như thế, Lý Đại Long đem nàng kéo, nhìn xem nàng kia tiểu diễm môi đỏ, mạnh mẽ hôn xuống. Thằng đến không thở nổi, nàng mới đem Lý Đại Long đẩy ra, "Được rồi, đều cảm tạ nhiều như vậy rồi, cho ta chút thời gian được không? Dù sao chúng ta mới vừa vặn nhận biết." "Tốt a, ngươi thật tốt nắm giữ lực lượng của mình, củng cố cảnh giới của mình, chờ ngươi cảnh giới củng cố, ta cho ngươi thêm tăng lên." Lý Đại Long cũng không dám gặp mặt Hoàng Dung, dù sao Hoàng Dung rất thông minh, có thể xem thấu hắn tâm tư, tại Hoàng Dung trước mặt, trên cơ bản không có cái gì bí mật có thể nói. Hoàng Dung trong phòng, Linh Trung Tắc cầm quần áo đi đến, "Hoàng sư muội, Linh sư tỷ, ngươi đã đến, ta lấy cho ngươi tới quần áo." "Ta cái này thay đổi." "Chậm rãi, ngươi trước tiên đem cái này 2 viên đan dược ăn vào." "Đây là cái gì?" "Đây là tẩy tủy đan cùng chú nhan đan. Ngươi ăn về sau liền có thể khôi phục lại 20 tuổi khoảng trường dung mạo. Trên đời thật có loại đan dược này." "Tiểu tử kia làm, không biết rõ hắn ở nơi nào cầm tới." "Là hắn bảo ngươi đưa cho ta à? 2 viên đan dược liền muốn đổi ta, hắn có phải hay không ý nghĩ hao huyền? Hắn cũng không dám tới gặp ngươi, là chính ta lấy ra, ngươi còn đang tức giận." "Xin khí đi, cũng là không có, luôn cảm giác chiếm tiện nghi tiểu tử kia, trong lòng rất khó chịu." Hai người ở nơi đó bô bô nói một tràng, không biết rõ các nàng nói cái gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt hai người đỏ bừng, "Đừng nói nữa, quá buồn nôn, ngươi vẫn là sư nương đâu. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi hắn a. Nói như thế nào đây? Hắn đối đãi người một nhà, tâm tư tỉ mỉ, đối đãi người ngoài, có đôi khi không chút gì nhân từ nương tay, có đôi khi cũng bằng lòng thả người khác một con đường sống, ngược lại ta cũng không quá hiểu rõ hắn. Tựa như cái kia cà rốt như thế, luôn một tầng, còn có một tầng, ngươi muốn chân chính hiểu rõ hắn, về sau ngươi cùng hắn ở chung, dựa vào ngươi thông minh tài trí, khẳng định có thể hiểu rõ rõ ràng. Ai muốn cùng hắn ở chung? Hắn như vậy xấu, ngươi biết ngày đó chúng ta đang dùng cơm, hắn đối ta làm cái gì sao? Lúc ấy ta thế nào cũng nghĩ không thông, hiện tại ta hiểu được, hắn là muốn xuống tay với ngươi. Thật là bởi vì hai chúng ta đều ngồi đối diện hắn, hắn mới đem ta xem như ngươi. Ta thế nào không nhìn ra? Ngươi còn có dạng này một mặt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì có cái gì quan hệ? Ta căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần ta có thể đi cùng với hắn, mọi thứ đều không quan trọng, ta bằng lòng vứt bỏ tất cả, bao quát tính mạng của ta. Hắn đáng giá ngươi làm như vậy sao? Vô cùng đáng giá. Làm một nữ nhân đối một người đàn ông lên lòng hiếu kỳ thời điểm, nàng liền cách Luân Hãm không xa. Sư phụ, ngươi nói này làm sao xử lý a? Dung Nhi, nàng không chịu cùng ta trở về. Nha đầu kia tính tình, ngươi không rõ sao? Nhiều năm như vậy, nàng quyết định sự tình lúc nào thời điểm thay đổi qua. Ngươi đi về trước đi. Đợi nàng nghĩ thông suốt, nàng tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Nếu như nàng không trở lại đâu, vậy ngươi liền khác tìm một cái, thiên hạ nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa. Thật là ta, sư phụ cũng không giúp được ngươi a. Nha đầu kia hung ác lên, ngay cả ta cái này làm sư phụ đều không dung tha, ngươi vẫn là đừng cầu ta, yêu cầu ngươi liền cầu nàng a. Quách Tĩnh cũng rất bất đắc dĩ, hắn đi vào Hoàng Dung gian phòng, trông thấy cửa đang đóng. Dung Nhi, ta có thể vào không? Không cần, coi như chúng ta trước kia không có nhận biết, ngược lại là ta có lỗi với ngươi, ngươi liền thư bỏ vợ một phong cho ta đi. Này làm sao có thể? Ngược lại nên nói ta đều đã nói, ngươi vẫn là sớm một chút về ngươi Tương Dương đi thôi, nếu như ngày này sang năm, ta không có đi Tương Dương, vậy chúng ta duyên phận liền đã lấy hết. Dung Nhi, ngươi cùng ta trở về đi. Không cần nói nữa, ngươi trở về đi. Ta là sẽ không cùng ngươi trở về. Ta đi đây, ngươi cần phải khá bảo trọng thân thể. Thấy trong phòng không có âm thanh truyền ra, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bước lên về Tương Dương hành trình. Một ngày đều không nhìn thấy Lý Đại Long, Hoàng Dung trong lòng cái kia khí nha, tiểu tử thối, cố ý trốn tránh ta đúng không? Để cho ta bắt lấy ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thẳng đến trời tối, Lý Đại Long gọi bọn nàng xuống dưới ăn cơm, các nàng mới riêng phần mình từ trong phòng đi tới, Vương Nguyệt Như cũng cơ bản có thể đi lại, cho nên toàn bộ đều xuống lầu. Hồng Thất Công nhìn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, Tĩnh Nhi, ngươi tại sao phải tham gia cái gì chó má chậu vàng rửa tay đại hội? Nhường Dung Nhi cùng tiểu tử này ở chung, ngươi còn muốn đến về thê tử ngươi sao? Thật sự là du mục đầu, tiểu tử này là người nào? Hồng Thất Công trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, hắn nhưng là hiểu rõ, Dung Nhi làm sao có thể đào thoát hắn ma trưởng? Hắn trông thấy Điền Bá Quang trên cổ nhánh cây kia, liền biết là Lý Đại Long đánh đi ra, bởi vì hắn trông thấy Lý Đại Long ra tay qua, giống nhau như lúc thủ pháp, cho nên lúc đó Lý Đại Long ở đây, ngẫm lại hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình nữ nhi ngoan cho tiểu tử kia đánh yểm trợ, hai cái nha đầu lại không nói, ai biết là Lý Đại Long làm? Thất Công, đó là cái gì ánh mắt? Ánh mắt gì ngươi không biết rõ a? Tiểu tử ngươi làm việc có thể a, còn có người cho ngươi đánh yểm trợ. Thất Công, ta nhìn ngươi tóc trắng thơ, tuổi tác lại lớn, nếu không như vậy đi, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi nhận lấy. Thứ gì? Đáng giá ngươi như thế thu mua ta? Đây là chú nhan đan, ngươi ăn vào về sau, hẳn là có thể khôi phục tới 40 tuổi khoảng chừng niên kỷ, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cưới 2-3 phòng nàng dâu, con cháu đầy đàn. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Còn không nhanh lấy tới, cố gắng ta một cao hứng, liền không truy cứu chuyện của ngươi. Vậy thì đa tạ Thất Công. Chúng ta lại chơi 2 ngày, chờ Nguyệt Như thương lành về sau, liền lên đường về Hoa Sơn. Ta liền không cùng các ngươi đi. Vì cái gì? Vì cái gì trong lòng ngươi không rõ sao? Trong lòng ta qua không được cái kia đạo cảm. Chờ thêm đoạn thời gian, ta lại đi nhìn các ngươi à? Đã chuyện ra, về sau ngươi thật tốt chiếu cô Dung Nhi, nếu như nàng thiếu một căn lông tơ, ta không tha cho tiểu tử ngươi. Biết, Thất Công. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Ta thế nào nghe không rõ? Ngươi cho rằng ta là kia ngốc Quách Tĩnh, ta mặc dù tuổi già, nhưng ánh mắt còn không có mù, đầu óc còn không có xấu, mọi thứ đều rõ ràng bạch bạch, ngươi lại có cái gì tốt giấu giếm? Hoàng Dung mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, thật là bị Hồng Thất Công nói ra, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, đôi mắt đẹp trợn nhìn Hồng Thất Công một cái, ra mà không đứng đắn, cũng không tiếp tục nhìn Hồng Thất Công. Trên bàn cơm, tất cả mọi người thật vui vẻ, giống như đêm qua không có chuyện gì phát sinh như thế, mọi thứ đều là bình tĩnh như vậy, là như vậy hài hòa. Sau bữa ăn, Ninh Trung Tắc lôi kéo Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên, "Ninh tỷ tỷ, ngươi kéo chúng ta đi làm cái gì?" "Đi đi dạo chợ đêm à, ngược lại chúng ta đều muốn đi, nhìn nhiều nhìn nơi này phong cảnh đi ra ngoài vẫn không quên đối Lý Đại Long trừng mắt nhìn." "Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê." Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 30, Hoàng Dung cảm mến chương 30, Hoàng Dung cảm mến Lý Đại Long mặt dạng mày dày đi theo ra ngoài. Mặc dù hắc ám vừa mới giáng lâm, nhưng là chợ đêm bên trên vô cùng náo nhiệt, các loại tiểu than tiểu phiến cái gì cần có đều có, trên đường khắp nơi đều là giao hàng cùng có kẻ mặc cả thanh âm. Lý Đại Long mang theo Hoàng Dung, Vương Ngự Yên, Ninh Trung Tắc đi tới chợ đêm, đèn đuốc như ban ngày trước gian hàng các loại lăng la châu châm rực rỡ muôn màu. Ánh mắt của hắn đảo qua, trước tiên ở theo thành phẩm trước sạp dừng chân. Hoàng Nữ Hiệp, ngươi nhìn cái này hạnh sắc váy lụa, mép váy thêu hoa đảo sinh động như thật, phối ngươi vừa vặn. Ai muốn ngươi đổ vật? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nàng lời tuy nói như vậy, tay lại không nghe lời nói cầm lấy đồ vật, khóe miệng có chút lên đường cong. Lý Đại Long cầm lấy váy đưa qua, lại chỉ vào một bên bằng bạc cái châm cài đầu, châm đầu cái này tiểu ngọc bóng, linh động giống phải bay lên, hợp ngươi nhạy bén tính tình. Hoàng Dung vốn là yêu những này tinh xảo vật, gặp hắn lại lưu ý tới mình thích màu sắc cùng linh động phong cách, đáy mắt ý cười lưu chuyển, tiếp nhận lúc nhẹ giọng nói câu đa tạ đầu ngón tay lơ đãng chạm đến vải bóc tinh tế tỉ mỉ, tiểu tử này mặc dù xấu xa, không đa nghi nghị tinh tế tỉ mỉ. Đi vào ngọc thạch bày, Lý Đại Long cầm lấy chi làm ngân điểm thủy châm, chuyển hướng Vương Ngự Yên, Vương cô nương thanh nhã thoát tục, cái này cây châm một mạc nhưng không mất lịch sự tao nhã, nổi bật lên ngươi như họa trung tiên tử. Vương Ngự Yên bản đối đồ trang sức không lắm để ý, đã thấy châm đầu thúy sắc cùng mình thường mặc áo tơ trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhớ tới hắn lại nhớ kỹ chính mình ngày thường ăn mặc phong cách. Gương mặt từng đỏ, đưa tay tiếp nhận lúc thanh âm êm dịu, Lý công tử phí tâm. Cuối cùng tại vải lụa trước sạn, Lý Đại Long chọn lấy khối xanh nhạt hàn lụa, lại tuyển chi đơn giản bích ngọc châm, sư nương làm việc lỗi lạc, cái này vải bóc phẳng thích hợp cắt chế trang phục, ngọc châm trầm ổn, chính hợp ngươi khí độ. Linh Trung Tắc gặp hắn không chọn xốp nổi kiểu dáng, ngược lại dán vào chính mình tập võ người thân phận cùng trầm ổn tính tình, trong lòng sinh ra mấy phần khen ngợi, gật đầu nhận lấy, Long Nhi liền sẽ lấy nữ hải tử niềm vui. Chợ đêm đèn đuốc chiếu đến ba người thân ảnh, Hoàng Dung đuốt ve cái châm cài đầu cười khẽ, Vương Ngự Yên nhìn chăm chú ngọc châm cười yếu ớt, chỉ có Ninh Trung Tắc mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần ấm áp. Lý Đại Long phần này hợp ý dụ tâm, tăng thêm hắn hài hước cảm giác, đã thắng được nhị mỹ rõ ràng hảo cảm, không hưởng công ta phí hết một phen tâm tư. Bốn người đi dạo thật lâu, tiểu tử túi, đừng tưởng rằng mua ít đồ liền có thể thu mua chúng ta, những vật này liền có thể đền bù ngươi phạm sai lầm sao? Hoàng Nữ Hiệp, Hoàng Tỷ Tỷ, ngươi cũng đừng giận ta, có được hay không? Hắn mặt dày mày dạn đi qua, ôm Hoàng Dung eo nhỏ nhắn. Hoàng Dung vừa mới bắt đầu còn rất dãy rủa, nàng gặp qua Lý Đại Long chính là vô sỉ, cuối cùng cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Cho các ngươi kể chuyện cười a, ngươi có cái gì cho cười, đáng giá buồn cười. Lại nói có một con rắn, nó cắn lao hổ một ngụm, mèo một cái liền chạy, lao hổ ở phía sau truy, đuổi tới một cái bên hồ nước, rắn chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Lao hổ trong lòng gấp à, hắn ngay tại trên bờ chờ, tiểu tử, ta cũng không tin ngươi không ra. Một cái rùa đen đi lên bờ, lao hổ chạy tới, đem hắn để lại, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi mặc vào áo lót ta liền không nhận ra? Đối với rùa đen chính là một trận đánh tơi bời, rùa đen vội vàng trốn về trong nước, vô vô nó mai rùa, quá dọa rùa, vô duyên vô cớ đánh tơi bời một trận. Trông thấy rùa đen chạy trốn, nó lại tại trên bờ tiếp tục thủ đứng, không tin ngươi không ra, chỉ chốc lát sau lại nổi lên một đầu thạch sùng, lao hổ lại bổ nhào qua, đem hắn để lại, tiểu tử, ngươi cởi xuống áo lót, ta làm theo nhận biết ngươi. Chọc cho chúng nữ cười ha ha, nước mắt đều kém chút cười chảy ra, lập tức trăm hoa thất sắc. Các nàng đều là đỉnh cấp mỹ nữ, cũng không hề có như thế cất tiếng cười to qua, ý thức được chính mình thất thố, cho nên mới nhao nhao đình chỉ tiếng cười. Cái này rùa đen cùng thạch sùng cũng quá oan, mà kẻ đầu sỏ rắn lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lý Đại Long hài hước cùng cẩn thận, để các nàng đối Lý Đại Long độ thiện cảm tăng gấp bội, qua khoảng cách 80 còn kém như vậy một chút, Lý Đại Long đồng chí vẫn cần cố gắng. Về tới khách sạn, mấy người tắm rửa qua đi liền đi ngủ, Lý Đại Long nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Hắn đi tới Ninh Trung Tắc gian phòng, trông thấy dưới chăn lồi lõm thân ảnh, kéo ra chăn mền liền chui đi vào. Trong mơ mơ màng màng Hoàng Dung tỉnh lại, thoạt nhìn là Lý Đại Long, trong lòng không khỏi lửa cháy, một người rất nhanh liền đánh nhau ở cùng một chỗ, Hoàng Dung ở đâu là Lý Đại Long đối thủ. Tiếng tĩnh ban đêm truyền đến chim sơn ca tiếng kêu, phản phất tại vì bọn họ chúc phúc, chứng kiến bọn hắn hạnh phúc thời điểm. Thì ra, Ninh Trung Tắc cùng Hoàng Dung đổi gian phòng, cho Lý Đại Long sáng tạo cơ hội, Lý Đại Long quả nhiên không có cô phụ ý tốt của nàng, thành chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dung ngồi trong gương đồng cách ăn mặc, Lý Đại Long tỉ mỉ cho nàng trải bớt tóc, trông thấy trong gương đồng chính mình, mặt mày tỏa sáng, xinh đẹp động nhân, khóe miệng có chút lên đường cong. Ngươi tiểu tử thúi này hoa ngôn xảo ngữ, không biết rõ lừa bao nhiêu cô gái. Hoàng tỷ tỷ thông minh tuyệt đỉnh, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Ta đối với ngươi là thật tâm. Theo ngưỡng mộ ngươi tới ái mộ ngươi, bây giờ có được ngươi, ta đã đủ hài lòng, không có một chút hư tình giả ý, ta có thể thề với trời. Thề cũng là không cần, nhìn ngươi về sau biểu hiện. Tĩnh ca ca, xin lỗi rồi, tiểu tử hư này quá ưu tú, ta cự tuyệt không được, cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Lý Đại Long không có nặng bên này nhẹ bên kia, hắn muốn cùng hưởng ân huệ. Sáng sớm, lôi kéo Vương Ngự Yên liền đi ra ngoài, hắn không có để cho bên trên những người khác, hôm nay hắn chỉ muốn đơn độc bồi bồi Vương Ngự Yên. Lý công tử, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Đương nhiên là đi trên đường xem náo nhiệt, ta không quá ưa thích địa phương náo nhiệt. Không có quan hệ, đi thêm liền thích, luôn buồn bực trong phòng sẽ buồn sinh ra bệnh. Lý công tử, tay của ngươi. Ta sợ ngươi ngã sắp xuống, cho nên liền bị ngươi. Lý Đại Long tay không biết rõ lúc nào thời điểm chụp tại ngang hông của nàng, nàng đối Lý Đại Long liếc mắt, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Kiểm tra tới Hoàng Dung đối tốc chủ độ thiện cảm đạt tới 80, hiện tại cấp cho ban thưởng túi chứa vật 10 cái, ngoại dụng nội lực 20 năm. Liên cái này, hệ thống ngươi cũng quá keo kiệt ta. Thế nào chỉ phần thưởng hai loại? Còn có cái này túi chứa vật không phải tu tiên mới dùng đồ vật sao? Ngươi tại sao có thể có? bổn hệ thống cường đại không phải ngươi biết, cái này túi chữ vật là bổn hệ thống xuất phẩm, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, ngươi vẫn còn chê ít, thật sự là lòng tham không đáy. Liền nói ngươi muốn hay không a? Không cần bổn hệ thống tốt thu hồi, nhận lấy ban thưởng. Khẩu thị tâm phi ra hỏa, chưa từng thấy mặt dạy như vậy người vô sỉ. Cái này túi chữ vật phải dùng làm sao? Nhỏ máu nhận chủ, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không xuyên biệt người, đơn giản như vậy cũng sẽ không, thật là đần chết, đi cùng với ngươi lâu, bổn hệ thống trí thông minh đều giảm xuống. Vương cô đương, ta tặng cho ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì a, Lý công tử? Đêm qua ngươi không phải vừa đưa cho ta sao? Vật này vô cùng thần kỳ, cam đoan ngươi rất ưa thích. Thật sự có thần kỳ như vậy sao? Vương Ngữ Yên thanh âm tựa như kia chim sơn ca như thế, vô cùng dễ nghe, vô cùng thanh thúy. Lôi kéo nàng một cái tay nhỏ, thừa dịp nàng không có chú ý, tại nàng ngón cái nhẹ nhàng quẹt cho một phát nhỏ bé vết thương, nhỏ một giọt máu tươi tại trên túi chứa vật, Vương Ngữ Yên lập tức cùng túi chứa vật có liên hệ. Lý công tử, ta cảm thấy không gian bên trong rất lớn, ước chừng có 5-60 lập phương. Thế nào? Có phải hay không vô cùng thần kỳ? Thích không? Đây là ta đưa cho ngươi định tình tín vật. Ngươi nói cái gì đó? Lý công tử. Vương Ngữ Yên gương mặt từng đỏ, thẹn thùng không dám nhìn Lý Đại Long. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 31, định tình tín vật túi chứa vật chương 31, định tình tín vật túi chứa vật hôm nay ngươi liền bồi ta, ngươi không sợ các nàng mấy vị đen sao? Các nàng đều là tâm địa thiện lương, dịu dàng hào phóng, giỏi đoán ý người, sẽ không ăn dấm, ngươi liền yên tâm trăm phần. Tuấn nam mỹ nữ đi tới một chỗ bên dòng suối nhỏ, thanh tịnh suối nước, khắp nơi đều là tôm tép, khắp nơi có thể thấy được, hai người tại bên dòng suối chơi đùa, Lý Đại Long cho nàng nói, hậu thế hoàng đoạt tử, chọc cho nàng mặt đỏ tới mang hai. Ngữ Yên, ngươi còn không có nếm qua ta làm cá nướng. Đầu này trong suối cá mặc dù điểm nhỏ, còn có thể thích hợp dùng, ngươi lên bên trên nhặt chút tuổi lửa, ta đem cá con bắt trở lại, ta làm cho ngươi cá nướng. Vương Ngữ Yên mặc dù là tiểu thư khuê các, có võ công bản thân, làm việc đến cũng rất nhẹ nhàng, nàng cũng rất tình nguyện. Nàng cũng không muốn làm bình hoa, Lý Đại Long nữ nhân bên cạnh đều là vô cùng xuất chúng, ai cũng có sở trường riêng. Rất nhanh lửa liền thăng lên, dùng nhánh cây xuyên thành một chuỗi cá con, tại trên lửa nướng đến từ từ bốc lên dầu, nhìn liền rất có muốn ăn. Lấy ra nồi sắt, xào kỹ liêu chấp, tưới vào nướng xong cá con bên trên, lập tức sắc hương vị đều đủ nướng cá con, liền làm xong, hắn còn cố ý xuất ra một bình nữ nhi hồng, hai người liền ngồi trên mặt đất, thưởng thụ lên mỹ vị. Một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện, hóa ra là Nhạc Bất Quẩn. Lý Đại Long, ngươi rất tốt, ta theo dõi ngươi đã mấy ngày, thì ra ngươi mỗi ngày ngoại trừ tại mỹ nhân chồng bên trong chuyện, ngươi sẽ còn chút gì? Thì ra mấy ngày nay tại sao ta cảm giác tới, luôn có một đôi mắt đang ngó chúng ta, hóa ra là ngươi. Ngươi không đi luyện ngươi tịch tà kiếm pháp, ngươi tìm đến ta làm gì? Chúng ta không có gì để nói. Trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Vì cái gì sư muội võ công lại đột nhiên cao như vậy? Xem ở sư đồ một trận, ngươi đem bí mật kia cho ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Còn sư phụ? Không đúng, hiện tại phải gọi sư nương của ngươi. Ngươi muốn chết? Nhạc Bất Quần nhọn giòn thanh âm vang lên. Lý Đại Long đem Vương Ngữ Yên bảo hộ ở sau lưng, nàng trông thấy trước mắt thân ảnh cao lớn, tương đối có cảm giác an toàn, nguyên lai đây chính là được bảo hộ cảm giác sao? Lòng của nàng hôm nay bị xúc động rất nhiều lần. Lần trước xuất hiện Vương Nguyệt Như sự cố, Lý Đại Long không muốn lại phạm sai lầm, một chút xíu sai lầm sẽ dẫn đến nữ nhân của hắn thụ thương, cho nên hắn hiện tại cũng vô cùng cẩn thận, tận lực đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Bí mật đi, đương nhiên là có, bất quá ta tại sao phải cho ngươi? Đã ngươi có tăng lên công lực phương pháp, vì cái gì không cho ta? Ngược lại cho ngươi sư nương. Là bởi vì sư nương tốt với ta, chiếu cố ta, yêu thương ta, ngươi có thể cho ta cái gì? Ta là ngươi sư phụ, chẳng lẽ không nên sao? Ta là xem ở sư nương trên mặt, mới bái sư tại Hoa Sơn phái, ngươi có tư cách gì làm ta sư phụ? Đầu răng miệng rồi, ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì? Hắn không tin một cái 18 tuổi thiếu niên sẽ có cao thâm như vậy võ công, huống chi hắn hiện tại luyện tịch tà kiếm pháp. Thi triển xảo trá hai quái tịch tà kiếm pháp, một đạo kiếm khí màu tím hướng Lý Đại Long đánh tới. Lý Đại Long song trưởng cứng rắn lên cựu dương chân khí, đẩy ngang một trường, cường đại cựu dương chân khí cùng kiếm khí màu tím đụng vào nhau. Sắc ở giữa cắt bay đá chạy, cây cối bẻ gãy, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, như bị túi thuốc nổ như thế. Nhạc Bất Quần không nghĩ tới, Lý Đại Long nội lực hùng hậu như vậy, hắn rút lui vài bước, Lý Đại Long thì thường thường vững vàng đứng tại chỗ, không bị một chút ảnh hưởng. Tiểu tử, ẩn dấu quả nhiên đủ sâu, tuổi còn nhỏ, công lực chi sâu, là thế nào làm được? Xem ở ngươi là ta sư phụ phân thượng, hôm nay ta liền tha ngươi, hy vọng ngươi đừng có lại đi theo ta, lần sau gặp phải, ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Nhạc Bất Quần có thể cảm giác được, hắn không phải Lý Đại Long đối thủ, chỉ có thể phẫn hận rời đi, tâm hắn có không cam lòng, mình bây giờ đã luyện thành tịch tà kiếm pháp, thế mà còn không đánh lại một cái 18 tuổi thiếu niên. Nhiều năm như vậy tín niệm sụp đổ, một lòng vì làm binh dự Hoa Sơn phái, hiện tại vẫn là không chọn bện thân thể, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lão thiên gia vì cái gì như thế không công bằng? Kiếm pháp của hắn tương đối xảo trá thái quái, âm tàn độc ác, về sau trên giang hồ không biết do có bao nhiêu võ lâm hảo kiệt bỏ mạng ở kiếm pháp này hạ. Bị Nhạc Bất Quần quấy rầy, bọn hắn đã không có chơi tiếp tục hào hứng. Chúng ta trở về đi. Ngữ Yên.
Tốt, Lý công tử. Ngươi thế nào còn gọi ta Lý công tử a?
Vậy ta gọi ngươi là gì?
Nếu không ngươi gọi ta Đại Long ca a?
Tuổi của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, ngươi tại sao không gọi ta Ngữ Yên tỷ?
Có lẽ ta lớn hơn ngươi.
Cái này ta ngược lại thật ra thừa nhận. Lý Đại Long ánh mắt ngắm một chút.
Chán ghét, ta không để ý tới ngươi. Vương Ngữ Yên hướng ra phía ngoài chạy như bay ra ngoài, để cho ta bắt được ngươi, ngươi sẽ biết tay.
Ngươi đến nha, bắt được ta, tùy ngươi xử trí như thế nào.
Đây chính là ngươi nói. Hai người giữa khu rừng vui đùa ầm ĩ truy đuổi lên. Hai người về tới khách sạn, mấy người đều đi ra nghênh đón, trông thấy Vương Ngữ Yên trên mặt có chút nụ cười, đại gia không khỏi vì bọn họ cao hứng.
Sau bữa ăn, bọn hắn toàn bộ ở tại trong một gian phòng. Long Nhi, ngươi đem chúng ta gọi tới có chuyện gì?
Hắn lấy ra mấy cái túi chữ vật, hoàng đỏ lục tử đều có, bàn tay lớn cái túi nhỏ, vô cùng xinh đẹp tinh xảo, mỗi người cho bọn họ phân phát một cái.
Túi chữ vật có thể chứa rất nhiều đồ vật, về sau các ngươi đeo ở trên người đi ra ngoài liền thuận tiện.
Là ta cho các ngươi định tình tín vật đổi lấy lại là rất nhiều bạch nhãn.
Cho cấp nhóm nói cách dùng cùng công dụng, nhưng làm các nàng sướng đến phát rồi, về sau cũng không cần có đại bao phục, quần áo cũng không cần đặt ở Lý Đại Long nơi đó. Các nàng đem đồ vật đặt vào, lại phong xuất.
Vui vẻ ghê gớm, cho Lý Đại Long đưa lên một cái môi thơm.
Sau đó tất cả mọi người kiếm cơ rời đi. Vương Ngữ Yên cũng nghĩ rời đi, nàng hắn vừa đi đến cửa miệng, liền bị Ninh Trung tắc đẩy vào, đối diện khép cửa phòng lại.
Nàng chỗ nào vẫn không rõ có ý tứ gì.
Nàng hai tay nắm đuốt chính mình mép váy, không biết làm sao.
Ngữ Yên.
Công tử.
Gọi ta Đại Long ca.
Đại Long ca.
Cái này đúng không, không cần khẩn trương. Lý Đại Long lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đi vào ngồi trên giường hạ.
Cùng nàng nói chuyện phiếm lên, khẩn trương không khí lập tức hóa giải, tâm tính chậm rãi bùng ra, thẳng đến đêm đã khuya, người đã tĩnh, hai người mới chậm rãi đổ xuống.
Sáng sớm tiếng chim hót đánh thức trên giường một đôi người, trông thấy bên cạnh mỹ nhân, Lý Đại Long khỏe miệng có chút lên cùng, Thiên Long đệ nhất mỹ nhân, cứ như vậy bị chính mình chinh phục.
Đoàn Dự à, Đoàn Dự, ngươi là không có hy vọng ngươi chớ có trách ta, ai bảo Vương Ngự Yên dáng dấp xinh đẹp như vậy.
Ta là Tào Tặc, ta kiêu ngạo, tổng võ mỹ nhân tề thân quấn, đợi cho công thành dành thoại lúc, tiếu ngạo tiêu sái giữa thiên địa kiểm chắc tới Vương Ngự Yên độ thiện cảm đạt tới 80, hiện tại cấp cho ban thưởng túc chủ nội lực 5 năm, hoàng kim bạch ngân các 2000 lượng.
Xin hỏi túc chủ phải chăng nhận lấy?
Ha ha ha.
Lúc này rốt cục đến phiên ta.
Hắn hiện tại cũng không dám mắng hệ thống, nếu như nó không cao hứng, đem tất cả ban thưởng đều thu hồi đi, hắn mới khóc không ra nước mắt, đồ vật đến tay liền không có, tất cả cố gắng đều uổng phí.
Nhận lấy ban thưởng Lý Đại Long luyện hóa 5 năm nội lực, đột phá đến tông sư hậu kỳ, dựa vào cao siêu thân pháp, hắn đã không e ngại bất kỳ thế lực nào, coi như đánh không lại, chạy trốn không có vấn đề, hắn một quả nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống.
Vương Ngữ Yên đôi mắt đẹp chớp chớp.
Người đã tỉnh.
Người xoay người sang chỗ khác.
Cái này có cái gì e lệ, ta chỗ nào chưa có xem.
Hai người mặc quần áo xong, Vương Nguyệt Như thương thế đã tốt, cho nên chuẩn bị trở về Hoa Sơn, hắn đem đám người triệu tập lại, Nguyệt Như thương thế mình tốt, chúng ta hôm nay liền lên đường, về Hoa Sơn. Làm trễ mãi lâu như vậy, hiện tại có thể trở về, Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San đều rất cao hứng.
Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không.
Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung.
Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới.
Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng.
Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên trí bảo, phệ hồn đường.
Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ.
Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi.
Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a.
Chương 32, Vệ Hoa Sơn chương 32, Vệ Hoa Sơn đem xa hoa xe ngựa to phóng xuất, mặc lên truy phòng, chư vị mỹ nữ, mời lên xe, ta tới cấp cho các ngươi làm xa phu.
Một đạo tiếp một đạo bóng hình xinh đẹp lên xe, trông thấy nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ bên trên một chiếc xe ngựa.
Người chung quanh đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Đại Long cũng không biết chính mình chết mấy vạn lần.
Hắn đáp ý hướng lên bầu trời chu môi huýt sáo một tiếng, tuyên thệ lấy chính mình chủ quyền.
Thất công, lên xe.
Ta thì không đi được, mắt của ta không thấy tâm không phiền.
Hôm nay Hồng Thất Công, tóc của hắn đã biến thành đen, chú nhan đan hiệu quả quả nhiên cường đại, dung mạo của hắn hiện tại biến thành 40 nhiều tuổi trung niên nam nhân.
Tiêu tùy ngươi, ngươi về sau cưới phu nhân, nhớ kỹ cho ta biết, ta đến uống ngươi rượu mừng.
Tiểu tử muốn ăn đòn có phải hay không?
Làm ra muốn động thủ dáng vẻ.
Nghĩa phụ, ngươi không theo chúng ta một khối về Hoa Sơn.
Sau này hay nói à, chờ ta có rảnh ta liền đi Hoa Sơn nhìn ngươi, ngươi phải bảo trọng thân thể.
Hồng Thất Công nhìn xem Lý Đại Long, ánh mắt cảnh cáo.
Ngươi cũng không nên ức hiếp ta nữ nhi ngoan, không phải ngươi sẽ biết tay.
Hắn cũng rất nhức đầu, nữ nhi ngoan cùng đồ đệ ngoan đều bị tiểu tử này ngoặt chạy, nhưng là hắn quả thực là cầm Lý Đại Long không có cách nào, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nắm đấm siết thật chặt, ánh mắt phảng phất muốn ăn người như thế.
Xe ngựa chậm rãi lái ra khách sạn, hướng về Hoa Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo.
Trải qua hơn một tháng màn trời chiếu đất, cuối cùng đã tới Hoa Sơn dưới chân.
Trông thấy gần trong gang tấc Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc rất là hưng phấn, rốt cục đến nhà, ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy, nói không tưởng nghiệm, đó là không có khả năng.
Lý Đại Long dùng 8 năm ngoại dụng nội lực, truyền cho Hoàng Dung cảnh giới đột phá đến tông sư đỉnh phong.
Khoảng cách đại tông sư chỉ có một tầng giấy cửa sổ, tùy thời đều có thể xuyên phá, cùng Ninh Trung Tắc như thế, một lần hành động đột phá đại tông sư.
Nhạc Linh San dùng 5 năm, đột phá đến tông sư trung kỳ.
Vương Ngữ Yên cùng Vương Mật Như, đạt được Lý Đại Long đặc thủ chiếu cố,
nhao nhao đều đột phá tông sư cảnh sơ kỳ. Hiện tại hắn ngoại dụng nội lực đã không có, một năm đều không thừa. Kiểm tra tới Hoàng Dung cùng Vương Ngữ Yên, đối tốc chủ độ thiện cảm đạt đến 100 hiện tại cấp cho ban thưởng, bởi vì lần này là gấp đôi cấp cho, ban thưởng vô cùng phong phú, chúc mừng tốc chủ. Ban thưởng độc cô cửu kiếm, ban thưởng nội lực 10 năm, ngoại dụng nội lực 100 năm, ngộ tính đan 20 mai, chú nhan đan 20 mai, tẩy tủy đan 20 mai, như thế phong phú, Lý Đại Long chỉ muốn cao giọng hô, còn có ai? 10 năm nội lực còn đâu, khứ trừ tạp chất, toàn bộ luyện hóa trở thành tinh khiết cửu dương chân khí, một lần hành động đột phá tông sư hậu kỳ. Cảm nhận được trên thân bành đột nhiên lực lượng, hắn cũng không còn e ngại bất kể đối thủ nào. Mấy người nhìn thấy Lý Đại Long biến hóa trên người. Long Nhi, ngươi đột phá. May mắn đột phá tông sư hậu kỳ. Ngươi tiểu tử hư này, cả ngày lại không tu luyện, đến cùng là thế nào đột phá? Để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá Lý Đại Long cũng cường đại, các nàng cũng rất tự hào, đây chính là mình nam nhân, không năm ánh sáng nhẹ xuất khí, còn nắm giữ vô địch chi tư, các nàng xem Lý Đại Long ánh mắt, đều lộ ra yêu thương. Hoa Sơn đã nổi lên tiểu tuyết, trông thấy trên người các nàng mặc đơn bạc, mặc dù các nàng có tông sư cảnh giới, cũng không có cảm thấy rét lạnh, thật là Lý Đại Long đau lòng à. Như thế tích tích mỹ nhân, đông lạnh hỏng, không phải đem hắn đau lòng muốn chết, mang theo các nàng đi vào trên trấn lớn nhất hiệu may, trông thấy rực rỡ muôn màu hoa lệ quần áo mùa đông. Nhanh đi chọn lựa, mỗi người nhiều mua mấy bộ, hiện tại rơi ra tiểu tuyết, Hoa Sơn cũng rất lạnh, ta đừng đông lạnh hỏng ta tiểu nương tử. Ai là ngươi nương tử a? Đổi lấy lại là một phen bạch nhãn. Trông thấy nhiều như vậy xinh đẹp lông chồn áo choàng, trưởng quý, hàng này toàn bộ bắt lại cho ta hai thỏi vàng đặt ở trên quầy, trưởng quý cười đến không ngậm miệng được, lại là vị công tử này, thật sự là hắn thần tài. Bất quá lần này thế nào mang theo nhiều người như vậy? Từng cái xinh đẹp vô song, khí chất cường đại. Lão bản nương là mập mạp cồng kềnh phụ nhân, nhưng làm hắn hâm mộ hỏng, hắn nhìn một chút chính mình cồng kềnh thân thể, người và người chênh lệch thế nào lớn như vậy đâu. Đại bà bối, tới chuyện gì? Long Nhi, cái này màu đỏ áo choàng rất thích hợp ngươi, Lý Đại Long cho nàng khoác lên người, tư thế yên ngang, xinh đẹp động nhân. Dung Nhi, cái này màu vàng cũng rất thích hợp ngươi, lại cho Hoàng Dung phụ thêm, khí chất cao hơn một tầng. Mỗi ngày không tu luyện, toàn bộ đem ý nghĩ dùng tại nữ nhân trên người, không biết rõ ngươi là thế nào đột phá, chẳng lẽ ngươi là thiên tuyển chi tử? Ta chính là thượng thiên phái tới chiếu cố các ngươi, chuyên môn cho các ngươi phục vụ, cho các ngươi làm trâu làm ngựa, cứu vớt thế gian này cô độc nữ nhân. Bọn hắn là người cổ đại, sao có thể nghe ra Lý Đại Long lời nói bên trong hàng nghĩa? Nhạc Linh San cùng Vương Ngữ Yên đều là màu trắng áo choàng, mà Vương Nguyệt Như đặc biệt thích ý màu đen, tất cả mọi người trang bị một phen. Hiện tại trang phục của các nàng căn bản cũng không giống nữ hiệp, cũng là giống nhà có tiền phu nhân. Mỗi người trên đầu đều cắm đầy châm gài tóc tua cờ, trên cổ đều mang theo chân quý dây chuyền, trước kia các nàng rất ít mang những này, đây là Lý Đại Long yêu cầu, muốn để các nàng trôi qua giống hoàng hậu quý phi như thế. Lý Đại Long đưa xe ngựa cùng Truy Phong bỏ vào hệ thống không gian, dẫn một đám người đi tới tử quán, uống trước chút rượu, tủ ấm thân thể, sau đó chúng ta liền lên Hoa Sơn. Hiện tại các nàng đều lấy Lý Đại Long vi tôn, Lý Đại Long nói cái gì? Các nàng đều phục tòng vô điều kiện, không có một cái nào phản bác. Các nàng đều không có tranh giành tình nhân, qua hơn một tháng ở chung, tình cảm tựa như thân tỷ muội như thế, vô cùng hài hòa. Tiểu nhị, đến 10 cân thịt bò, lại cho ta bên trên các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn, cho ta kiếm một ít một lớn tỏi bạc vung qua. Tiểu nhị lập tức tâm hoa nộ phóng, gặp phải lão đại hộ khách, tiền đoa của hắn cũng là không ít. Lại đến các ngươi trong tiệm rượu mạnh nhất. Chúng ta nơi này có rượu phần, nữ nhi hồng hoa điêu, khách quan, ngươi nhìn cần gì? Toàn bộ tất cả lên, nhìn xem cái nào hương vị tốt đi một chút. Được rồi, công tử chờ lấy. Nhanh lên ăn cơm, các vị phu nhân. Cái này hơn một tháng qua, cảm giác chúng ta đều mập rất nhiều. Không có việc gì. Mập tốt, châu tròn ngọc sáng, phúc hậu trí tướng. Chúng ta mới không cần béo lên, lên cân nhiều khó chịu. Kia không gọi mập, gọi là hơi mập. Bất quá thân hình của các ngươi đã rất hảo, nhiều một phần liền lộ ra mập, thiếu một phần liền lộ ra gầy. Hiện tại vừa vặn, không cần cố kỵ, muốn làm sao ăn liền thế nào ăn, tỉnh người khác nói ta nuôi không nổi các ngươi. Bất quá các nàng cũng rất kỳ quái, cái này Lý Đại Long cũng không có đi kiếm tiền, trên thân tùy thời đều có ngân lượng, nam nhân này càng ngày càng thần bí, tựa như cả rốt như thế, luôn một tầng, còn có một tầng, để cho người ta thấy không rõ lắm. Ngược lại là nam nhân của các nàng lại có cảm giác thần bí, cái này khiến các nàng đối Lý Đại Long càng ngày càng thêm sùng bái, đầy mắt đều là yêu thương. Bên trên Hoa Sơn không thể ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa cũng không được, đây đều là vách núi treo leo, thường nhân sơ ý một chút, liền sẽ rơi thịt nát xương tan. Bất quá bọn hắn đều là võ lâm cao thủ, tại cái này dốc đứng Hoa Sơn bên trên, giống như đất bằng, căn bản cũng không có độ khó. Dùng hai canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới Hoa Sơn phái, thật là đập vào mi mắt, lại là một mảnh yên tĩnh. Long Nhi, Hoa Sơn xảy ra chuyện. Chúng ta đi mau, mấy người thi triển kinh công, rối rít rơi xuống luyện võ tràng, trông thấy trống rỗng luyện võ tràng bên trên, không có bất kỳ ai. Bọn hắn cũng còn không có đứng vững, bốn phương tám hướng cùng tiến hướng bọn họ đánh tới, Lý Đại Long, Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc, ba người bọn họ đều chiếm một phương, tạo thành tam giác chi thế phòng ngự. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 33, trọng chỉnh Hoa Sơn phái chương 33, trọng chỉnh Hoa Sơn phái Dung Nhi. Ngươi bảo vệ tốt các nàng, chứ bảo. Đại bảo bối, chúng ta đi, trải qua nhiều như vậy thời gian dài ở chung, bọn hắn sớm đã tâm ý tương thông, thi triển tiêu giao ngự phong thân pháp, một người một bên, ba lần năm ngoại trừ giải quyết những này phóng ám tiễn người. Thuần một sắc tiên tiên cao thủ, bọn hắn thả ra ám tiễn, đều có nội lực gia trì, hơn nữa còn là tập kích bất ngờ, cho nên mới dẫn đến Lý Đại Long bọn hắn trở tay không kịp. Một đám người lại vây quanh, hóa ra là Tung Sơn phái người cấu kết Hoa Sơn kiếm tông, thừa dịp Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc không tại, chiếm lĩnh Hoa Sơn phái. Ta tưởng là ai? Hóa ra là các ngươi, thả các ngươi mấy lần. Các ngươi còn không buông tha, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tung Sơn phái xuất động lục đại thái bảo, tăng thêm Hoa Sơn phản đồ Phong Không Bình thản được không lo, còn có mấy cái bọn hắn mời tới, căn bản cũng không nhận biết, có thể là cái nào tiểu môn phái trưởng môn a. Ninh Trung Tắc lên cơn giận dữ. A. Tại Lý Đại Long trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ, nhưng là bây giờ nàng giống một đầu nổi điên báo cái, cường đại tông sư đỉnh phong cảnh giới bày ra, nàng sử xuất cửu âm bạch cốt trảo. Không có người trên tay nàng chống nổi một chiêu, Hoàng Dung mang theo Nhạc Linh San, Vương Nguyệt Như, Vương Ngự Yên, toàn bộ gia nhập chiến đấu. Lý Đại Long cũng bật hết hỏa lực, Thất Tinh bảo kiếm cầm trên tay, cường đại kim quang kiếm khí, quét qua một mảng lớn. Chiến đấu không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ để lại thi thể đầy đất, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, nhiều như vậy tông sư cao thủ bày công, vậy mà biến thành đơn phương đổ sát. Ninh Trung Tắc đi tới trong phòng, trông thấy mấy vị đệ tử bị trói lấy, trên thân xuất hiện vết thương, bọn hắn bị tra tấn, nhìn vô cùng chật vật. Các ngươi đều không sao chứ? Là sư nương trở về, chúng ta được cứu rồi. Mấy người vui đến phát khóc, mấy ngày nay bọn hắn nhận hết không phải người tra tấn, huống chi cảnh giới của bọn hắn rất thấp, lòng tin nhận lấy đả kích. Ninh Trung Tắc giải khai trên người bọn họ dây thừng, an ủi bọn hắn. Sư nương, có gì ăn hay không? Chúng ta thật đói. Trông thấy đệ tử của mình chật vật như vậy, tim như bị dao cắt, có, nàng cố nén nước mắt, không cho nó lưu lại. Nàng theo trong túi chữ vật lấy ra thịt bò chín, rồi rít đưa cho bọn hắn, từ từ ăn. Sư nương, nơi này còn có rất nhiều. Lý Đại Long đi đến, trông thấy loại này hình tượng, đây là cái gì tạo hình? Nhạc Linh San bọn hắn đi tới kho củi, trông thấy rất nhiều ngoại môn đệ tử, toàn bộ giam ở bên trong, mỗi người đều nhận hết tra tấn. Tiểu sư tỷ, ngươi thế nào mới trở về? Các vị sư đệ, các ngươi chịu khổ. Sư tỷ, đã về trễ rồi, ta cái này cứu các ngươi ra ngoài giải khai đại gia dây thừng. Bọn hắn câu nói đầu tiên là hỏi có gì ăn hay không. Tình huống cùng bên trong như thế, nhìn xem quả thật làm cho người đau lòng. Nhạc Linh San mặc dù tuổi còn nhỏ, ngoại môn đệ tử toàn bộ đều gọi hô hắn là tiểu sư tỷ. Dù sao từ nhỏ nàng tại Hoa Sơn lớn lên, so với bọn hắn nhập môn thời gian dài. Đại gia ăn no về sau, nhao nhao gom lại cùng một chỗ. Lý Đại Long đau lòng hỏi: các ngươi còn có hay không khí lực? Đem những này thi thể toàn bộ cho ta ném tới phía sau núi vách núi, để bọn hắn bạo thực hoang dã. Đây chính là ước hiếp ta Hoa Sơn phái kết quả. Cựu sư đệ yên tâm, chúng ta sẽ đem những này xuất sinh ném tới phía sau núi nuôi sói. Trông thấy những này tra tấn bọn hắn người, lúc đầu bọn hắn đều rất suy yếu, nhưng không biết khí lực ở đâu ra, mỗi người đều tranh nhau chen lấn, đem những này thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Không cần bao lâu thời gian, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tất cả mọi người đi tới Hoa Sơn phái đại sảnh. Linh Trung Tắc ngồi chủ vị, mở miệng nói ra: chúng ta Hoa Sơn phái bị người khác ước hiếp tới cửa, trách chúng ta thực lực không đủ, hiện tại các ngươi cựu sư đệ có chuyện nói với các ngươi. Trông thấy cái này hai mươi mấy người, Lý Đại Long bất đắc dĩ lắc đầu, môn phái khác đều có mấy trăm hơn ngàn, lớn như vậy Hoa Sơn phái, thế mà chỉ là mèo lớn mèo nhỏ mấy cái, trong lòng của hắn không khỏi có chút bi thương. Lấy ra tẩy tùy đan, ta chỗ này có đan dược, mỗi người các ngươi một quả, ăn vào về sau liền đi tắm rửa, đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó lại đến nơi đây, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Cựu sư đệ phát ra mệnh lệnh, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, nhao nhao nhìn về phía Ninh Trung Tắc. Cựu sư đệ nói lời, chính là ta nói, các ngươi chiếu vào hắn nói liền tốt. Đa tạ sư đương, đa tạ cựu sư đệ. Không cần bao lâu thời gian, bọn hắn rồi rít đổi thân sạch sẽ quần áo, toàn bộ tề tiểu đến đại sảnh bên trong. Hiện tại ta tuyên bố, Từ Thi đái tử tiếp nhận Hoa Sơn phái trưởng môn, Cao Căn Minh là hộ pháp truyền công đại trưởng lão, Lục Đại Hữu là hộ pháp hậu cần nhị trưởng lão, Đào Quân là hộ pháp đối ngoại tam trưởng lão, Anh Bạch La là hộ pháp chấp pháp tứ trưởng lão, Thư Kỳ là ngoại môn trưởng lão phụ trách Hoa Sơn lớn nhỏ tất cả sự vụ. Bọn hắn nghe được cái gì? Trưởng môn trưởng lão, liền bọn hắn những này hai tam lưu cảnh giới con kiến hôi, làm sao có thể làm được Hoa Sơn trưởng lão? Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ chuyện gì xảy ra. Cựu sư đệ, chỉ chúng ta loại tiểu nhân vật này, làm sao có thể gánh chịu nổi Hoa Sơn trách nhiệm? Sư nương, sư phụ còn tại, ngươi đây không phải khó xử chúng ta sao? Lại nói chúng ta có bao nhiêu kinh nghiệm, chúng ta vẫn là có tự biết rõ, ngươi cũng không cần trêu chọc chúng ta. Ai nói ta đang cùng các ngươi nói đùa? Sư nương, nàng không có nhiều như vậy tinh lực quản lý Hoa Sơn phái, ta thì càng không muốn quản, cho nên tất cả gánh nặng liền đặt ở các ngươi trên thân. Chỉ bằng võ công của chúng ta, tùy tiện một cái nhất lưu cao thủ liền có thể đem chúng ta Hoa Sơn cho diệt môn. Võ công chuyện, ta đến nghĩ biện pháp. Trên tay hắn đông nhiên nhiều hơn một bản kiếm phổ, đây là ta Hoa Sơn phái tiền bối, đạt được kiếm ma độc cô cầu bại chân truyền, hiện tại bản này kiếm phổ là thuộc về Hoa Sơn phái. Kiếm này phổ tên là độc cô cửu kiếm, các ngươi tất cả mọi người có thể tu luyện, bí tịch từ mới trưởng môn trưởng quản, bất quá các ngươi nhớ kỹ Hoa Sơn phái tôn chỉ, không thể lấy mạnh hiếp yếu, không thể gian dâm cướp bóc, làm ra hủy hoại Hoa Sơn phái thanh danh. Trước theo thi đái tử bắt đầu, tại cường đại nội lực quán thâu hạ, bọn hắn nhảy lên trở thành tiên tiên cao thủ, phục dụng tẩy tùy đan ngộ tính đan, hiện tại bọn hắn tư chất đã rất tốt, trên giang hồ cũng số hàng đầu. Đa tạ cựu sư đệ tái tạo tri ân, trông thấy thần kỳ như vậy tiểu sư đệ, bọn hắn đầy mắt đều là sùng bái. Thì ra tiểu sư đệ nhập môn so với bọn hắn muộn, tuổi tác so với bọn hắn nhỏ, võ công sâu không lường được, khả năng đã đến tông sư cảnh đi. Chúng ta sẽ ở Hoa Sơn dừng lại một đoạn thời gian, đến lúc đó cảnh giới của các ngươi đều tăng lên, về sau Hoa Sơn liền dựa vào các ngươi. Nhất định không phụ cửu sư đệ hy vọng. Nơi này có một bộ thân pháp, tên là Tiêu Giao Ngự Phòng, luyện tới đại thành, có thể đạp không mà đi, thân pháp nhanh như thiểm điện, các ngươi cũng tu luyện. Vì Hoa Sơn, hy vọng các ngươi không cần làm ra lục đục với nhau chuyện, đồng tâm hiệp lực, lấy làm vinh dự Hoa Sơn làm nhiệm vụ của mình. Đối với môn phái có kiệt xuất cống hiến đệ tử, các ngươi càng phải thưởng phạt rõ ràng, làm được công bình chân chính công chính. Cần tuân cửu sư đệ chi mệnh. Các vị sư minh khách khí, ta vĩnh viễn là các ngươi tiểu sư đệ, vĩnh viễn đứng tại các ngươi sau lưng, trở thành hậu thuẫn của các ngươi, để các ngươi làm chuyện gì đều không cần lo lắng, các ngươi chỉ quản buông tay buông chân làm, có chuyện gì ta cho các ngươi chịu trách nhiệm. Chỉ cần các ngươi không làm ra thương thiên hại lý sự tình, coi như các ngươi đem tiên xuyên phá, ta cũng cho các ngươi bổ bảo. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hoa Sơn phái một mảnh bận rộn, đại gia tu luyện đều rất chăm chỉ, đều rất khắc khổ, từ sáng sớm đến tối, bọn hắn đều không có một tia từ bỏ, lần lượt đến cực hạn. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 34, yêu thương tràn đầy, chúc mừng sinh nhật chương 34, yêu thương tràn đầy, chúc mừng sinh nhật Ninh Trung Tắc gian phòng, nàng thật sớm rời giường, trông thấy vẫn còn ngủ say Lý Đại Long, nàng đầy mắt đều là đau lòng. Vì Hoa Sơn phái, mấy ngày nay lao tâm lao lực, bất quá tinh lực còn như vậy tràn đầy, không biết do hắn làm sao làm được. Nghĩ đến tối hôm qua từng màn, Ninh Trung Tắc không khỏi gương mặt nóng hổi, thật là không có chút nào yêu quý thân thể. Nàng đi vào gương đồng trước mặt, trông thấy dung mạo của mình cùng dáng người, nhếch miệng lên. Hoàng Dung bưng một chậu nước tiến đến, trên giường Lý Đại Long cũng tỉnh. Hoàng Dung trông thấy hắn tỉnh lại, mau dậy đi. Cả ngày đều ngủ đến muộn như vậy, ban đêm nhóm cũng ngủ, mỗi ngày đều muốn hừng đông mới ngủ, thật không biết ngươi ở đâu ra tinh lực. Ninh Trung Tắc mỗi ngày đều cho hắn rửa mặt trang điểm, quả thực là không cho Lý Đại Long độc thủ, khiến cho hắn giống mẹ bảo nam như thế, có điểm là lạ. Thục phụ mê người, thiếu niên hữu tình, đột ra không giống hỏa hoa. Lý Đại Long đi vào luyện võ tràng bên trên, đi theo phía sau Ninh Trung Tắc cùng Hoàng Dung, trông thấy quan hệ của các nàng như thế hòa thuận, Lý Đại Long trong lòng rất hài lòng. Các sư minh vô cùng hâm mộ tiểu sư đệ, có thể bắt được mỹ nhân phương tâm, bất quá bọn hắn không có ghen ghét, đều rối rít là tiểu sư đệ cảm thấy vui vẻ. Dù sao sư phụ tu luyện tịch tà kiếm phổ, đã không thể nhân đạo, hiện tại sư nương có người chiếu cố, hơn nữa còn là đẹp trai như vậy, thần bí cường đại tiểu sư đệ, bọn hắn từ đáy lòng chúc phúc. Sư nương, tiểu sư đệ, đệ muội, các ngươi đã tới cảnh giới của các ngươi đã vô cùng vững chắc, hôm nay ta liền để toàn bộ các ngươi đột phá tông sư giới. Đa tạ tiểu sư đệ vung trồng, đều là nhà mình sư minh đệ, không cần khách khí như vậy. Trước sau toàn bộ dùng 90 năm ngoại dụng nội lực, mấy đại đệ tử nhao nhao đột phá đến tông sư sơ kỳ, cảm nhận được trên thân hùng hậu nội lực, tông sư cảnh cường đại. Bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày, bọn hắn chỉ là tư chất đệ tử bình thường, vậy mà lại trở thành tông sư cao thủ, đây đều là bái bọn họ tiểu sư đệ gây nên, nhao nhao quỳ tới Lý Đại Long trước mặt, để bày tỏ cảm tạ chi tình. Các vị sư minh, các ngươi gây sát ta, mau dậy đi tiểu sư đệ, đây là ngươi nên được, chúng ta từ đáy lòng cảm tạ ngươi, mặc dù ngươi không để ý quyền lợi cùng quyền thế, chúng ta Hoa Sơn phái trên dưới, chỉ cần tiểu sư đệ một câu, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, các ngươi trên người gánh cũng không nhỏ, về sau được nhiều thêm cố gắng, nhường Hoa Sơn phái đứng tại võ lâm chi đỉnh. Nhất định không phụ tiểu sư đệ hy vọng, dốc hết toàn lực, làm vinh dự Hoa Sơn. Thư sư minh, giọng phát anh hùng thiếp, đưa đến các đại môn phái, liền nói Hoa Sơn phái tân nhiệm trưởng môn kế vị, mặc dù ta Hoa Sơn phái là tam lưu môn phái, lần này, ta muốn để bọn chúng cảm nhận được Hoa Sơn phái cường đại, cũng không tiếp tục là cái kia mặc người tùy ý ức hiếp tiểu môn phái. Tốt, tiểu sư đệ, ta cái này đi chuẩn bị. Hiện tại các ngươi đều học được độc cô thủ kiếm, cùng ta cải tiến qua đi Hoa Sơn phái kiếm pháp, cảnh giới cũng tăng lên đi lên, lại thêm cao siêu thân pháp, đồng dạng tông sư cao thủ, đã không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng là các ngươi nhớ lấy, không cần mù quáng tự đại, đem bản lĩnh rèn luyện được vững chắc, đối với các ngươi về sau tiến lên giai là có chỗ tốt. Cần tuân tiểu sư đệ dạy bảo. Nói xong, mang theo Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc đi. Mặc dù tiểu sư đệ đem trưởng môn truyền cho ta, nhưng là ta hiện tại ta ở chỗ này nói một câu, sau nếu là ai dám phản bội tiểu sư đệ, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trưởng môn sư huynh yên tâm, tiểu sư đệ đối với chúng ta có tái tạo tri ân, chỉ cần tiểu sư đệ nói một tiếng, coi như phía trước là vách đá và trượng, chúng ta cũng biết không chút do dự nhảy đi xuống. Từ hôm nay trở đi, các vị sư đệ, tất cả mọi người đừng che giấu, có ý nghĩ gì cùng đề nghị, toàn bộ đều lấy ra. Chúng ta muốn đem Hoa Sơn phái chế tạo thành nhất lưu môn phái, cho nên đại gia đồng tâm hiệp lực, đừng có cái gì tư tàng. Bọn hắn trước kia võ công mặc dù rất thấp, nhưng là người xác thực không ngu ngốc, mấy cái sư huynh đệ ở nơi đó thương lượng, lấy ra một bộ hợp lý quản lý Hoa Sơn phương án, chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút tiểu sư đệ, nhìn cái này có thể thực hiện hay không. Không cần gặp phải sự tình gì đều tìm tiểu sư đệ, hắn cho chúng ta Hoa Sơn bỏ ra nhiều như vậy, lại nói ngươi đi quấy rầy hắn làm gì? Ngươi không nhìn thấy bọn hắn đi du mà sao? Không có chút nào thất thời. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt lập tức sẽ qua Tết, hôm nay là Lý Đại Long 19 tuổi sinh nhật, hắn trước kia chỉ là thuận miệng đề một câu, không nghĩ tới bọn hắn đều toàn bộ nhớ kỹ. thế nào hôm nay đều là lạ?
Đại bà bối, ngươi đang bận cái gì a?
Không nói cho ngươi, Ninh Trung Tắc nịch ngậm cười một tiếng.
Dung Nhi, ngươi nói cho ta một chút, các ngươi bận trước bận sau, đang làm gì?
Làm sao Trình Hoa Sơn đều đang bận rộn, chỉ có một mình hắn không có việc gì, trưởng môn sư minh, các ngươi đang bận cái gì a?
Khiến cho như thế thần thần bí bí.
Không có chuyện gì, tiểu sư đệ, chúng ta không có đang bận cái gì.
Ngươi chơi vui vẻ liền tốt.
Nhạc Linh San đi vào bên cạnh hắn, đem một mảnh vải đen được ánh mắt của hắn.
San Nhi, ngươi làm cái gì vậy?
Không cho phép giải khai, ta lôi kéo ngươi đi.
Làm cái gì đi?
Thế nào hôm nay tất cả mọi người kỳ kỳ quái quái?
Lý Đại Long bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Nhạc Linh San lôi kéo đi, đi tới đại sảnh, yên tĩnh, bất quá hắn có thể nghe ra được có mười mấy người tiếng hít thở.
Chúc mừng Long Nhi, tiểu sư đệ, 19 tuổi sinh nhật khoái hoạt. Lý Đại Long giật ra che tại trên ánh mắt miếng vải đen.
Trông thấy chư vị sư huynh, sư nương, Hoàng Dung, Vương Ngự Yên, Vương Nguyệt Như, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, chúc mừng hắn 19 tuổi sinh nhật.
Long Nhi, đây là sư nương cho ngươi tự tay may một bộ y phục, ngươi xem một chút có vừa người không?
Cũng mặc kệ Lý Đại Long có đồng ý hay không, quả thực là cho nó mặc vào, vô cùng hợp thể.
Đa tạ sư nương nhiều như vậy sư huynh đệ tại, hắn cũng không dám bảo nàng đại bà bối, không phải sẽ gặp phải Ninh Trung Tắc xoay eo cùng Bạch Nhãn, đang nói hắn cũng muốn cảm thụ sư nương tình cảnh.
Đây là ta cho ngươi may gai lưng. Hoàng Dung đem gai lưng cho hắn trói lại, vô cùng xinh đẹp tinh xảo, toàn bộ đều là thủ công may.
Long ca, tay ta đẩn, sẽ không thủ công, để cho ta vì ngươi dâng lên một khúc ca.
Vương Ngữ Yên theo túi chứa vật lấy ra một thanh tỳ bà, bắt đầu nàng biểu diễn. Vương Ngữ Yên tỳ bà âm thanh du dương nguyện chuyển, trong đại sảnh vũ động, thân chi diệu khắp váy bay lên, bắn ra tỳ bà âm thanh, dường như trong núi thanh tuyển chảy xuôi, lại như trong rừng gió nhẹ nhẹ phẩy.
Tất cả mọi người đắm chìm trong tuyệt vời này tiếng nhạc bên trong, Lý Đại Long cũng không nhịn được hai mắt nhắm lại, lặng lặng lắng nghe.
Một khúc kết thúc, đám người nhao nhao vỗ tay gọi tốt.
Không nghĩ tới ngươi còn có cái này nhất tuyệt sống, dẫu có thể đủ sâu, đa tạ Long ca khích lệ. Vương Ngự Yên thẹn thùng nói rằng.
Vương Nguyệt Như vui vẻ nói, công tử, ta làm cho ngươi một đôi giày, hy vọng ngươi có thể ưa thích, chỉ cần là các ngươi tặng, ta đều ưa thích.
Còn có tiểu sư đệ của ta, đây là một cái áo choàng, ta cố ý để cho người ta mua được, bây giờ thời tiết rất lạnh, hy vọng ngươi mặc lên người ấm áp điểm.
Đa tạ San Nhi.
Ngươi cũng biết ta, liền ưa thích vũ đao lộng đồng, nữ công không có chút nào biết làm, cũng đừng trò cười ta.
Ta làm sao lại chê cười ngươi đâu?
Ngươi lại như vậy hoạt bát đáng yêu.
Mỗi người đều có chính mình dài ngắn chỗ, thiên hạ nào có thập toàn thập mỹ người, các ngươi hái tâm ta đều nhận được, cảm ơn các ngươi.
Tiểu sư đệ, chúng ta không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, thật sự là không biết rõ chuẩn bị cái gì, bất quá vì báo đáp ngươi, sư minh đệ chúng ta mấy cái.
Vì ngươi biểu diễn một phen ta Hoa Sơn phái kiếm pháp, ngươi nhìn bọn ta có hay không tiến bộ.
Tùy tiện chỉ điểm một chút.
Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim.
Đầu tư, chứng khoán, buôn bán.
Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó.
Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong.
Chương 35, Ninh Trung Tắc, Hoàng Dung mang thai. Chương 35, Ninh Trung Tắc, Hoàng Dung mang thai. Từ thi đái tử dẫn đầu, đại gia động tác nhất trí, nhao nhao biểu diễn lên độc cô cửu kiếm. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, bọn hắn có rất lớn tiến bộ, đùa nghịch lên cũng hổ hổ sinh uy, bọn hắn không có thôi động nội lực, chỉ là thuần túy biểu diễn.
Liên tiếp sâu động tác xuống tới, Lý Đại Long cho bọn họ vỗ tay lên.
Các ngươi đều rất dụng công, còn nhiều hơn thêm luyện tập, dạng này khả năng đứng ở thế bất bại.
Đa tạ tiểu sư đệ.
Được rồi, mọi người cùng nhau ăn cơm đi.
Mổ heo làm thịt dê, từ Hoàng Dung tự mình xuống bếp, một đĩa đĩa xinh đẹp tinh xảo thức nhắm lần lượt lên bàn, nghe thức ăn hương thơm, nhường đại gia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, quá có muốn ăn.
Đại gia đem Lý Đại Long đẩy lên chủ vị, hắn cũng không chút khách khí chính là dối trá, ngược lại đều là người một nhà, trông thấy nhiều đệ tử như vậy đều tán thành Lý Đại Long, Ninh Trung Tắc đánh trong lòng cao hứng, đây chính là nàng Long Nhi, về sau núi rửa của nàng.
Một bữa cơm tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ trung độ qua, khoái hoạt thời gian luôn luôn rất ngắn.
Đảo mắt liền tới, trời tối, Lý Đại Long thư thư phục phục tắm rửa một cái, đẩy ra Ninh Trung Tắc cửa phòng tất cả mọi người tại, vậy thì nói chuyện phiếm tới hừng đông.
A, nhất định là một đêm không ngủ, mặc dù một đêm không ngủ, hắn dậy thật sớm, trông thấy trên giường mỹ nhân.
Khoe miệng của hắn có chút dương lên, đi luyện võ chẳng chỉ điểm các sư huynh đi luyện công.
Tiểu sư đệ, thiếp mời đã phát ra ngoài, không biết rõ có bao nhiêu môn phái người đến.
Đến nhiều ít tính nhiều ít, không đến vậy không có quan hệ, chỉ cần thực lực còn tại đó, bất luận kẻ nào cũng không dám nói cái gì.
Tiểu sư đệ, vô địch thiên hạ, là chúng ta cả đời theo đuổi tấm gương, càng là chúng ta sùng bái đối tượng.
Đại gia rồi rít đập lên mông ngựa, đem Lý Đại Long hống sửng sốt một chút.
Trải qua hơn một tháng cuộc sống yên tĩnh, khoảng cách trưởng môn tiếp nhận đại điện, còn có cuối cùng 3 ngày, đã bắt đầu có các đại môn phái người lần lượt lên núi, toàn bộ do nó đệ tử an bài.
Thiếu niên Huyền Từ Phương Trượng, võ đăng đại hiệp Tống Biết Tiểu, Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái, Không Độc phái, còn có Côn Luân phái, Liên Minh giáo cùng Nhật Nguyệt Thần giáo đều phái người đến.
Không chỉ riêng này chút các đại môn phái, còn có rất nhiều tiểu nhân môn phái, có thể nói là Hoa Sơn vô cùng náo nhiệt, không thua gì một trận võ lâm đại hội.
Trông thấy thả bên trong tại gian phòng nôn mửa,
Lý Đại Long vỗ vỗ phía sau lưng của hắn.
Đại bà bối, ngươi làm sao?
Đều là ngươi làm chuyện tốt, ta mang thai.
Ngươi nói là sự thật.
Ta lựa ngươi làm gì?
Đây là có thai phản ứng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra a?
Ha ha ha.
Ta đại bảo bối thật ra sức ta yêu chết ngươi rồi, ôm Ninh Trung Tắc chuyển vài vòng, vui vẻ như đứa bé con.
Ta còn tưởng rằng ngươi không thích.
Này làm sao sẽ đâu?
Ta cao hứng còn đến không kịp, làm sao lại không thích? dù sao đây là ta đứa bé thứ nhất. Vậy ngươi ưa thích nam hải vẫn là nữ hải? Chỉ cần là hai chúng ta hải tử, nam hải nữ hải ta đều ưa thích. Liền ngươi biết nói chuyện, ngươi cũng không nên loạn động, tránh khỏi động thai khí. Vừa mới bắt đầu, làm sao động cái gì thai khí? Hơn nữa ta có tông sư đỉnh phong tu vi, không có yếu đuối như vậy, ngươi yên tâm đi. Trông thấy Lý Đại Long vui vẻ, Linh Trung Tắc trong lòng cũng thật cao hứng. Bọn hắn yêu nhau rốt cục có chấm dứt tình, tất cả nỗ lực đều là đáng giá, người khác nói cái gì đó là bọn họ sự tình, hiện tại trong mắt nàng chỉ có Lý Đại Long, cái khác đều không để ý bồi bạn Linh Trung Tắc đường này, hắn lại đến xem nhìn Hoàng Dung, trông thấy nàng cũng ở đó nôn mửa. Ngươi đây là làm sao rồi? Hoàng Dung hung hăng liếc Lý Đại Long một cái. Người tên bại hoại này, ta nện chết ngươi nhỏ khẩn thiết tại Lý Đại Long trên thân chào hỏi, thật là không có gì khí lực. Ngươi trước đừng nóng giận, bị ủy khuất gì? Là có người hay không ước hiếp ngươi? Ngươi nói cho ta. Còn không phải ngươi. Ngoại trừ ngươi, ai dám khi dễ ta? Thật là một cái đa tình xấu loại, ta mang thai. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Lý Đại Long trợn mắt hốt mồm, sau đó liền kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Ngươi mang thai, trời cao đái ta không tệ, không nghĩ tới ta đồng thời có hai đứa bé. Hắn ôm Hoàng Dung vui vẻ dạo qua một vòng, vui vẻ như cái hài tử, trời cao đái ta Lý Đại Long không tệ, cảm tạ thượng tiên, cảm tạ hệ thống. Ngươi cảm tạ thượng tiên nói còn nghe được, ngươi cảm tạ cái gì hệ thống? Hệ thống là cái gì? Ngươi nói chuyện không hiểu thấu, nghe đều nghe không hiểu, ngươi không biết rõ. Hệ thống là cho ta mang đến hảo vận đồ vật, hắn khẳng định không thể cùng Hoàng Dung nói mình có hệ thống mang theo, đây là bí mật trên người hắn, hắn vĩnh viễn không có khả năng nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi đường đều muốn cẩn thận. Ta tìm sư minh bọn hắn, đi dưới núi chiêu hai cái nha hoàn tới chiếu cố ngươi, phụ trách chiếu cố ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ngươi cũng biết, ta một đại nam nhân, tay chân bụng bể, căn bản liền sẽ không chiếu cố người. Không cần, ta còn không có như vậy già mồm, ta không cần người chiếu cố, chỉ là ta hiện tại không muốn gặp ngoại nhân. Qua mấy ngày, Hoa Sơn trưởng môn tiếp nhận, ta liền không tham gia, ngươi cùng ngươi sư minh nói một tiếng, liền nói ta không thoải mái, hy vọng bọn họ chớ có trách ta tốt. Hắn ôm Hoàng Dung đi vào luyện võ tràng, các sư minh, ta muốn làm phụ thân rồi, các ngươi hài lòng hay không? Thật sao? Tiểu sư đệ, vậy chúng ta chẳng phải là muốn làm sư bá? Chờ hắn lớn lên về sau, chúng ta dạy hắn luyện công, nhường hắn kế thừa Hoa Sơn phái trưởng môn. Đừng, tuyệt đối đừng làm như vậy, ngươi cũng đừng liên lụy ta bảo. Còn không có sinh ra tới, tiểu sư đệ đều như thế sủng, về sau sinh ra tới thì còn đến đâu, không bị tiểu sư đệ sủng thượng tiên. Chúc mừng tiểu sư đệ. Cùng vui cùng vui, Lý Đại Long đi tới chỗ nào, trên mặt đều mang mỉm cười. Các đại môn phái người lần lượt đến, các ngươi lĩnh hội bận rộn, đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, tuyệt đối không nên chậm trễ khách nhân, người tới là khách, chỉ cần bọn hắn không gây chuyện, chúng ta Hoa Sơn phái có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi đám bọn hắn. Biết, tiểu sư đệ. Nguyệt Như, ngươi làm sao? Công tử, ta cái này bụng thế nào như thế bất tranh khí. Ngươi nhìn hai vị tỷ tỷ đều đã. Loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu, thuận theo tự nhiên là tốt, ngươi cần gì phải để ý nhiều như vậy. Thật là ta thật rất muốn một cái ta cùng ngươi hài tử. Không sao cả, chúng ta nhiều vất vả, về sau sẽ có. Thật sao? Ta lựa ngươi làm gì? Kiểm tra tới mới khóa lại đối tượng 1, Chu Chỉ Nhượng, tuổi tác 18 tuổi, nhan trị 92, thân cao 165, cảnh giới nhất lưu đỉnh phong, võ công Nga Mi kiếm pháp, Nga Mi cựu dương công, xin hỏi túc chủ phải chăng khóa lại. Khóa lại đối tượng 2, Diệt Tuyệt Sư Thái, tuổi tác 45, nhan trị 89, thân cao 165, cảnh giới tông sư trung kỳ, võ công Nga Mi cựu dương công, Nga Mi kiếm pháp, binh khí ỷ thiên kiếm. Khóa lại đối tượng 3, Bối Cầm Nghi, tuổi tác 19, nhan trị 89, thân cao 161, võ công cảnh giới nhị lưu đỉnh phong, võ công Nga Mi kiếm pháp. Khóa lại đối tượng 4, Đinh Mất Quân, tuổi tác 21, nhan trị 88, thân cao 163, võ công cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, võ công Nga Mi kiếm pháp. Khóa lại đối tượng 5, Tĩnh Huyền, tuổi tác 28, nhan trị 88, thân cao 164, võ công cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, Nga Mi phái đại sư tỷ, võ công Nga Mi kiếm pháp. Chờ một chút, ngươi không cần niệm, hệ thống, đây là có chuyện gì à? Ngươi muốn để ta đem Nga Mi phái mỹ nữ một mẹ hốt gọn à? Ngươi làm ta là người như thế nào? Đây là một đám đạo cô, ngươi như thế buộc lời nói, kia khắp thiên hạ mỹ nữ không phải toàn diện đều muốn bị ta khóa lại. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 36, Chu Chỉ Nhược chương 36, Chu Chỉ Nhược 89 điểm trở xuống, tùy ngươi thế nào cân nhắc, khóa lại không khóa lại, từ ngươi xác định, bất quá, 90 điểm trở lên, chứa 90 điểm nhất định phải khóa lại, ngươi thiếu khóa lại một cái, bổn hệ thống liền đoạt lại ngươi 1/3 ban thưởng. Ba lần qua đi, bổn hệ thống tướng thu sạch về ban thưởng, tìm một người khác mới tốt chủ. Đây là bổn hệ thống lớn nhất nội bộ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Đây là lần thứ 2 cảnh cáo, 5 lần đã cảnh cáo sau, giống nhau giải trừ khóa lại thu hồi tất cả, mặt khác tìm kiếm mới ký sinh chủ. Cái kia còn tốt, nếu không, tại cái này tổng võ thế giới, ta sẽ bị toàn giang hồ người truy sát, chỉ cần 90 điểm trở xuống, có thể lựa chọn, vậy liền dễ làm nhiều. cho ta khóa lại Chu Chỉ Nhược khóa lại thành công, kế tiếp liền nhìn túc chủ có thể bao lâu cầm tới ban thưởng. Hệ thống vừa mới khóa lại, hắn tới đã nhìn thấy một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu nữ đi tới, như là họa bên trong tiên tử, tinh xảo khuôn mặt, cao gầy đầy đặn dáng người, mặc màu xanh nhạt váy dài, cùng Vương Ngự Yên không kém cạnh. Vị sư huynh này, ngươi là Hoa Sơn phái đệ tử sao?
Đúng thế, cô đương, ngươi là ai?
Là phái nào đệ tử?
Tiểu nữ tử Chu Chỉ Nhược, gặp qua Hoa Sơn phái sư huynh.
Nàng chính là Chu Chỉ Nhược, chắc không được hệ thống cứng rắn muốn khóa lại, quả nhiên đẹp đến mức quân quốc quân thành.
Chu cô nương khách khí, ta chỉ là Hoa Sơn phái nhỏ nhất đệ tử, nhập môn trễ nhất, nhưng không dám nhận sư huynh của ngươi.
Nàng trông thấy Lý Đại Long cao lớn uy mãnh, anh tuấn xuất khí, bởi vì hệ thống khóa lại nguyên nhân, Chu Chỉ Nhược tâm bị xúc động một chút, gương mặt từng đỏ, thẹn thùng túi lầu xuống.
Chu sư muội, thì ra ngươi ở chỗ này, làm hại ta tìm ngươi rất lâu.
Hóa ra là Tống sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Hoa Sơn phong cảnh đẹp như vậy, mấy ngày nay lại rơi xuống tuyết lớn, ta chuẩn bị mời Chu sư muội thưởng thức Hoa Sơn cảnh tuyết.
Đa tạ Tống sư huynh ý tốt, ta đang chuẩn bị mời Hoa Sơn vị sư huynh này mang ta đi nhìn xem, đáng tiếc tới chậm.
Hóa ra là võ đang phái Tống thiếu hiệp, thật sự là thất lễ, ngươi tới thật sự là không khéo. Ta đang mời Chu cô nương đi thưởng thức cảnh tuyết, các ngươi hôm nào lại ước.
Nói xong, dắt Chu Chỉ Nhược tay, hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại vẻ mặt ngậm bứt Tống Thanh Thư, đây là có chuyện gì?
Ta Chu sư muội, ngươi sao có thể để cho người ta dắt tay của ngươi?
Ta cũng còn không có dắt qua.
Trong lòng của hắn cái kia khí nha, nắm đấm bóp thật chặt, nghiến răng nghiến lợi, một trưởng vô ở bên cạnh trên tảng đá, để phát tiết trong lòng của hắn phẫn nộ.
Bị Lý Đại Long đại thủ nắm, Chu Chỉ Nhược tâm bịch bịch nhảy, bởi vì Tống Thanh Thư quấn lấy nàng, dẫn đến nàng rất khó là tình, cho nên nàng tìm Lý Đại Long tới làm tấm mục.
Không nghĩ tới vị này Hoa Sơn phái sư mình trực tiếp nắm bàn tay nhỏ của nàng, thật là trong nội tâm nàng không có một tia phản cảm, ngược lại có chút chờ mong.
Đi tới phía sau núi, nàng tránh thoát Lý Đại Long tay, Hoa Sơn phái sư mình còn không biết ngươi tên là gì.
Ta gọi Lý Đại Long, về sau ngươi liền gọi ta Đại Long ca a.
Nào có người lần thứ nhất gặp mặt đều trực tiếp như vậy, về sau ta gọi ngươi Đại Long sư mình a.
Ngươi cùng với ai cùng đi?
Cùng ta sư phụ còn có sư tỷ muội cùng một chỗ, đều là tới tham gia Hoa Sơn phái trưởng môn tiếp nhận đại điện.
Nhìn bộ dạng này, ngươi còn không có ra khỏi cửa a.
Ta từ khi bái nhập Nga Mi phái, lần này là lần thứ nhất xuống núi, sư phụ nói để chúng ta đi ra thấy chút việc đời.
Nhìn xem nàng người mặc đơn bạc, Lý Đại Long bỏ đi chính mình áo choàng, cho nàng khoác lên người.
Cảm nhận được ấm áp yêu thương, mặc dù là mùa đông, nhưng là gương mặt của nàng ửng đỏ, tay nắm lấy mép váy, không biết làm sao.
Hiện tại Chu Chỉ Nhược còn không có bị hắc hóa, là một cái tâm tư đơn thuần cô đường, đã hệ thống khóa lại, Lý Đại Long tuyệt đối sẽ không nhường hắn bị hắc hóa, liền để hắn hiển lành tâm một mực duy trì, sẽ không cho Trương Vô Kỵ nửa điểm cơ hội.
Sư minh, đây là y phục của ngươi, tại sao có thể cho ta xuyên?
Cái này có cái gì?
Một cái áo choàng mà thôi, ta sợ thân thể ngươi cảm lạnh, các ngươi là phương Nam môn phái, phương Bắc thời tiết rất lạnh, sợ ngươi không thích đứng ngươi khoan hay nói, quả thật có chút lạnh.
Lý Đại Long một thanh ôm trầm nàng, nhìn xem môi của nàng, dù hoặc đến cực điểm, cúi đầu, hôn vào cùng một chỗ.
Trốn ở một bên Tống Thanh Thư, ngoa tạo.
Mới nhận biết bao lâu thời gian,
hai người liền thân ở cùng một chỗ, cái này còn phải, ta về sau còn có cơ hội không?
Chu sư muội, các ngươi đang làm gì?
Bị ngươi quấy rầy, Chu Chỉ Nhược xấu hổ gương mặt đỏ bừng, trong thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải.
Thì ra Lý Đại Long đã sớm phát hiện nút trong bóng tối Tống Thanh Thư, hắn là cố ý làm như thế.
Một phương diện, hắn là đối Chu Chỉ Nhược vừa thấy đã yêu, một phương diện khác, hắn muốn để Tống Thanh Thư dẹp ý niệm này, mình nhìn chúng nữ nhân, làm sao có thể nhường hắn có nửa điểm cơ hội.
Hóa ra là Tống sư huynh, Chu sư muội đến ánh mắt tiến vào hạt cát, ta cho hắn tuổi một chút, ngươi có chuyện gì không?
Lừa gạt ba tuổi đứa nhỏ, hai người các ngươi đều ôm vào cùng nhau, hiện tại giữa mùa đông, ở đâu ra hạt cát?
Thì ra ngươi biết chúng ta ôm vào cùng một chỗ à, vậy ngươi còn tới quấy rầy chúng ta, ngươi có biết hay không đây là rất không lễ phép.
Lần này coi như xong, người tới là khách, ta liền không so đo với người, ta cùng Chu sư muội ôm vào cùng một chỗ, đó là chúng ta hai mái hiên tình nguyện, cùng người bên ngoài không quan hệ.
Đường đường võ đang đời thứ ba, bình thường ở nơi nào?
Không phải người khác định bợ đối tượng, lần này sao không linh?
Hắn vẫn nộ đan sen, rút ra trường kiếm, một kiếm đâm về phía Lý Đại Long.
Chu Chỉ Nhược trông thấy một màn này, chuẩn bị ra tay ngăn trở, hắn coi là Lý Đại Long là tam lưu cảnh giới, cho nên muốn vì hắn ngăn lại cái này một kích chí mạng. Bảo kiếm của nàng còn không có rút ra, bị Lý Đại Long ấn trở về, ôm eo của nàng như người. Hai cái ngón cái kẹp lấy Tống Thanh Thư đâm tới bảo kiếm.
Hung hậu Cửu Dương chân khí vận chuyển, trong nháy mắt đánh gãy bảo kiếm mũi kiếm hướng bên cạnh nham thạch quăng ra, tại khổng lồ Cửu Dương chân khí ra chỉ hạ, mũi kiếm chui vào trong viên đá, nhìn không ra một chút vết tích.
Ngươi đường xa mà đến Hoa Sơn phái làm khách, lần này ta liền không so đo với ngươi, nếu như lại có lần tiếp theo, liền xem như cha ngươi Tống Viễn kiểu Tống đại hiệp, hắn cũng không giữ được ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt.
Mặc kệ trong gió xốc xếp Tống Thanh Thư, ôm Chu Chỉ Nhược liền đi.
Đại Long sư minh, hắn không có sao chứ?
Hiện tại nàng còn tại chấn kinh ở trong, liền Lý Đại Long ôm nàng, nàng đều không có phát hiện.
Không có chuyện gì, hắn còn không có yếu ớt như vậy, nhường hắn hấp thụ một chút giáo huấn cũng tốt, tránh khỏi cả ngày tự cho là đúng, cho là mình vô địch thiên hạ.
Đợi đến Chu Chỉ Nhược kịp phản ứng, phát hiện Lý Đại Long ôm vào nàng eo tay, nàng đội vàng tránh thoát.
Đại Long sư minh, chúng ta mới vừa vặn nhận biết một hồi.
Cái này có quan hệ gì?
Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua vừa thấy đã yêu sao?
Từ khi ta lần đầu tiên trông thấy Chu cô nương, ta liền thật sâu yêu ngươi, chẳng lẽ Chu cô nương rất chán ghét ta sao?
Không phải, ta cũng không có chán ghét ngươi, chỉ là đây hết thảy đều tới quá đột ngột,
nếu như bị ta sư phụ phát hiện, vậy thì phiền toái. Cái này dễ nói, ta đi tìm nàng đi. Nàng sẽ đánh ngươi. Yên tâm đi, ngươi sư phụ còn không đánh lại ta.
Thật sao?
Ta sư phụ thật là tông sư trung kỳ cao thủ, lại thêm trong tay bị thiên kiếm, đại tông sư trở xuống vô địch, ngươi xác định ngươi đánh thắng được nàng?
Ngươi không có nói đùa ta.
Ai đùa giỡn với ngươi?
Nàng ở nơi đó.
Chu Chỉ Nhược thuận tay chỉ, hiện tại đầu óc của nàng rất mộng, yêu đương kỳ nữ nhân trí thông minh đều thuộc về số 0, đây cũng không phải là nói mỏ. Có việc thật là chứng, hiện tại Chu Chỉ Nhược chính là chứng minh tốt nhất, vẫn luôn bị Lý Đại Long nắm mũi dẫn đi. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 37, Chu Chỉ Nhược xính lễ. Chương 37, Chu Chỉ Nhược xính lễ. Đi tới một gian khách phòng, Nga Mi phái đệ tử đều ở nơi đó. Thấy một cái nam nhân xa lạ, lôi kéo chính mình Chu sư muội tay, ở đâu ra đang đồ tử, còn không đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Xấu hổ Chu Chỉ Nhược hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, đây cũng quá mất mặt, còn tưởng là lấy nhiều như vậy sư tỉ muội, nàng vội vàng tránh thoát Lý Đại Long tay. Các vị Nga Mi phái nữ hiệp, ta là Hoa Sơn phái cựu đệ tử, chuyên tới để bài kiến quý phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái. Các nàng chỉ lo nổi giận, không có chú ý nhìn Lý Đại Long tướng mạo. Trường kiếm vừa mới rút đến một nửa, rồi rít lại thả trở về, bởi vì Lý Đại Long dáng dấp thực sự quá đẹp rồi. Các nàng nghĩ thầm Hoa Si, lời nói không có mạch là nói, sư phụ không có ở. Sư phụ ở bên trong. Ta dẫn ngươi đi vào nói chuyện chính là Tinh Huyền, Nga Mi phái đại sư tỷ, dáng dấp châu tròn ngọc sáng, rộng rãi đạo bào, cũng che giấu không được nàng kiêu ngạo nhân dáng người, vóc người nóng bỏng. Cũng coi là mỹ nữ một cái, 80 điểm đều tính tuyệt sắc mỹ nữ, huống chi nàng kém một chút liền 90 điểm, 90-10 phần xem như tuyệt đỉnh cực phẩm mỹ nữ. Nàng thật sự là rất hiếu kỳ, Lý Đại Long đến cùng tìm nàng sư phụ làm gì? Không phải là hướng ta cầu hôn a? Ngẫm lại trong lòng đều rất cao hứng. Bất quá giống như hắn đi tới thời điểm, lôi kéo Chu sư muội tay, xem ra là ta tự mình đa tình, nếu như là cho ta làm mối, vậy ta khẳng định phải hòa tụ, gương mặt không khỏi đỏ bừng. Nga Mi phái vị sư tỷ này, ngươi có phải hay không ngã bệnh? Sắc mặt hồng như vậy.
Không có.
Không có. Chu Chỉ Nhược cũng xấu hổ đi theo vào, nàng đến cùng nhìn xem Lý Đại Long có bản lĩnh gì, có thể thuyết phục hắn sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái cả đời ghét ác như kiểu, tính cách thay đổi thất thường, nhất là đối đại nam nhân, ai sắc mặt tốt cũng không đã cho, trừ phi là phải tốt người quen. Sư phụ, có người cầu kiến. Vào đi. Tĩnh Huyền đẩy cửa phòng ra, trông thấy giữa phòng đặt vào một cái bồ đoàn, Diệt Tuyệt sư thái hai chân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như ngay tại tu tập nội công. Một thân đạo bào màu tím, trước ngực sung mãn, kia rộng rãi đạo bào cũng không che giấu được nàng kiêu ngạo nhân dáng người, một cây tử sắc đai lưng thắt ở bên hông, đem thân hình của nàng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngũ quan xinh xắn, tuế nguyệt không có ở trên mặt của nàng lưu lại nhiều ít vết tích. Nếu như không phải lớn tuổi điểm, tuyệt đối là 91 điểm trở lên. Trên thân phát ra thành tục bị lực, chỉ là mặt mang hung sắc, giống như người khác thiếu hắn cái gì dường như, xem xét liền không tốt lắm ở chung. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Tại Hạ Hoa Sơn cựu đệ tử Lý Đại Long, hôm nay tới là hướng sư thái cầu hôn. Xem ai thân? Quý phái môn hạ đệ tử Chu Chỉ Nhược. Nàng quan sát một chút Lý Đại Long, dáng dấp tuấn tú lịch sự, anh tuấn cao lớn, chỉ là cái này võ công cảnh giới đi. Nàng thực sự nhìn không thấu. Ngươi có bản lãnh gì cưới Chỉ Nhược? Nàng thật là ta dự định tương lai Nga Mi phái trưởng môn nhân, liền chết cái ý niệm này à? Ta là sẽ không đáp ứng. Ngươi cứ như vậy xác định? Chỉ Nhược là ta Nga Mi phái thiên phú tốt nhất, trên thân gánh vác làm bình dự Nga Mi trách nhiệm, xem ở ngươi là mình cửa chính phái phân thượng, hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Chỉ Nhược, ngươi cùng ngươi sư tỷ đi ra ngoài trước, ta cùng sư thái nói riêng nói. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta nhìn hắn có cái gì tốt nói. Thằng đến Chu Chỉ Nhược cùng Tĩnh Huyền đi ra ngoài về sau, Lý Đại Long thuận tiện đem cửa phòng giam lại. Có lời gì cứ nói a, coi như hôm nay ngươi đem thiên nói toạc, ta cũng là sẽ không đồng ý. Ta có thể nói cho ngươi, ỷ thiên kiếm bí mật, đồng thời còn có thể cho ngươi cửu âm chân kinh. Ta nhìn sư thái ngươi kẹt tại tông sư trung kỳ rất lâu, ta cũng có thể giúp ngươi đột phá tông sư hậu kỳ, ngươi nhìn điều kiện này thế nào? Ngươi nói cái gì? Diệt Tuyệt sư thái thanh âm phát run, vì cửu âm chân kinh, nàng thật là bỏ ra nửa đời, không có đồ lòng đào xuất hiện, ỷ thiên kiếm bí mật liền không có cách nào phá giải. Nàng vội vàng đứng lên, tỉ mỉ dò xét một chút Lý Đại Long, nàng thật sự là rất hiếu kỳ, như thế 18-19 tuổi thiếu niên, vì sao lại biết nhiều như vậy? Ngươi không nghe lầm, ta có thể cho ngươi cửu âm chân kinh, có thể giúp ngươi đột phá tới tông sư hậu kỳ, điểm này ngươi không nghe lầm. Còn có cái này hai viên đan dược, một cái là tẩy tùy đan, một cái là chú nhan đan. Ngươi cũng biết, mấy thứ này tùy tiện như thế, đặt ở võ lâm bên trong, đây chính là cũng bị người phong thưởng. Huống chi ta một chút cho ngươi nhiều như vậy, điều kiện liền để ở chỗ này, ngươi suy tính một chút. Nếu như ngươi không đồng ý, ta đổ vật cũng sẽ không cho ngươi, Chu Chỉ Nhược ta chắc chắn phải có được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì Diệt Tuyệt sư thái tông sư trung kỳ cảnh giới phóng xuất ra, cường đại nội lực mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Thật là Lý Đại Long đứng ở nơi đó, căn bản liền không bị tới ảnh hưởng gì, trông thấy kêu ngạo như vậy tiểu Diệt Tuyệt sư thái, Lý Đại Long quyết định áp chế nàng nhiệt khí. Tông sư hậu kỳ cảnh giới trực tiếp phóng xuất ra, đem cửu dương chân khí vận dụng đến cực hạn, ép tới Diệt Tuyệt sư thái không thở nổi, hướng về sau ngã sắp xuống, nhìn xem nàng sắp ngã xuống, Lý Đại Long vội vàng đưa tay đi đỡ nàng. Thật vừa đúng lúc. Vừa vặn ôm eo nhỏ của nàng, tay còn để ở chỗ không nên để. Dùng tay một chút, ngoa tạo. Như thế có liệu. Trên thân phát ra bật bị, nhường Lý Đại Long lập tức tâm viên ý mã, cưỡng chế trong lòng sao động, sư thái, ngươi không sao chứ? Như thế vài chục năm nay, ai chạm qua thân thể của nàng? Ngay cả góc áo cũng chưa đụng được, hôm nay lại bị một người đàn ông ôm lấy, nàng bốn phía nhìn một chút, còn tốt trong phòng, không ai. Cảm nhận được trước ngực truyền đến dị dạng, gương mặt của nàng đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết làm sao, đứng ở nơi đó trợn mắt hốt mồm. Diệp Tuyền sư thái nhìn xem Lý Đại Long, cảnh giới của ngươi, ta chính là tông sư hậu kỳ, so ngươi cao hơn một cảnh giới, nhưng là ta tu hành công pháp cường đại, cho nên bình thường đại tông sư cũng không phải đối thủ của ta, huống chi ngươi chỉ là tông sư trung kỳ. Ngươi là quái vật sao? Bần nhi tu đạo nhiều năm như vậy, mỗi phá một cảnh giới cũng còn hoa một thời gian thật dài, cái này sao có thể? 18-19 tuổi tông sư hậu kỳ, sư thái cân nhắc thế nào? Ta có lựa chọn sao? Đương nhiên là tiếp nhận. Vậy là tốt rồi, ta liền biết sư thái là người biết chuyện. Bất quá giống như võ đang phái Tống Thanh Thư đối chỉ nhược có ý tứ, ngươi liền không sợ võ đang phái? Trong mắt ta còn không có một cái chữ sợ, coi như võ đang trường chân nhân ở trước mặt ta, ta cũng không sợ hắn, mặc dù bây giờ ta đánh không lại hắn, nhưng là hắn cũng không gây thương tổn được ta. Ngươi có biện pháp nào để cho ta đột phá? Ngươi trước tiên đem cái này hai viên đan dược ăn vào, Diệt Tuyệt sư thái nhận đan dược. Ngươi đi tắm một phen, ta liền đến giúp ngươi đột phá. Tĩnh Huyền, Chỉ Nhược, tiến đến, cho Lý công tử dâng trà, hôn sự của các ngươi vi sư đồng ý. Đa tạ sư phụ. Đây là cơ duyên của ngươi, nghĩ đến Lý Đại Long cường đại, còn thần bí như vậy, nàng lại không đốc, Nga Mi phái cơ hội bùng lên, ngay tại lần này, nhìn nàng có thể hay không nắm chắc được. Nàng đi tới mặt khác một gian phòng, phân phó các đệ tử cho hắn đánh tới nước nóng, tắm rửa lên. Nga Mi phái đệ tử toàn bộ đi tới, nhìn xem vị này Chu sư muội như ý lang quân, các nàng thật là ghen ghét hỏng, vì cái gì không phải ta? Thượng thiên không công bằng, vì cái gì ta không có Chu sư muội xinh đẹp? Chu Chỉ Nhược sư tỷ muội đều căng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Tâm địa thiện lương đệ tử, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cái khác đều mang có một tia ánh mắt ghen tị. Các vị Nga Mi phái nữ hiệp, các ngươi khỏe a? Hoan nên các ngươi đi vào Hoa Sơn làm khách. Hôm nào ta mang các ngươi khắp nơi đi du ngoạn một chút. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 38, Diệt Tuyệt sư thái mùa xuân chương 38, Diệt Tuyệt sư thái mùa xuân chúc mừng Chu sư muội. Tìm được Như Ý Lang Quân. Chu Chỉ Nhược thẹn thùng đem đầu chôn ở trước ngực, căn bản không dám nhìn các, Lý Đại Long trông thấy nàng ngượng ngùng, trực tiếp đem nàng ôm. "Còn không đa tạ sư tỷ muội, tạ ơn bọn hắn cho chúng ta chúc phúc. Chỉ Nhược tạ ơn các vị sư tỷ muội." "Các ngươi nhìn," Chu sư muội đỏ mặt, khoan hãy nói, "thì ra Chu sư muội từ xuân." Bị sư tỷ muội trêu chọc, Chu Chỉ Nhược gương mặt đỏ bừng, tránh thoát Lý Đại Long tay chạy ra. Đại gia trông thấy nàng rời đi, rối rít cười ha hả, "thì ra Chu sư muội còn có một mặt đáng yêu như vậy." Lý Đại Long vừa mới nghĩ đuổi theo, liền bị Nga Mi phái một đám sư tỷ muội ngăn lại. Đại gia ba chân bốn cẳng động thủ, ở trên người hắn luận động, còn treo chọc nói, xem hắn trên người có thứ gì, cạnh chiếm được Chu sư muội niềm vui. Bọn này con mụ điên, hắn cuống quýt chạy vào gian phòng, tránh né các nàng treo chọc, bối rối phía dưới, tiến sai gian phòng. Đập vào mi mắt, một mảnh trắng bóng, giống nghệ thuật chiếu như thế. Diệt Tuyệt sư thái một bước, chính mình ngay tại tắm rửa, tại sao có thể có người xuống tới? Nàng cuống quýt cầm một bộ y phục che chắn lên, vậy mà cầm một cái tiểu y, che khuất phía trên lọt phía dưới, che khuất phía dưới lại lọt phía trên, nàng mặt đỏ tới mang tai, lời nói không có mạch là nói, ngươi mau đi ra. Lý Đại Long cũng lung túng, không nghĩ tới đi nhầm phòng, hắn vừa mở cửa phòng, Nga Mi phái nữ đệ tử toàn bộ đều vây quanh ở bên ngoài, lỗ thai dán tại trên cửa. Không nghĩ tới cửa phòng đông nhiên mở ra, một chút tràn vào đến mấy người. Đã xảy ra cái này lung túng một màn, chỉ đại gia không biết làm sao, đại gia cuống quýt chạy đi, cũng bao quát Lý Đại Long. Lần này thảm, cổ đại nữ nhân đem trong trắng nhìn so cái gì đều trọng yếu, Lý Đại Long hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Ngược lại chuyện đã làm xuống, nam tử hán đại trợ phu, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được, trốn tránh không phải hắn Lý Đại Long tác phong. Qua trong một giây lát, Diệt Tuyệt sư thái mặc quần áo xong, đi ra, trên mặt hồng nhuận cũng còn không có thối lui. Mấy chục năm qua, nàng còn không có đi ra một lần xấu, không nghĩ tới hôm nay liên tiếp hai lần, dẫn đến tâm tình của nàng sụp đổ. Sinh khí đi, cũng là không có nghiêm trọng như vậy, chính yếu nhất chính là ngượng ngùng. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Lý Đại Long, ngươi cùng ta tiến đến. Lý Đại Long giống một cái phạm sai lầm đứa nhỏ, đi theo Diệt Tuyệt sau lưng vào phòng, không một người nói chuyện. Cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau thật lâu, Diệt Tuyệt không thể không bại trận. Nàng cũng không quá muốn xoắn xuýt việc này, dù sao loại chuyện này cũng không có ai đối với người nào sai. Kiểm tra tới Diệt Tuyệt sư thái, nhan trị đột phá 91 điểm, hệ thống ngay tại vì ngươi khóa lại, hệ thống khóa lại Diệt Tuyệt sư thái thành công, kế tiếp liền nhìn túc chủ. Mà mẹ nó, ngươi hệ thống này là chuyện gì xảy ra a? Ngươi không phải nói 90 điểm trở xuống từ ta quyết định sao? Hiện tại như thế nào là 91 điểm? Chẳng lẽ túc chủ quên? Nàng mặc dù 45 tuổi, thật là phục dụng ngươi chú nhan đan, dung mạo của nàng về tới đỉnh phong, 91 phân nhan trị, cái này trách ta sao? Ngươi sao không nhắc nhở ta một chút? Ngươi lần này để cho ta làm sao bây giờ? Ta căn bản cũng không có phương diện này ý nghĩ, ngược lại đã khóa lại. ngươi cũng có thể cởi trói, cởi trói lời nói, phải bị trừng phạt, trong lòng ngươi vụng trộm vui a. Khóa lại liền khóa lại a, ta Lý Đại Long đi vào thế giới này, chính là cho những này không nơi nương tựa nữ nhân, đến đưa ấm áp, vậy thì đưa Phật đưa đến Tây, gì khác đều không trọng yếu. Trông thấy nàng kia tiểu diễm bức át môi son, tuyệt mỹ dung nhan, đầy đặn dáng người, cũng coi là đỉnh cấp mỹ nữ, tại Diệt Tuyệt Mộng bức thời điểm, Lý Đại Long trực tiếp hôn xuống. Nàng đều còn không có kịp phản ứng, trên thân nam nhân phát ra khí vị, là trung niên nữ nhân chí mạng độc dược, cứ như vậy ở, ngã xuống trên giường. Một canh giờ về sau, trông thấy bên cạnh mỹ nhân, cùng này chút ít hoa mai, Lý Đại Long ít nhiều có chút cảm giác tội lỗi. Đã chuyện đã dạng này, ta cũng biết đối ngươi phụ trách, đây là túi chữ vật, xem như ta đưa cho ngươi định tình tín vật ta. Nơi này có một quả đại hoàn đan, ngươi ăn vào về sau lập tức có thể đột phá bên trong sư hậu kỳ ta đã biết. Nàng xấu hổ dùng chăn mền đậy lại mặt. Lý Đại Long kéo ra chăn mền, trên người ngươi chỗ nào? Ta còn không có gặp qua, mau dậy đi đột phá, chờ một chút ta sắp đi ra ngoài. Nàng đôi mắt đẹp trợn nhìn Lý Đại Long một cái, phủ thêm quần áo, hai chân ngồi xếp bằng lên, phục dụng đại hoàn đan. Tinh thuần nội lực tại toàn thân hắn vận chuyển, Diệt Tuyệt lúc đầu tại tông sư trung kỳ đã dừng lại rất lâu, trên lệch như vậy một chút thời cơ, liền có thể đột phá. Hiện tại có đại hoàn đan, cảnh giới của nàng tựa như giấy cửa sổ như thế, đâm một cái là rách. Theo tông sư hậu kỳ cảnh giới đột phá, Diệt Tuyệt sư thái có rất cường đại tự tin, dựa vào trong tay Ỷ Thiên kiếm, nàng đã không còn e ngại đại tông sư trở xuống bất kể đối thủ nào. Cảm ơn ngươi, Đại Long, ta đều ước hiếp ngươi, ngươi không trách ta. Ta là tự nguyện, chỉ là ta sợ ngươi chê ta tuổi già sắc suy, không làm sao có hứng nổi mà thôi. Ngươi phục dụng ta chú nhan đan, thanh xuân mãi mãi, ở đâu ra tuổi già sắc suy? Về sau không cho phép nói như vậy. Ta đã biết, đây là cửu âm chân kinh, ta đưa cho ngươi. Ngươi thật sự có cửu âm chân kinh, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Còn có ngươi về sau tính tình khiêm tốn một chút, không cần như vậy táo bạo, nữ nhân đi phải ôn nhu. Ta sẽ tận lực đổi ngươi cũng không cần dẫn người đi tiến đánh cái gì mình giáo, kia là một trận âm mưu, đối chính đạo võ lâm nhân sĩ một trận âm mưu, cái khác chi tiết ta không tiện nói quá nhiều, tóm lại ngươi nghe ta liền tốt. Bên ngoài gian phòng, các ngươi nói sư phụ cùng Lý công tử làm cái gì ở bên trong? Làm sao lại lâu như vậy? Vừa rồi các ngươi có nghe hay không tới thanh âm gì? Hơn nữa thanh âm rất lớn, Lý công tử không phải muốn trợ sư phụ đột phá sao? Đột phá đại cảnh giới, động tĩnh khẳng định rất lớn, các ngươi đoán mò cái gì? Chẳng lẽ không sợ bị sư phụ trừng phạt sao? Thời gian dài như vậy, hiện tại giống như không có động tĩnh. Hình tượng nhất chuyển, sư phụ bằng lòng Chu Chỉ Nhược cùng Lý Đại Long hôn nước, nàng thẹn thùng chạy đến, vừa vặn gặp phải Tống Thanh Thư, Tống sư muội, ngươi muốn đi đâu? Ta chỉ là nhàm chán, tùy tiện đi một chút. Tống sư minh, có chuyện gì không? Ta muốn ước Chu sư muội đi xem cảnh tuyết. Ta vừa rồi đã nhìn qua, hiện tại đã không có hứng thú. Tống sư minh, chính mình đến liền tốt. Hắn đưa tay muốn kéo Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược xảo diệu né tránh. Tống sư minh, xin ngươi tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao? Thật là cái kia Hoa Sơn phái đệ tử, hắn vì cái gì liền có thể dắt tay của ngươi, mà ta lại không được đâu? Vậy làm sao như thế? Hắn dắt tay của ta, kia là ta nguyện ý, có quan hệ gì tới ngươi? Tạm biệt, Tống sư minh. Chu Chỉ Nhược vô tình đi ra, Tống Thanh Thư trong lòng bốc hỏa, ta đường đường võ đang đời thứ ba, làm sao lại không sánh bằng một cái Hoa Sơn tiểu đệ tử? Ta tất cả nghe theo ngươi, bất quá chúng ta chuyện tuyệt đối không nên để người ta biết. Ta đường đường Nga Mi phái Diệt Tuyệt sư thái, nếu để cho người biết ta có nam nhân, ngươi để cho ta về sau có cái gì mặt mũi sống trên cõi đời này? Vậy thì có cái gì quan hệ? Nhiều chuyện tại trên thân người khác, quản nó nói thế nào, chỉ cần chúng ta qua vui vẻ là được rồi. Không được, cái khác ta đều tùy ngươi, chuyện này bao quát Chỉ Nhược ở bên trong, ngươi cũng đến giữ bí mật cho ta. Vậy sau này ta nghĩ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ sẽ không có cách nào? Ngươi cũng sẽ không len lén tới tìm ta. Dạng này khiến cho giống như yêu đương vụng trộm như thế. Vì thanh danh của ta, chỉ ủy khuất ngươi. Có được hay không? Đi. Nàng lôi kéo Lý Đại Long cánh tay nũng nịu lên. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sản văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 39, Hoa Sơn tân nhiệm trưởng môn thi đái tử. Chương 39, Hoa Sơn tân nhiệm trưởng môn thi đái tử không nghĩ tới đường đường Nga Mi phái Diệt Tuyệt sư thái, cái kia tâm ngoan thủ lạn, ghét ác như kiểu, đối nam nhân chẳng ghét, sẽ đối với Lý Đại Long nũng nịu, nếu để cho người khác trông thấy, còn không phải cười đến rụng răng. Ta biết rồi, vì ngươi mặt mũi, ta mọi thứ đều nghe ngươi, không đem chúng ta sự tình công khai. Cảm ơn ngươi. Chủ động bổ nhào vào Lý Đại Long trong ngực, đưa lên môi thơm. Về sau ngươi liền gọi ta Diễm Thành a. Tại không có xuất gia trước đó, ta tên tục gọi Phương Diễm Thanh. Diễm Thanh, cái này tên rất hay, người cũng như tên, xinh đẹp vô song. Kiểm tra tới Diệt Tuyệt sư thái Phương Diễm Thanh, đối tốc chủ độ thiện cảm đạt 80 hiện tại cấp cho ban thưởng, ngoại dụng nội lực 20 năm lực, ban thưởng càn khôn đại na di tâm pháp, hoàng kim 1000 lượng, thế nào mỗi lần đều không có phần của ta. Dù nói thế nào ta cũng là người tốc chủ. Ngươi thế nào như thế keo kiệt? Ban thưởng cấp cho từ bổn hệ thống cấp cho, ngươi mặc dù thân làm tốc chủ,
không có quyền thay ta quyết định, ngươi có thể lựa chọn không nhận lấy.
Xin hỏi, túc chủ phải chăng nhận lấy?
Nhận lấy ban thưởng có dù sao cũng so không có tốt, thật là, ta kia một phần lúc nào thời điểm mới phát. Những vật này với ta mà nói không có tác dụng gì.
Không cần ở nơi đó lại nhải, cái nào hệ thống túc chủ giống như ngươi.
Ngươi mau đi ra, thời gian dài như vậy.
Kia tốt.
À, ta có rảnh trở lại thăm ngươi. Lý Đại Long đi ra, Nga Mi phái nữ đệ tử đều dùng ánh mắt tò mò nhìn xem hắn.
Chu Chỉ Nhược cũng vừa đem tâm tình bình phục trở về, nàng đều không nghĩ tới, đi tới Hoa Sơn ngày đầu tiên, chính mình tìm tới Như Ý Lang Quân. Hơn nữa không biết rõ hắn dùng cái gì biện pháp, vậy mà nhường lão ngoan cố sư phụ đồng ý chỉ nhược.
Trở về đi qua nắm tay của nàng.
Theo ta đi.
Đi nơi nào a?
Ngươi bây giờ là vị hôn thê của ta, ngươi đi nói chỗ nào?
Đương nhiên là đi gặp người nhà rồi.
Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng.
Chuẩn bị cái gì?
Không có cái gì có thể chuẩn bị, không nói lời gì, lôi kéo liền đi.
Thật hâm mộ Chu sư muội à, cảm giác được bọn hắn tốt xứng, giống một đôi thần tiên quyến lữ, đến du lịch nhân gian như thế.
Lôi kéo Chu Chỉ Nhược đi tới gian phòng của mình, Linh Trung Tắc, Hoàng Dung đều tại.
Ú a, theo buổi sáng ra ngoài đến bây giờ, từ nơi nào gạt đến tiểu mỹ nhân?
Dung Nhi,
ngươi nghịch ngợm, này làm sao là gạt, ta là Hạ Xính Lễ, nàng là Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược, sau này sẽ là các ngươi hảo tỷ muội.
Hai vị là?
Chu Chỉ Nhược tò mò nhìn Hoàng Dung cùng Linh Trung Tắc.
Vị này là ta đại bà bối, vị này là Dung Nhi, ngươi gọi bọn nàng tỷ tỷ tốt, về sau đều là người một nhà, không cần như vậy khách khí.
Lý Đại Long còn đi qua, ôm bờ eo của các nàng tại riêng phần mình trên mặt hôn một cái, dương dương đắc ý khoe khoang.
Chu Chỉ Nhược tâm lý sụp đổ, này sao lại thế này a?
Hắn đều có hai nữ nhân, tại sao phải còn tới trêu chọc ta?
Nàng nhìn Lý Đại Long một cái, nước mắt chảy ra, ngươi cái này lừa đảo, thương tâm đoạt môn mà đi.
Ngươi còn không đuổi theo?
Không cần, nếu như nàng không tiếp thụ được, ta đi đoạt về tới làm gì?
Từ nàng đi thôi.
Tất cả thuận theo tự nhiên.
Nói thật, Lý Đại Long cũng không có nghĩ đến, Chu Chỉ Nhược có phản ứng lớn như vậy, nếu như biết, hắn đến chậm rãi nhường Chu Chỉ Nhược có tâm lý chuẩn bị, đây hết thể đều tới quá đột ngột.
Nga Mi phái nữ đệ tử trông thấy Chu Chỉ Nhược trở về, trên mặt mang nước mắt.
Chu sư muội, làm sao rồi?
Ai khi dễ ngươi?
Ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta Nga Mi phái cũng không phải dễ ức hiếp.
Nàng cũng không có nói, đẩy ra Diệt Tuyệt sư thái cửa phòng đi vào, bất ức bổ nhào vào Diệt Tuyệt sư thái trong lực.
Chỉ Nhược, đây là làm sao rồi?
Ai khi dễ ngươi?
Ngươi nói cho sư phụ đi lột ra hắn.
Sư phụ, Lý Đại Long hắn có phu nhân, hơn nữa còn không ngừng một vị.
Hắn đều có phu nhân, vì cái gì còn tới trêu chọc ta?
Còn Hạ Xính Lễ, ngươi để cho ta làm sao bây giờ a?
Chẳng lẽ muốn đi cùng người khác làm tiểu thiếp sao?
Ta tuyệt đối không đồng ý.
Hóa ra là dạng này.
Ngươi đem tình huống nói cho ta nghe một chút đi. Nhìn Chu Chỉ Nhược đem nhìn thấy cho Diệt Tuyệt sư thái nói một lần.
Chỉ Nhược, ta hỏi ngươi, yêu một người, ngươi có thể hay không tiếp nhận hắn tất cả?
Bao quát hắn ưu khuyết điểm.
Nếu như ta chân tâm yêu một người, ta đương nhiên sẽ tiếp nhận hắn tất cả.
Cái này chẳng phải đúng nha?
Nếu như ngươi thật yêu hắn, hắn cũng yêu ngươi, ngươi quan tâm đến nó làm gì có hay không phu nhân?
Cái này cũng không xung đột.
Huống hồ Lý công tử cường đại như vậy, thần bí như vậy, có mấy vị phu nhân tính là gì?
Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi thực sự không nguyện ý lời nói, vi sư cũng không miễn cưỡng ngươi.
Ngươi mấy vị sư tỷ?
Các nàng xem Lý công tử ánh mắt tràn đầy yêu thương, ta cũng không biết nói các nàng cái gì.
Với bạn, hiện tại ngươi không muốn gả, cơ hội này tặng cho đại sư tỷ ngươi, ngược lại Xính Lễ ta đã tiếp nhận, ngươi muốn để cho chúng ta Nga Mi phái làm kia người vô tình vô nghĩa, nhường người trong thiên hạ chế nhạo sao?
Đại Long, ta sẽ tận lực giúp ngươi, Chỉ Nhược niên kỷ còn nhỏ, cho thêm nàng chút thời gian a.
Ta nhất định đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi, về sau ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ tỷ tỷ.
Diệt Tuyệt sư thái trong lòng đắc ý nói.
Nghe muốn để đại sư tỷ thay gả, Chu Chỉ Nhược lập tức không làm.
Sư phụ, ta lại không nói không gả, chỉ là trong thời gian ngắn không tiếp thụ được, ngươi dù sao cũng phải để cho ta có thời gian tỉnh táo một chút ta.
Nàng là biết Chu Chỉ Nhược tính cách, không có biện pháp gì, chỉ có dùng phép khích tướng, có đôi khi ngốc nhất phương pháp xử lý lại là thực dụng nhất.
Hôm nay lần lượt có người bên trên Hoa Sơn, đều là tới chứng kiến Hoa Sơn trưởng môn tiếp nhận đại điện, còn tốt, Hoa Sơn phái đầy đủ rộng lớn, phòng ốc cũng rất nhiều, đủ để dung nạp hơn 1000 người.
Lý Đại Long tìm tới thư kỳ, "Sư minh, ta cho ngươi thêm 1000 lượng hoàng kim, nhiều người chi tiêu lớn, ngươi không cần tiết kiệm tiền, nên hoa hoa, xuất ra đại phái phong phạm, đừng cho bọn chúng xem thường Hoa Sơn phái."
"Sư đệ, ngươi cho ta cũng còn có rất nhiều."
"Cầm a,
không bột đấu gột nên hồ, càng nhiều càng tốt."
"Vậy ta liền thu nhận, tiểu sư đệ.
Cái này lại không phải đưa cho ngươi, là toàn bộ Hoa Sơn phái, ngươi cảm ơn ta làm gì?
Lại nói khác ta cũng giúp không được gấp cái gì, ta chỉ có thể xuất ra những này vật ngoài thân."
Tiểu sư đệ nói lời này ta liền không thích nghe, ngươi là Hoa Sơn phái nỗ lực, sư minh đệ chúng ta đều nhìn ở trong mắt, muốn nói công lao, ngươi cứ công chí vĩ.
Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ quản chơi thật vui vẻ, chúng ta các sư minh đệ liền thật cao hứng.
"Đúng rồi, nhị sư minh đâu?"
"Hắn tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không gặp."
"Vậy thì do hắn đi thôi."
Thời gian thoáng một cái đã qua, hôm nay đã đến trưởng môn tiếp nhận đại điện, Hoa Sơn phái thuê tới rất nhiều công nhân. Đầu bếp đều tìm tới mấy cái, mổ heo mổ trâu làm thịt dê, đương nhiên, thức ăn chay cũng làm rất nhiều.
Dù sao, giống Thiếu Lâm tự những này tăng nhân, còn có Nga Mi cùng Hàng Sơn phái những này ni cô cùng đạo cô, bọn chúng đều là không ăn thức ăn mặn.
Trưởng môn tiếp nhận đại điện từ Ninh Trung Tắc chủ trì, giờ lành đã đến, Hoa Sơn phái tân nhiệm trưởng môn tiếp nhận đại điện hiện tại bắt đầu.
Thi lái tử mặc một thân trường bào màu xám, đây là các vị sư huynh đệ chuẩn bị cho hắn,
nhìn cung cấp cao đại khí cao cấp, đều là thuê tú nương toàn thủ công chế tác, vô cùng xinh đẹp tinh xảo. Linh Trung Tắc dịu dàng nói, hiện tại cho mời Thi Đái Tử tiếp nhận Hoa Sơn thứ 14 thay mặt trưởng môn. Thi Đái Tử đối với Hoa Sơn liệt tổ liệt tông đi quỳ lạy chi lễ, trải qua một hệ liệt phức tạp lễ tiết, hắn ngồi ở trước trưởng môn bên trên. Cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo, trong trăm công ngàn việc, có thể dành thời gian đi vào Hoa Sơn, đây là ta Hoa Sơn vinh hạnh. Hôm nay ta tiếp nhận Hoa Sơn phái trưởng môn, tuân theo tiên tổ di chí, lấy làm vinh dự Hoa Sơn phái cùng giữ gìn võ lâm công đạo chính nghĩa, tiếp tục tiến lên. Từ nay về sau, ta đem lấy các vị võ lâm tiền bối, giữ gìn võ lâm chính nghĩa, là võ lâm cống hiến một phần sức mọn. Cảm ơn mọi người duy trì cùng lý giải, hơi chuẩn bị rượu nhạt một chén, các vị thỏa thích hưởng dụng. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 40, phong ba tái khởi chương 40, phong ba tái khởi đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, vũ nhạc lệnh kỳ tới, Hoa Sơn phái tân nhiệm trưởng môn Thi Đái Tử tiếp kiến. Thi Đái Tử, còn không vì xuống tiếp kiến, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại Tả Minh chủ mệnh lệnh sao? Hóa ra là Tung Sơn phái các vị sư minh. Nói cái gì? Liền xem như ngươi sư phụ ở trước mặt ta, hắn cũng gọi ta một tiếng sư minh, ngươi đường đường một tên tiểu bối, ngươi dám xưng hô là sư minh. Trong mắt của ngươi có hay không trưởng ấu tôn ti? Hơn nữa ngươi Hoa Sơn phái cũng tại Ngũ Nhạc kiếm phái quản hạt bên trong, ngươi muốn tạo phản phải không? Vậy ta hiện tại đại biểu Hoa Sơn phái, rời khỏi Ngũ Nhạc kiếm phái, dạng này ngươi liền quản không đến. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Hôm nay các vị đang ngồi võ lâm đồng đạo, mọi người cùng nhau là ta Hoa Sơn phái làm chứng. Từ hôm nay về sau, Hoa Sơn phái thoát ly Ngũ Nhạc kiếm phái, Hoa Sơn phái muốn làm cái gì? Đều cùng Tung Sơn phái Tạ trưởng môn không quan hệ. Tất cả mọi người nhìn xem Thi trợ tử, cái này Hoa Sơn phái tân nhiệm trưởng môn, đến cùng có cái gì lực lượng đối kháng Tung Sơn phái? Hoa Sơn không phải Tam Lưu môn phái sao? Bọn chúng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy vị tuổi trẻ hộ pháp trưởng lão, nhao nhao đứng tại mới trưởng môn hai bên, căm tức nhìn Tung Sơn phái người. Nhạc Linh San nhìn không được, bại tướng dưới tay của mình tới, "Ua." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm dễ nghe êm tai, thật là hiển thị rõ khí phách mười phần, hóa ra là Tung Sơn phái đại thái bảo Đinh Miễn. Tung Sơn phái không phải có thập tam thái bảo sao? Thế nào mới đến đây mấy vị? Chẳng lẽ đều ngã bệnh? Bệnh trên giường dậy không nổi, vậy các ngươi cũng có thể giơ lên đến a? Dạng này thập tam thái bảo liền có thể cùng một chỗ đùa nghịch vi phong, ước hiếp nhỏ yếu, cái này có nhiều cảm giác thành tựu a. Đinh Miễn trông thấy Nhạc Linh San, bất quá hắn hôm nay cũng không sợ, hắn mang đến còn lại mấy vị thái bảo, ngay cả Tả Lãnh Thiền cũng tới, cho nên hắn lực lượng mười phần. Tiểu nha đầu, miệng lưỡi bén nhọn còn không thể nói. Tung Sơn phái bá đạo đã quen, hiện tại cũng không được nói chuyện, các ngươi nói lời chính là công đạo, chính là chính nghĩa, người khác nói cái gì đều vô dụng. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Võ Lâm Chí Tôn, có chút tự mình hiểu lấy a. Đừng cả ngày làm lấy thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái mộng đẹp, xem ra hôm nay Hoa Sơn phái là chuẩn bị không đỡ lấy Ngũ Nhạc lệnh kỳ, các vị võ lâm đồng đạo làm chứng, hôm nay ta Ngũ Nhạc kiếm phái thanh lý môn hộ, cùng các phái không quan hệ. Rất nhiều môn phái đều rất lo lắng, cái này nho nhỏ Hoa Sơn phái lại dám cùng Tung Sơn phái khiêu chiến, đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết sao? Hoa Sơn phái tuổi trẻ mấy vị hộ pháp đứng dậy, Tung Sơn phái khinh người quá đáng, vẽ xuống nói tới, chúng ta Hoa Sơn phái toàn bộ đón lấy. Tiểu tử thối, ngươi tiếp được sao? Nơi này là đại sảnh, làm hỏng. Ngươi Tung Sơn phái không thường nổi. Chúng ta đi ra bên ngoài luyện võ chẳng đi thôi. Các ngươi Tung Sơn phái có cái gì cao chiêu? Toàn bộ đều xuất ra. Có náo nhiệt nhìn, đại gia cũng thật cao hứng, nhao nhao đều để ra con đường, hai phái nhân mã toàn bộ ra ngoài. Không lô luyện võ chẳng bên trên, bốn phía đều là các môn các phái người, mà luyện võ chẳng trung ương, đứng đấy Hoa Sơn phái cùng Tung Sơn phái người, nhao nhao đối lập hai bên. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đi tìm cái chết? Tung Sơn phái kêu gào nói. Thư Kỳ đứng ra, ta đến chiếu cố ngươi. Ngươi là ai? Ta chính là Hoa Sơn phái Thư Kỳ, hiện tại đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão. Ta tại Hoa Sơn xếp hạng hạt chót, ngươi muốn theo trưởng môn của ta sư minh cùng các vị sư minh so chiêu, trước hết đánh bại ta đi. Một tên tiểu bối cũng dám khiêu khích hắn thành danh đã lâu tông sư cao thủ. Ngược lại hôm nay chính là đến diện Hoa Sơn phái, lần trước lục đại thái bảo, hiện tại không biết tung tích, khẳng định là Hoa Sơn phái gây nên, coi như không phải, bọn hắn cũng chạy không thoát liên quan. Đại thái bảo Đinh Miễn vũ lực cao cường, vẫn luôn là Tung Sơn phái ngoại trừ Tả Lãnh Thiền sức chiến đấu cao nhất, bây giờ bị khiêu khích, lại thêm lục bách phí vân không mất tung tích, dẫn đến hiện tại bọn hắn mới còn lại 7 thái bảo. Dựa vào hắn Tung Sơn phái tinh diệu trừ pháp, hướng Thư Kỳ đánh tới. Thư Kỳ không đội không chút hoang mang sử xuất độc cô cửu kiếm, tông sư sơ kỳ cảnh giới bày ra, tại cường đại nội lực ra trì hạng, đem độc cô cửu kiếm phát huy vô cùng tinh tế, đánh Đinh Miễn chỉ có chống đỡ chi lực. Cái khác thái bảo cùng Tung Sơn phái đệ tử, nhao nhao rút ra trường kiếm, chuẩn bị vây công Thư Kỳ. Hoa Sơn phái bên này, sư minh đệ mấy cái cùng một chỗ rút ra trường kiếm lên chiến. Xuất hiện tiên về một bên tư thế. Mặc dù Hoa Sơn ít người, nhưng bọn hắn kiếm pháp tinh diệu, hơn nữa mỗi người đều là tông sư cảnh giới. Bọn hắn sử xuất kiếm pháp, giống như chuyên môn khắc chế Tung Sơn phái kiếm pháp mà sinh như thế. Các đại môn phái người trông thấy Hoa Sơn phái sử xuất tinh diệu kiếm pháp, rối rít trợn mắt hốt mồm. Hoa Sơn phái lúc nào thời điểm có tinh diệu như vậy kiếm pháp? trước kia thế nào chưa nghe nói qua. Hơn nữa Hoa Sơn phái xuống dốc nhiều năm, xem ra sau này trên giang hồ liền có hắn một chỗ cắm rủi. Một đạo hồng sắc thân ảnh đạm không mà đến. Hoa Sơn tiểu bối, các ngươi muốn chết. Tả Lanh Tiền một mực giấu đi, trông thấy sư đệ của mình cùng các đồ đệ bị mấy cái Hoa Sơn phái tiểu bối đệ lên đánh, hơn nữa thương vong thảm trọng, hắn chỗ nào nhịn được. Tông sư hậu kỳ cảnh giới, cùng cái kia tự sáng tạo hàn băng chân khí, nhường hắn trên giang hồ có cuồng vọng vô liếng. Diệt Tuyệt sư thái trông thấy một màn này, chuẩn bị rút ra trong tay bị thiên kiếm, tương trợ Hoa Sơn phái, nàng nhìn Lý Đại Long một cái, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Lý Đại Long nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị bọn hắn có thể ứng phó, Diệt Tuyệt sư thái mới đem trái tim buông ra. Đây là chính mình nam nhân môn phái, dù không được những người khác ức hiếp. Linh Trung Tắc thi triển tiêu giao ngự phong kinh công, hướng chân trời bay tới tiên tử, váy bay lên, tiên khí bồng bềnh, xuất hiện ở Tả Lãnh Thiền có thể trước mặt. Tả sư minh, bọn tiểu bối chuyện, để bọn hắn đi giải quyết ta, ngươi tốt xấu cũng là một phái trưởng môn, ngươi đem không muốn mặt phát huy vô cùng tinh tế, tiểu muội cam bái hạ phong. Hóa ra là Linh sư muội, coi như hôm nay Nhạc Bất Quần ở chỗ này, Hoa Sơn phái cũng đừng hỏng tốt hơn. Môn hạ đệ tử của ta tử thương vô số, coi như ngươi là nữ nhân, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Song trưởng vận khởi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hàn băng chân khí, hướng thả bên trong đánh tới. Linh Trung Tắc cũng không khách khí, sử dụng cửu âm chân kinh đến tôi tâm trưởng, chỉ nghe được phịch một tiếng. To lớn nội lực cùng hàn băng chân khí va chạm, bốn phía nhấc lên to lớn sóng lớn, cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay. Thẳng đến cho bụi tán đi, trái ướp lạnh quỳ một chân trên đất, một ngụm không cần tiền máu tươi phun ra ngoài, Tung Sơn phái đệ tử thấy thế, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Linh Trung Tắc đứng tại chỗ bất động, giống như tiên nữ hạ phàm, liền trên đất cho bụi cũng chưa đụng được quần áo của hắn cạnh góc. Nàng nện bước liên tục đi vào Tả Lãnh Thiền trước mặt, hôm nay là đồ đệ của ta tiếp nhận trưởng môn đại điện, ta không muốn sinh thêm sự cố, hôm nay liền tha ngươi, mang theo ngươi Tung Sơn phái người cũng đi. Tại không có thay đổi chủ ý trước đó, các ngươi sớm làm xéo đi. Tả Lãnh Thiền muốn nói cái gì? Thôi tâm trưởng uy lực không phải nói đùa, hơn nữa Ninh Trung Tắc chỉ dùng một nửa công lực, bằng không hắn liền mệnh tang tại chỗ. Lý Đại Long bất đắc dĩ lắc đầu, đại bảo bối vẫn là lòng mềm yếu, bất quá đây chính là nàng đáng yêu chỗ. Tả Lãnh Thiền không có cam lòng, ỷ vào chính mình là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, bình thường uy phong luồng lịch đã quen, hắn không tiếp thụ được chính mình thất bại, chính mình làm sao lại thất bại? Linh Trung Tắc khi nào có cao như vậy công lực? Lao Đức Nặc tại sao không có hồi báo cho chính mình? Hắn không biết là, từ khi Lao Đức Nặc được đưa về tới Hoa Sơn, một mực giấu ở trong phòng, ai cũng không gặp. Ngoại môn đệ tử cũng thường xuyên cho hắn đưa cơm, hắn hiện tại sống còn không bằng một con chó, làm sao có thời giờ đi quản Tả Lãnh Thiền chuyện? Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 41, lệnh hồ sung đổi tới, Nhạc Bất Quần quay rối. Chương 41, lệnh hồ sung đổi tới, Nhạc Bất Quần quay rối. Lệnh hồ sung rốt cục chạy tới, hắn lúc đầu đang cùng Nhậm Doanh Doanh chuẩn bị giải cứu Nhậm Doanh Doanh phụ thân Nhậm Ngã Hành. Thật là nghe nói Hoa Sơn phái mới trưởng môn kế vị, chẳng lẽ sư phụ gặp cái gì bất chắc? Hắn cũng nhanh ngựa thêm roi, rốt cục đuổi kịp Hoa Sơn, trông thấy cảnh tượng khó tin. Sư nương võ công khi nào biến sâu như vậy không lường được, ngay cả Tả Lãnh Thiền đều không phải là sư nương đối thủ, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể cho ta nói một câu? Sư nương, ta trở về. Sung Nhi trở về liền tốt, sư nương vẫn rất lo lắng ngươi, sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vừa vặn ngươi trở về, sư đệ của ngươi kế thừa Hoa Sơn trước trưởng môn, ngươi đi cùng ngươi các sư đệ trò chuyện a. Đại sư minh. Mấy cái sư minh đệ cũng thật cao hứng, trông thấy thi đái tử trưởng môn áo bảo. Lệnh hồ sung tham kiến trưởng môn sư đệ. Đại sư minh, nhanh đừng nói như vậy, ngươi mãi mãi cũng là đại sư minh của chúng ta. Thời gian dài như vậy, ngươi đã đi đâu? Ta phái người tìm ngươi khắp nơi, đều không có tìm được. Ta chỉ là ở bên ngoài tùy tiện chơi bừa. Hắn cũng không dám cùng các sư đệ nói, hắn đang cùng ma giáo thánh nữ cùng một chỗ, nếu như bị phát hiện, hắn còn không phải bị trục xuất Hoa Sơn phái. Nhạc Bất Quần không có tại Hoa Sơn, lệnh hồ sung cũng không có bị phạt tư quá nhai, cho nên đến bây giờ hắn còn không có tiếp xúc đến Phong Thanh Dương, càng không có học được Độc Cô Cửu Kiếm, qua nhiều như vậy thời gian dài, cảnh giới của hắn mới đột phá tiên thiên sơ kỳ. Khiêu khích người đã bị giải quyết. Sư nương, vất vả ngươi, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Còn lại sự tình giao cho chúng ta sư minh đệ, không dám làm phiền sư nương. Hiện tại ngươi cũng là một phái trưởng môn, là thời điểm có thể một mình đảm đương một phía. Đa tạ sư nương tín nhiệm, đồ nhi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Các vị võ lâm đồng đạo, ta Hoa Sơn phái cũng không phải là hiếu thắng đấu dũng, chỉ là hôm nay là trưởng môn của ta tiếp nhận đại điện, Tung Sơn phái tới quấy rối, bị ép ra tay, thuộc về phòng vệ chính đáng. Hiện tại ta ở đây làm lấy quần hùng mặt tuyên bố, vị này gọi Lý Đại Long, là ta cựu sư đệ. Từ nay về sau, hắn là ta Hoa Sơn phái thái thượng trưởng lão, quyền lợi áp đảo trưởng môn phía trên, hắn ban bố mệnh lệnh, Hoa Sơn phái trên dưới, bao quát ta người trưởng môn này, đều phải phục tổng vô điều kiện. Trưởng môn sư minh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi biết ta không quan tâm những này. Tiểu sư đệ, đây là ngươi nên được, Hoa Sơn phái có thể có hôm nay, toàn bộ đều là dựa vào ngươi, chúng ta chỉ là tại ngươi che chở cho trưởng thành. Các đại môn phái người nghe nói cái gì? Hoa Sơn phái cựu sư đệ, Lý Đại Long, quyền lực áp đảo trưởng môn phía trên. Trên người hắn có cái gì bí mật? Đáng giá Hoa Sơn phái trên dưới như thế tôn trọng, còn có,
Hoa Sơn mấy người này tiểu đệ tử, lúc nào thời điểm toàn bộ đều đột phá tông sư cảnh giới? Hoa Sơn phái đến cùng có cái gì bí mật? Theo một cái tam lưu môn phái, nhảy lên trở thành nhất lưu môn phái, đến cùng Hoa Sơn phái chuyện gì xảy ra? Không có người cho bọn họ đáp án, chính bọn hắn chỉ có thể bằng tưởng tượng suy đoán. Được rồi, chuyện xử lý thỏa đáng, ta ở chỗ này mời các vị võ lâm đồng đạo cùng nhau thưởng thức mỹ thực. Đúng lúc này lại có một đạo hồng sắc thân ảnh đạp không mà đến, ta còn chưa có chết, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi làm trưởng môn? Ai cho ngươi là gan? Ngươi đây là khi sư diệt tổ, xuất sinh không bằng đồ vật. Nhạc Bất Quần sắc mặt tâm trầm, mấy ngày nay cảnh giới của hắn đột phá, tin tưởng dựa vào chính mình tinh diệu tịch tà kiếm pháp, nhất định có thể một lần nữa đoạt lại Hoa Sơn phái trưởng môn, đến lúc đó mang theo chúng đệ tử nhất thống giang hồ ở trong tầm tay. Không nghĩ tới Ninh Trung Tắc so với hắn trước một bước, sớm xác định trước trưởng môn, đồng thời chuyển cho đệ tử của mình, nhường trong lòng của hắn nén giận, thật là hắn lại đánh không lại Ninh Trung Tắc, chỉ có thể tùy tiện giết mấy người để tiết mối hận trong lòng. Thẳng đến cảnh giới của hắn đột phá, hắn mới dám bên trên Hoa Sơn đến đoạt lại thuộc về hắn tất cả. Nhạc Bất Quần, ta đều cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, giữa chúng ta không còn có nửa điểm quan hệ, Hoa Sơn phái tất cả không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đã bị trục xuất Hoa Sơn, ngươi bây giờ xuống núi, xem ở chúng ta đã từng vợ chồng một trận, ta liền không so đo với ngươi. Ninh Trung Tắc phẫn nộ nói rằng. Các đại môn phái trông thấy Nhạc Bất Quần, một thân áo đỏ ăn mặc yêu diễm, nói chuyện the thế giọng, như cái thái giám như thế. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, Nhạc Bất Quần tu luyện tịch tà kiếm pháp chuyện, sớm đã truyền khắp giang hồ, bất quá người ở chỗ này cũng không tính rất nhiều đều là nghe nói mà thôi, không có tự mình chứng kiến. Hôm nay bọn hắn nhưng là chân chính gặp được một đại nam nhân, tu luyện tịch tà kiếm pháp, thế mà lại biến nam không nam, nữ không nữ. Nhìn tương đối buồn nôn, bất quá đây là người ta môn phái chuyện, tất cả mọi người không nói gì. Ta là Hoa Sơn phái trưởng môn, ta cũng còn không có phát biểu, ai dám đem ta đuổi ra Hoa Sơn? Là các ngươi sao? Nhạc Bất Quần chỉ mình mấy cái đệ tử, đây là bọn hắn sư phụ, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Ninh Trung Tắc đứng ra. Là ta. Lúc ấy ta đã tuyên bố, ngươi không còn là Hoa Sơn trưởng môn, ngươi làm sự tình gì đều cùng Hoa Sơn không quan hệ. Ngươi có tư cách gì? Ngươi đừng quên, trưởng môn của ngươi là thế nào có được? Không có ta duy trì, ngươi có thể ngồi lên Hoa Sơn phái trưởng môn. Qua nhiều năm như vậy, Hoa Sơn một mực ở vào tam lưu giữa các môn phái, ai đều có thể ức hiếp. Những này đều không quan trọng, ngươi tại sao phải đi học người ta tịch tà kiếm pháp? Biến thành nam không nam, nữ không nữ quái vật, ngươi có tư cách gì làm Hoa Sơn trưởng môn? Chẳng lẽ muốn nhường giang hồ để cho người ta chế nhạo? Hoa Sơn phái trưởng môn là nam không nam, nữ không nữ đồ vật. Cái này cỡ nào buồn nôn a? Cái này một mực là hắn điểm yếu, đáng giận nhất nói hắn nam không nam, nữ không nữ, hơn mấy nói hắn người, đã đi cùng Diêm Vương báo cáo. Trải qua đoạn thời gian này khổ tu, đột phá đến trung kỳ hậu kỳ, hắn có lòng tin có thể chiến thắng tất cả. Hắn rút ra cái kia băng lãnh trường kiếm, hàn quang bức người, sử xuất hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tịch tà kiếm pháp. Ninh Trung Tắc biết các đệ tử không hiếu động tay, lần này có thể từ hắn ra mặt, đem Nhạc Bất Quần giết, sẽ cho người nói xấu, trong nội tâm nàng lập tức có quyết định. Cương đại nội lực vận chuyển tại hai tay, tránh đi Nhạc Bất Quần sắc bén thế công, toàn lực ra tay. Một trường vỗ tại đan điền của hắn bên trên, một trường đánh vào trên ngực của hắn, Nhạc Bất Quần bay rất ra ngoài, trên không trung vẽ lên một cái mỹ lệ độ cong, phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất. Dùng tay chỉ Ninh Trung Tắc, ngươi dám phế đi đan điền của ta, thật là ác độc tâm tư, ta trước kia tại sao không có phát hiện? Tâm tư của ngươi ác độc như vậy, ngươi biết rõ, ta không có khả năng không có võ công, ngươi vì cái gì như thế tâm ngoan? Nếu như ngươi không đến Hoa Sơn quấy rối, ngươi muốn làm gì, ta cũng không muốn quản. Thật là vì cái gì ngươi muốn tới quấy rối đâu? Ngươi đã được đến vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, vì cái gì còn muốn tham luyến Hoa Sơn phái trước trưởng môn? Hoa Sơn phái là ta cả đời tâm huyết, ta còn không có dẫn nó xưng bá giang hồ, sừng sững tại võ lâm chi đỉnh, thì ra đây chẳng qua là mộng cảnh một trận. Hắn ha ha cười ha hả, cười đến là cỡ nào bị thương. Đem ngươi sư phụ dẫn đi, về sau liền để hắn tại Hoa Sơn tư quá nhai bên trên dưỡng lão à. Thi đái tử vội vàng phân phó ngoại môn đệ tử, mấy người các ngươi đem sư phụ dẫn đi, hảo hảo hầu hạ, đừng cho hắn thụ nửa điểm bị quất. Tốt, trưởng môn sư minh. Nhạc Bất Quần bị mang theo xuống dưới, quấy rối người đã giải quyết, hiện tại đại gia có thể yên tâm ăn uống, dù sao làm trễ mãi lâu như vậy, tất cả mọi người đã đói bụng. Trên bàn rượu, chúc mừng mang trưởng môn, tuổi còn trẻ, liền có thể ngồi lên Hoa Sơn trước trưởng môn, thật sự là tuổi trẻ tài cao, thật đáng mừng. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 42, trước mặt mọi người thông gia chu chỉ nhượng, Tống Thanh Thư tức đến phun máu. Chương 42, trước mặt mọi người thông gia chu chỉ nhượng, Tống Thanh Thư tức đến phun máu. Diệt Tuyệt sư thái đứng dậy, hôm nay thật cao hứng, chứng kiến tuổi trẻ trưởng môn sinh ra, nàng đứng ra nói rằng, hôm nay thừa cơ hội này, ta chỗ này có một cọc chuyện vui, muốn cùng mang trưởng môn thương lượng. Đại gia nhao nhao đều nhìn về Diệt Tuyệt sư thái, không nhìn không sao, Diệt Tuyệt sư thái biến trẻ, nhìn tựa như 27-28 tuổi như thế, tinh xảo mang trên mặt nụ cười tự tin, không có trước kia tranh chua. Hơn nữa so trước kia còn muốn đẹp hơn ba phần, đầu tiên là Ninh Trung Tắc, 37-38 tuổi, tại sao có thể có hơn 20 tuổi dung nhan? Ở trong đó có cái gì bí mật? Để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Sư thái, có chuyện gì cứ việc phân phó. Chỉ cần không phải vi phạm võ lâm hiệp nghĩa sự tình, ta Hoa Sơn phái nhất định nghe theo sư thái phân phó không nghiêm trọng như vậy, chuyện tốt một cọc. Ta Nga Mi phái muốn cùng Hoa Sơn phái kết làm tần tấn chuyện tốt. Đây là chuyện tốt. Không biết rõ ta phái có vị kia sư đệ có thể vào được sư thái pháp nhãn. Võ đang phái kia một bản, Tống Thanh Thư nghe được Diệt Tuyệt sư thái muốn thông ra, cái này còn phải. Trước mấy ngày hắn đều cùng hắn phụ thân Tống Viễn Kiều nói qua, hắn ưa thích Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược, nhường Tống Viễn Kiều đi cho hắn cầu hôn. Tống Viễn Kiều chỉ như vậy một cái nhi tử, đối với hắn vẫn là rất sủng ái, nói chờ Hoa Sơn phái sự tình về sau, liền cùng Diệt Tuyệt sư thái cầu hôn. Dựa vào võ đang cùng Nga Mi quan hệ, chuyện này hẳn là cũng không khó khăn, mọi thứ đều có ngoại lệ, cái này chẳng phải xuất hiện. Tống Viễn Kiều cắt ngang Diệt Tuyệt sư thái lời nói. Sư thái, ta võ đang phái cũng nghĩ cùng ngươi Nga Mi phái thông gia Tống đại hiệp, dựa vào võ đang cùng Nga Mi phái quan hệ, ngoại trừ Chu Chỉ Nhược bên ngoài, ta những đệ tử khác, nếu như bị võ đang phái công tử coi trọng, cái này đều không phải là vấn đề, không biết rõ Tống đại hiệp nhìn chúng chính là vị kia. Chính là Chu Chỉ Nhược cô nương, ta nhi tử Tống Thanh Thư đối Chu cô nương mối tình thắm thiết, hy vọng có thể lấy Nga Mi phái kết làm liền cảnh, sư thái sẽ không phản đối á quá. Tống đại hiệp, ta vừa mới nói, ngoại trừ Chu Chỉ Nhược, những người khác có thể, ta Nga Mi phái đệ tử đông đảo, từng cái xinh đẹp động nhân, ngươi tại sao phải lệnh tuyển Chu Chỉ Nhược đâu? Đây không phải Thanh Thư cùng Chu cô nương lưỡng tình tương duyệt sao? Hóa ra là dạng này, thật là ta đã đem Chỉ Nhược gả cho người khác, nói một đằng làm một nẻo chuyện, ta Nga Mi phái cũng làm không được, lại nói ta đã nhận người ta xính lễ. Thực sự thật không tiện a, Tống đại hiệp. Không biết rõ Chu cô nương gả cho ai nhà công tử, chính là Hoa Sơn phái cựu đệ tử Lý Đại Long. Hóa ra là dạng này, trách ta đường đột. Tống Thanh Thư không làm, người trong lòng của mình, tại sao có thể gả cho người khác? Đây tuyệt đối là không được. Chu Chỉ Nhược hai ngày này cũng nghĩ thông, cùng Lý Đại Long vừa thấy đại yêu, Lý Đại Long mấy ngày nay đều không có đi tìm nàng, nhường trong nội tâm nàng có chút không quá dễ chịu. Bất quá người ta cũng làm không sai, ngày đó chính mình bị tức giận rời đi, bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút không ổn. Tống Thanh Thư bỗng nhiên mở miệng nói: "Sư thái, ta chính là võ đang phái kiệt xuất nhất đệ tử đời ba, khoác lác võ công dung mạo không thua bởi bất luận kẻ nào, sư thái liền không thể cho ta một cái cơ hội sao?" Đã Tống Tiếu Hiệp mở miệng, nếu như Chỉ Nhược cùng ngươi là thật tâm, dựa vào ta Diệt Tuyệt tấm mặt mo này, ta cũng đem cửa hôn sự này lui. Chỉ Nhược, một bên là võ đang Tống Tiếu Hiệp, một bên là Hoa Sơn phái tiểu sư đệ, đều là tuổi trẻ tài cao, võ công xuất chúng, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Chu Chỉ Nhược thấy không tránh thoát, đứng ra nói rằng: "Các vị, làm các ngươi cười cho rồi, nghĩ không ra ta một cái chỉ là nhược nữ tử, sẽ có được hai phái yêu chiều, để cho ta được sủng ái mà lo sợ. Bất quá ta muốn nói rõ chính là, Tống Thiếu Hiệp phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, võ công càng là siêu quần bạc tụy, là ta không xứng với hắn. Hơn nữa ta đã có lòng nghi ngờ, hắn chính là Hoa Sơn phái Lý Đại Long, ta cùng hắn vừa thấy đại yêu, thế gian này không có người nào có thể ngăn cản ta yêu hắn." Đa tạ võ đang phái cùng Tống Thiếu Hiệp một phen ý đẹp, Chu Chỉ Nhược ở chỗ này cho các ngươi bồi không phải, hy vọng Tống Thiếu Hiệp thay giai lệ. Hôm nay Chu Chỉ Nhược ăn mặc vô cùng xinh đẹp, một thân màu trắng váy dài, trên đầu châm cài tóc dao động, tinh xảo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nàng chậm rãi đi vào Lý Đại Long bên người. "Long ca, ngày đó là ta không đúng, là tâm ta ngực chật hẹp, thật xin lỗi, ngươi còn có thể tiếp nhận ta sao? Ngươi không quan tâm bên cạnh ta người. Ta biết giống như ngươi ưu tú người, nhiều mấy cái hồng nhan chi kỷ tính là gì? Ta Chu Chỉ Nhược có thể có được ngươi ưu ái, là ta đời trước đã tu luyện phúc khí, hy vọng ngươi không nên tức giận, có thể tiếp nhận ta, tha thứ cho ta vô tri. Ta cũng không trách ý của ngươi, đây hết thảy đúng là lỗi của ta. Trách ta không trước đó nói cho ngươi, bất quá ngươi đã nghĩ thông suốt, mọi thứ đều còn kịp. Mấy ngày nay, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ xuất hiện Lý Đại Long thân ảnh, vùng đi không được, trong lúc bất chi bất giác, nàng mới phát hiện chính mình không có thuốc chữa yêu Lý Đại Long. Nàng vui vẻ bổ nhào vào Lý Đại Long trong ngực, vui đến phát khóc, Lý Đại Long cho hắn xoa xoa nước mắt. "Không có việc gì rồi, không có người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ." Trông thấy chính mình người trong lòng, đầu nhập ngực của người khác, Tống Thanh Thư tan nát cõi lòng, như bị kiếm đâm như thế, khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, đã hôn mê. "Thanh Thư, ngươi không sao chứ?" Tống Viễn Kiều sờ soạn mạch đập của hắn, hóa ra là khí huyết công tâm, nghỉ ngơi một chút liền không sao. "Các vị võ lâm đồng đạo, ta võ đang phái có việc, trước hết đi cáo lui." Hắn thật sự là không mặt mũi ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, đường đường võ đang đệ tử đời ba, vì một nữ nhân, thế mà lại khí huyết công tâm, thật sự là mất mặt. Võ đang phái người vịn Tống Thanh Thư, về trước khách phòng nghỉ ngơi đi. "Vừa rồi lời ta nói bị đánh gãy, các vị võ lâm đồng đạo làm chứng, hôm nay ta liền đem môn hạ của ta đệ tử Chu Chỉ Nhược, gả cho Hoa Sơn phái Lý Đại Long, hy vọng bọn họ đính kết đồng tâm." Diệt Tuyệt sư thái đi đến Lý Đại Long bên cạnh, đem Chu Chỉ Nhược tay giao cho Lý Đại Long trên tay. "Về sau thật tốt chiếu cố nàng, thiếu một căn lông tơ, ta bắt ngươi thử hỏi len lén cho Lý Đại Long trừng mắt nhìn, không nghĩ tới nàng còn có như thế phong tình bạn trùng một mặt. Chúc mừng cựu sư đệ, hôm nay ta Hoa Sơn phái thật sự là song hỷ lâm môn, các vị lặn lội đường xa đi vào ta Hoa Sơn phái, hôm nay nhất định phải ăn ngon uống ngon, ta kính các vị một chén." Thi đái tử mặc dù tuổi không lớn lắm, đã có một chút trưởng môn phong phạm, hắn đi đến mỗi một bàn, đều nhao nhao kính lấy rượu, đại gia cũng đối lập khách khí, cũng công nhận cái này trẻ tuổi trưởng môn. Lý Đại Long lôi kéo Chu Chỉ Nhược đi tới gian phòng. "Chỉ Nhược, đây là chú Nhan đan cùng tẩy tùy đan, ngươi trước ăn vào, ta gọi người chuẩn bị cho ngươi nước nóng, ngươi tắm rửa một phen, đến lúc đó ta cho ngươi tăng lên cảnh giới."
ta nghe ngươi.
Long ca.
Thời gian một nén nhang đã qua, Chu Chỉ Nhược đã tắm rửa tốt, mặc màu hồng áo ngực, bên ngoài khoác trong suốt màu hồng sa mỏng, thẹn thùng đi vào Lý Đại Long trước mặt. Lý Đại Long nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống trong lòng lửa, bắt đầu chuyển cho nàng cửu âm chân kinh. Cảnh giới của nàng một đường tiêu thăng, cửu âm chân kinh cùng với nàng độ phù hợp rất cao, đột phá đến tiên tiên đỉnh phong, chỉ cần cảnh giới vững chắc xuống, tùy thời có thể đột phá tông sư, trở thành chân chính tông sư cao thủ. Lý Đại Long đưa cho nàng một cái tử sắt túi chứa vật, cái này tặng cho ngươi, bên trong có thể chứa đựng rất nhiều thứ, về sau đi ra ngoài bên ngoài liền dễ dàng hơn.
Long ca, ta kém chút đã mất đi cơ duyên to lớn, cảm ơn ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, cho ta một cái cùng ngươi yêu nhau cơ hội, về sau ta nhất định thật tốt hầu hạ ngươi.
Cùng các vị tỷ tỷ thật tốt ở chung, nhất định sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái.
Các nàng đều rất dễ thân cận.
Đề cử chuyên hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình.
Thả câu là một môn kỹ thuật.
Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường.
Chương 43, cảm ngộ đời người chương 43, cảm ngộ đời người Tống Thanh Thư tỉnh lại.
Cha,
vì cái gì? Vì cái gì Chu sư muội sẽ không thích ta?
Kia Lý Đại Long có cái gì tốt? Không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút, Hoa Sơn phái chẳng qua là tam lưu môn phái, ta võ đang phái sẽ sợ hắn sao?
Ngươi nói gì vậy?
Hoa Sơn phái mặc dù nhỏ yếu, nhưng là từ biểu hiện hôm nay, Hoa Sơn phái lộ ra một cảm giác thần bí.
Ta có một loại cảm giác, về sau Hoa Sơn phái nhất định có thể so với Vai Thiếu Lâm võ đàng, trở thành một đời mới nhân tài kiệt xuất.
Lại nói, người ta Chu cô nương không thích ngươi, chúng ta có biện pháp nào?
Đúng à, Thanh Thư, thiên hạ cô gái tốt còn nhiều, ngươi cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ đâu?
Cái khác sư thúc cũng đi theo nói.
Ta liền phải Chu Chỉ Nhược Tống Thanh Thư ánh mắt lộ ra sắc bén sắc khí.
Xách theo bảo kiếm chạy vội ra ngoài, mấy ngày nay hắn đã thăm dò rõ ràng Lý Đại Long chỗ ở, nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng ra, trông thấy Lý Đại Long cùng Chu Chỉ Nhược ở nơi đó cười cười nói nói. Hơn nữa Chu Chỉ Nhược còn mặc như vậy đơn bạc, trắng nõn như tuyết, da thịt như ẩn như hiện. Hơn nữa còn ngồi Lý Đại Long trên đùi. Trông thấy Tống Thanh Thư bỗng nhiên xuống tới, Lý Đại Long trong lòng cũng thật không cao hứng. Hắn nhanh chóng cởi áo choàng, choàng tại Chu Chỉ Nhược trên thân, dù sao mình nữ nhân ở trước mặt người khác lộ hàng, kia là mỗi một nam nhân cũng không thể dễ dàng tha thứ.
Tống thiếu hiệp, các người võ đang phái không có dạy ngươi.
Tiến gian phòng của người khác nhất định phải gõ cửa sao?
Vẫn là ngươi cho rằng ngươi là võ đang phái đệ tử đời ba.
Tống Biên tiểu Tống đại hiệp con trai độc nhất, liền có thể muốn làm gì thì làm.
Hay là bởi vì Hoa Sơn phái nhỏ yếu, các người võ đang phái liền có thể tùy ý ức hiếp? Lý Đại Long nói cái gì hắn đều không có nghe rõ, trong mắt của hắn chỉ có Chu Chỉ Nhược.
Chỉ Nhược, vì cái gì?
Tại trong lòng ngươi, ta liền không có một chút như vậy vị trí sao?
Tống sư minh, là ta không xứng với ngươi, xin ngươi đừng lại hung hăng càng quái, không phải phu quân ta sẽ không cao hứng.
Còn không đi ra?
Chẳng lẽ ngươi muốn đánh quấy hai chúng ta ân ái?
Tống Thanh Thư có thể không quản được nhiều như vậy, đi lên chuẩn bị đưa tay kéo Chu Chỉ Nhược, một mặt nhường nhịn, đó cũng không phải là Lý Đại Long tính cách.
Võ đang phái thì thế nào?
Coi như Trương Tam Phong xuất hiện, hắn Lý Đại Long cũng không sợ hãi, huống chi đã cho đủ võ đang phái mặt mũi, cái này Tống Thanh Thư ra mặt dày, làm được sát thực quá mức.
Không nói hai lời, một cước đem hắn đá bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào đuổi theo ra đến Tống Viễn Kiều trên thân, trông thấy chính mình không có tiền đồ nhi tử, Tống Viễn Kiều cũng sát thực bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi tội xin lỗi, dù sao cũng là chính mình nhi tử làm không đúng, lén xông vào gian phòng của người khác, là võ lâm bên trong tối kỵ, thật là hắn nhi tử sát thực phạm bảo.
Tống đại hiệp, ngươi dẫn hắn đi thôi.
Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu như hắn lại đến trêu chọc Chỉ Nhược, coi như ngươi võ đang phái cường đại tới đâu, ta cũng muốn đi hỏi một chút Trương chân nhân, hắn đến cùng là thế nào giáo độ tôn.
Mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại, hắn có chút áy náy đối Lý Đại Long biểu thị, cam đoan về sau sẽ không phát sinh loại chuyện này, lần này trở về, hắn sẽ chặt chẽ trông giữ, sẽ không để cho hắn giống như chó điên đi ra cắn người linh tinh.
Bị ngươi quấy rầy, hai người không có trò chuyện đi xuống hứng thú, Lý Đại Long chỉ có thể mang theo Chu Chỉ Nhược đi vào Ninh Trung Tắc gian phòng, đều tại.
Trông thấy tươi mát thoát tục Chu Chỉ Nhược, các nàng đối với hắn cũng rất ưa thích, không nói mấy lần, toàn bộ đều quen thuộc lên.
Nữ nhân chính là như vậy, chỉ cần cùng một chỗ nói mấy câu, không có mấy lần liền quen thuộc, lại nhải ở nơi đó nói rất nhiều.
Lý Đại Long giống điện đăng cua như thế, cảm giác chính mình là dư thừa.
Hắn đạp trên khinh công đi vào Hoa Sơn chi đỉnh, trông thấy xa xa sơn kéo dài không ngừng, lớn nhỏ khác nhau.
Ta cần gì? Ta muốn tranh đoạt cái gì? Ta sống trên đời này nguyện vọng là cái gì?
Từng lần một hỏi mình trong lòng, hoàn quyền bá nghiệp không phải hắn mong muốn.
Truy cầu con đường trường sinh, chính mình cũng không phải một cái tu tiên giả, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận.
Đã xuyên biệt tới, vậy sẽ phải sống tiêu tiêu sái sái, dạo chơi nhân gian.
Huống chi mình còn có hệ thống, thế giới này đỉnh cấp mỹ nhân, ta Lý Đại Long chắc chắn phải có được, ta rốt cuộc không cần như vậy cũng đúng, ta muốn sống ra đặc sắc đời người. Ai dám cản trở ta bước chân tiến tới?
Vậy liền đem hắn dẫm chết, coi như phía trước là một tòa núi lớn, ta Lý Đại Long cũng một kiếm đem nó bổ ra.
Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, nếu như ngươi lại lề mà lề mề, buồn hệ thống không biết rõ lúc nào thời điểm khả năng biến mãn, khả năng thăng cấp, chỉ cần buồn hệ thống thăng cấp về sau, nói không chừng ngày nào cao hứng, ban thưởng ngươi một quả tiên đan, đến lúc đó ngươi liền có thể phi thăng thành tiên.
Ngươi nói ngươi còn có thể thăng cấp?
Kia là đương nhiên, nếu không phải tốc độ ngươi chậm như vậy,
nhiều khóa lại mấy vị mỹ nhân, ta đã sớm thăng cấp. Ngươi thăng cấp về sau có tác dụng gì? Khóa lại mỹ nhân 10 người là cấp 1, 20 người là 2 cấp, cứ thế mà suy ra, mỗi người độ thiện cảm đạt tới 80 bổn hệ thống liền có thể thăng cấp. Thăng cấp sau ban thưởng càng thêm phong phú, cao cấp hơn, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, bổn hệ thống không thể lộ ra quá nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một cái, bổn hệ thống là mỹ nhân bang định hệ thống, không có mỹ nhân khóa lại, quyển kia hệ thống còn có cái gì dùng? Còn không bằng cởi trói, nhường bổn hệ thống tìm người khác. Về sau sẽ không bao giờ lại, ta muốn sống ra đặc sắc đời người, ta muốn xây một cái to lớn trang viên, tiểu thê mỹ thiếp, quyền lợi ta cũng muốn, mỹ nhân ta cũng muốn, ta muốn sống so cái khác xuyên việt người càng thêm tiêu sái, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Tâm cảnh của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn, hắn muốn làm thoải mái nhất ảo. Nghĩ thông suốt tất cả, hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta Lý Đại Long tới rồi. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ở chỗ này quỷ gào gì? Nghe người tới thanh âm, đại bà bối, ngươi tới rồi. Ngươi chạy thế nào đến nơi đây? Ta chỉ là có chút chuyện không nghĩ ra, bất quá bây giờ ta nghĩ thông suốt, chúng ta trở về đi. Linh Trung Tắc không nghĩ tới, vừa đến nơi đây liền bị đuổi đi, ta liền có chán ghét như vậy sao? Ta đến một lần ngươi liền đuổi ta đi. Không phải, đại bà bối, ta là sợ ngươi thân thể cảm lạnh, dù sao hiện tại ngươi có bầu. Ta có như vậy giả một sao? Lý Lớn Thương yêu đem nàng kéo, cứ như vậy hai cái ân ái người yêu, đứng tại Hoa Sơn chi đỉnh, nhìn xuống quần sơn. Rất lâu không có dạng này nói chuyện phiếm, hai người đều hàn huyên rất nhiều, hàn huyên tới đã khuya, đại bà bối, đã rất muộn, chúng ta trở về đi. Đêm nay Lý Đại Long vô cùng yên tĩnh, Linh Trung Tắc nghe tiếng tim đập của hắn, vuốt ve cái kia gương mặt non nớt, nhìn xem đang ngủ say Lý Đại Long. Nhẹ giọng nói rằng, mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, cũng mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta vẫn luôn sẽ yên lặng ở sau lưng ủng hộ ngươi. Bởi vì ngươi là nam nhân của ta, trên thế giới độc nhất vô nhị, kiếp này may mắn gặp ngươi, đây là đời người thứ nhất chuyện may mắn. Ta yêu ngươi, Long Nhi. Hoa Sơn cảnh tuyết mặc dù xinh đẹp, nhưng là cũng lưu không được rất nhiều võ lâm đồng đạo, bọn hắn đi vào Hoa Sơn, chứng kiến thiếu niên trưởng môn quật khởi, chứng kiến một cái nho nhỏ Hoa Sơn phái, theo tam lưu môn phái, nhảy lên trở thành nhất lưu môn phái. Rất nhiều môn phái đều nhao nhao xuống núi, thi đái tử cũng cho bọn hắn toàn bộ đưa lên đáp lễ, dù sao người ta ngàn dặm xa xôi đến, còn đưa tới rất nhiều hạ lễ, giá trị vàng kim, điểm này đáp lễ tính là gì? Lý Đại Long mở to mắt, hôm qua ngủ được rất chết, hiện tại giờ gì? Trông thấy ngồi trên bàn trang điểm ăn mặc Ninh Trung Tắc, đại bảo bồi dáng người càng ngày càng tốt, thật sự là không có một chút khuyết điểm, vẫn là như vậy xinh đẹp động nhân, trăm hoa thất sắc. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 44, tiểu phú bà Vương Ngự Yên chương 44, tiểu phú bà Vương Ngự Yên Lý Đại Long mặt tốt, đi tới Nga Mi phải ở khách phòng. Lý công tử tới rồi. Các ngươi sư phụ đâu? Ở bên trong, nàng không khiến người ta quấy rầy, cho nên chúng ta cũng không biết hắn đang làm gì. Ta đi xem hắn một chút đang làm gì, thuận tiện cùng hắn thương lượng một ít chuyện. Lý công tử mời. Lý Đại Long đến, Nga Mi phái đệ tử đều rất vui vẻ, các nàng đều là một đám hoa quý thiếu nữ, trông thấy xuất khí anh tuấn nam nhân, nào có không đáng hoa si. Đẩy ra cửa phòng, trông thấy Diệt Tuyệt sư thái đang ngồi ở trước gương đồng, tại trải vớt tóc của mình, trông thấy Lý Đại Long tiến đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên, thật sự là phụ lòng nam nhân. Màu hồng cái yếm kém chút đều che không được nàng đầy đặn, bên ngoài khoác một cái tử sắc sa y đi, đem thành thục vũ mị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, phong vận vẫn còn, nhìn xem cũng làm người ta phát hỏa. Nàng đứng lên, ham tình mạch mạch nhìn xem Lý Đại Long. Làm sao lại thế? Diễm thanh thế nào xinh đẹp động nhân? Chỉ là mấy ngày nay, Hoa Sơn phái thực sự quá bận rộn, ta một mực rút không ra thời gian mà thôi. Cái gì rút không đủ thời gian? Rõ ràng chính là của ngươi lấy cớ, ngươi vội vàng cùng ngươi cái khác phu nhân a. Ta đây không phải tới rồi sao? Đem nàng ôm ngang lên, hướng về sau lưng trên giường đi đến, trong lúc nhất thời, trong phòng khói lửa tràn ngập, xuân sắc vô biên. Trọn vẹn hai canh giờ mới kết thúc tất cả, trông thấy bên cạnh mệt mỏi Diệt Tuyệt sư thái, Lý Đại Long hài lòng nhếch miệng lên đường cong. Giống uống rượu như thế, càng trần cảm giác càng tốt, tinh thần hắn phấn chấn. Ta phải đi về. Vội vã như vậy sao? Lại nhiều chơi mấy ngày thôi. Lập tức liền muốn qua Tết, Nga Mi phái có rất nhiều chuyện phải xử lý, thân là một đời trưởng môn, làm sao có thể ném đến hạ Nga Mi phái. Vậy ngươi về trước đi, ta có rảnh liền đi Nga Mi phái tìm ngươi. Ngươi cũng không nên gặp ta, ta tại Nga Mi phái chờ ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ đến xem ta, không phải ta sẽ rất khó chịu. Hai người mới vừa bận mặc quần áo xong, Chu Chỉ Nhược liền xông vào, ngửi được trong phòng kỳ quái hương vị. Sư phụ, Long ca, trong gian phòng đó, mùi vị gì thế nào là lạ? Có thể là có đồ vật gì mốc meo đi. Chỉ Nhược ngươi đã đến, đang chuẩn bị tìm ngươi lặng. Lý Đại Long mau đem chủ đề chuyển hướng, tỉnh nha đầu này hỏi: "Sư phụ, mặt của ngươi thế nào như vậy đỏ? Có phải là bị cảm hay không?" "Sư phụ là tông sư cảnh tu vi, làm sao lại dị ứng?" "Ngươi nha đầu này, chớ có nói hiệu nói vượng." "Ai nói ta nói hiệu nói vượng, không tin ngươi đi chiếu chiếu tấm gương nhìn xem." Diệt Tuyệt sư thái mặt càng đỏ hơn, hết chuyện để nói, thật sự là một chút kiến thức đều không có. nên nói đã nói xong, sợ Diệt Tuyệt sư thái xấu mặt, Lý Đại Long lôi kéo Chu Chỉ Nhược liền hướng bên ngoài đi. Chúng ta đi nơi nào a?
Long ca.
Đương nhiên là đi bên ngoài chơi.
Đi vào Vương Ngữ Yên gian phòng.
Long ca, ngươi đã đến, vị này hẳn là Chỉ Nhược muội muội a.
Vương tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Chu Chỉ Nhược, hai cái nữ hài tử vui vẻ cùng một chỗ, cười cười nói nói.
Đúng rồi, Long ca, ta muốn theo ngươi thương lượng chuyện.
Có chuyện gì ngươi nói đi.
Ta muốn về nhà một chuyến, ta đi ra đã lâu như vậy, sợ ta nương lo lắng.
Hai ngày nữa a.
Hai ngày nữa ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, không phải một mình ngươi lên đường không quá yên tâm.
Thật sao?
Long ca, ngươi thật bằng lòng theo ta cùng một chỗ trở về.
Ngươi là nữ nhân của ta, cùng ngươi kia là hẳn là, nói cái gì có nguyện ý hay không?
Là thời điểm đi bên ngoài sông sáo một phen, ngược lại Hoa Sơn phái chuyện đã an bài thỏa đáng, không cần thiết lưu tại nơi này, ta muốn đi chế tạo ta trang viên, thành lập chính mình một ngôi nhà. Đến lúc đó các nàng đều có một cái kết cục, miễn cho tại chạy ngược chạy xuôi.
Muốn đem trang viên xây ở chỗ nào?
Thật là khiến người ta đau đầu a.
Lại tốn hao to lớn, rốt cuộc muốn đi nơi nào làm bạn?
Long ca, ngươi đang suy nghĩ gì?
Không yên lòng.
Ta chuẩn bị kiến tạo một cái gia viên của mình, nhưng là muốn rất nhiều ngân lượng, ta đang muốn đi chỗ nào làm bạn?
Cái này đơn giản, ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu?
Có thể muốn mấy chục vạn lượng tới hơn trăm vạn lượng.
Cũng không nhiều đi, ta có a.
Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy?
Ta Vương gia cũng có chút tài sản, mấy trăm vạn lượng bạc vẫn là lấy ra được tới.
Đó là ngươi nhà tiền, ta đường đường một đại nam nhân, làm sao có thể muốn đâu?
Long ca, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ta là phu nhân của ngươi, ta tất cả không đều là ngươi sao?
Chẳng lẽ tâm ý của ta đối với ngươi ngươi vẫn không rõ?
Ta là Vương gia độc nữ, Vương gia mọi thứ đều là ta, ta cũng chính là ngươi.
Nếu không như vậy đi,
chúng ta đem Mạn Đà Sơn Trang xây dựng thêm một chút, về sau liền ở tại Mạn Đà Sơn Trang, ngươi thấy thế nào?
Không nghĩ tới Vương Ngữ Yến rất có cái nhìn lại cục, thế mà đem toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang đưa cho Lý Đại Long, nếu để cho mẹ nó biết, sẽ lột da của nàng không thể. Ngạn ngữ nói rất hay, nữ nhân chính là cánh tay ra bên ngoài mặt.
Không nghĩ tới ta Yên Nhi vẫn là tiểu phú bà.
Phú bà cũng là chưa nói tới, chỉ là hơi có tài sản, trước kia ta chuẩn bị đem nó đưa cho biểu ca, nhường hắn khởi binh dùng. Từ khi hắn bỏ lại ta về sau, liền rốt cuộc không có phần của hắn, hiện tại nó chỉ thuộc về Long ca, không cần cự tuyệt hảo ý của ta có được hay không.
Đến lúc đó rồi nói sau.
Ta sợ mẹ ngươi lột da của ngươi ra.
Vương Ngữ Yên đối Lý Đại Long làm một cái mặt quỷ, đáng yêu đến cực điểm.
Nàng hiện tại đã đánh không lại ta, nàng nổi giận ta liền chạy, nhìn nàng có thể bắt ta làm sao bây giờ.
Không nghĩ tới Vương Ngữ Yên còn có một mặt đáng yêu như vậy, đến lúc đó rồi nói sau.
Một ngày thời gian, môn phái khác người đều đi hết, chỉ còn lại Nga Mi phái, bất quá ngày mai bọn hắn cũng muốn đi.
Lý Đại Long đem Linh Trung Tắc Hoàng Dung gọi vào gian phòng của mình, nói cho bọn họ kế hoạch của mình, bọn hắn đều biểu thị rất đồng ý, dù sao ở nơi nào đều không phải là nhà của mình, còn không bằng chính mình kiến tạo một cái.
Các ngươi lưu tại Hoa Sơn phái chờ ta.
Vẫn là phải đi với ta Mạn Đà Sơn Trang.
Chúng ta thì không đi được, ngay tại Hoa Sơn.
Tiểu sư đệ, ngươi tới rồi.
Trường môn sư minh, ta liền muốn rời khỏi Hoa Sơn, hôm nay ta tới tìm ngươi, là cho ngươi tăng lên cảnh giới, về sau Hoa Sơn phái liền dựa vào ngươi.
Đa tạ tiểu sư đệ, ta nhất định dẫn đầu Hoa Sơn phát dương quang đại, sẽ không cô phụ tiểu sư đệ nhắc nhở.
Thi đái tử được như nguyện tăng lên tới tông sư trung kỳ cảnh giới, nhìn xem so với mình tuổi nhỏ tiểu sư đệ, có thần bí như vậy khó lường thủ đoạn.
Chẳng lẽ hắn là tiên nhân hạ phàm sao?
Quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Nơi này có mấy quả đại hoàn đan,
ngươi phân cho cái khác sư minh.
Đại sư minh lệnh hồ xung đâu?
Ngươi xem đó mà làm thôi.
Đại sư minh tâm không tại Hoa Sơn, có cho hay không tùy ngươi.
Sư nương các nàng đi theo ngươi sao?
Các nàng tạm thời lưu tại Hoa Sơn, ngươi phải cho ta tỉ mỉ chiếu cố.
Coi như tiểu sư đệ không phân phó, ta cũng biết chiếu cố tốt sư nương cùng tiểu sư muội, sẽ không để cho các nàng chịu nửa điểm bị khuất.
Muốn rời đi, đại gia tập hợp một chỗ vui vẻ ăn một bữa cơm, còn cố ý mời Nga Mi phái Diệt Tuyệt sư thái.
Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư tỉ mỉ, trông thấy Diệt Tuyệt sư thái nhìn Lý Đại Long ánh mắt, hắn liền hiểu tất cả.
Cái này tiểu phôi đảng, liền Nga Mi phái Diệt Tuyệt sư thái đều có thể cầm xuống, hắn còn có chuyện gì không dám, thật sự là sắc đảm bảo tiên.
Bất quá Lý Đại Long không có nói ra, nàng cũng không tốt nói cái gì. Sau bữa ăn, tất cả mọi người mượn cớ rời đi, trong phòng chỉ để lại Lý Đại Long cùng Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược hàm tình mạch mạch nhìn xem Lý Đại Long.
Long ca, các nàng thế nào đều đi?
Tại sao phải đơn độc lưu lại ta?
Bọn hắn đây là cho chúng ta sáng tạo điều kiện, để chúng ta có cơ hội cùng một chỗ.
Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Long ca ở một chỗ sao?
Dĩ nhiên không phải rồi, ta vui vẻ còn đến không kịp, vậy liền để ta tới cấp cho ngươi tăng lên cảnh giới a.
Hôm nay liền để ngươi bước vào tông sư.
Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt.
Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp.
Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước mị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế.
Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn.
Chương 45, tập tư đơn thuần tiểu long nữ chương 45, tập tư đơn thuần tiểu long nữ một đêm chiến miên, Chu Chỉ được hao phí 10 năm ngoại dụng nội lực, tăng thêm cửu âm chân kinh cùng cửu dương chân khí va chạm, âm dương bổ sung, mọi thứ đều là như vậy nước chảy thành sông.
Được như nguyện bước vào tông sư sơ kỳ, trở thành chân chính một đời tuổi trẻ tông sư.
Thân thể mặc dù rất mệt mỏi, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc.
Long ca, ta rốt cục trở thành tông sư cao thủ, có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện.
Ngươi chỉ quản xinh đẹp như hoa, Long ca ta nha. phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Ta mới không cần làm bình hoa, ta cũng không phải nhược nữ tử, về sau ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó ta đi làm, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Cùng Hoa Sơn phái các vị sư huynh cáo biệt về sau, Lý Đại Long mang theo Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhượng cùng Nga Mi phái đệ tử cùng rời đi. Vương Nguyệt Như vốn là muốn cùng Lý Đại Long cùng đi ra ngoài, cân nhắc tới Ninh Trung Tắc cùng Hoàng Dung đều cần người chiếu cố, nàng lựa chọn lưu tại Hoa Sơn, chiếu cố Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc. Tới Hoa Sơn dưới chân, bọn hắn như vậy mỗi người đi một ngả, Lý Đại Long lấy ra xa hoa xe ngựa to, mang theo Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhượng, một đường xuôi nam. Đuổi đến hơn 10 ngày đi đường, rốt cục đi tới Trung Nam Sơn khu vực, tìm tới một gian tử quán, ba người ở nơi đó ăn cơm, thuận tiện hỏi thăm một chút chuyện trên giang hồ. Người nghe nói không? Cổ mộ phái tiểu long nữ chọn rể, rất nhiều người đều lên Trung Nam Sơn, nghe nói kia tiểu long nữ đẹp như tiên nữ, giống như tiên nữ hạ phàm, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt à. Đi một chút, đi mau. Đi trễ, liền canh đều không uống lấy hai cái tuổi trẻ tiểu tử nói xong cũng hướng Trung Nam Sơn đi. Tiểu long nữ, không nghĩ tới đi tới Trung Nam Sơn, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Long ca, ngươi sẽ không cũng nghĩ đi chọn rể à? Ngươi đoán đúng, tiểu long nữ, ta chắc chắn phải có được, ta muốn trở thành long kỵ sĩ. Cái gì là long kỵ sĩ, cái này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, về sau ngươi sẽ biết. Kiểm tra tới Chu Chỉ Nhược độ thiện cảm đạt tới 80, Vương Ngự Yên độ thiện cảm đạt tới 100, hiện tại cấp cho gấp đôi ban thưởng. Ban thưởng Ngọc Nữ Tâm Kinh, ngoại dụng nội lực 30 năm, trưởng thành thần điêu một cái, hoàng kim bạch ngân các 2000 lượng, xin hỏi túc chủ phải chăng nhận lấy. Nhận lấy ban thưởng, cái này thần điêu có tác dụng gì? Nó giống truy phong như thế, có thể đặt ở hệ thống không gian, cũng có thể đem nó phóng xuất, để nó ở bên ngoài tự do kiếm ăn. Bởi vì là hệ thống xuất phẩm, bốn hệ thống lại cùng túc chủ khóa lại, bọn chúng đều sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, thần điêu có thể dẫn người bay lượn, là đi đường thiết yếu công cụ, chúc mừng túc chủ cái này tốt. Ngồi thần điêu trên thân, chẳng phải là rất phong cách. Dạng này về sau đi ra ngoài, giống đi máy bay như thế, sảng khoái rồi. Long ca, nhìn ngươi kia vẻ mặt bị ổi, ngươi tại vui vẻ cái gì? Ta có một dạng đồ tốt. Vật gì tốt muốn xuất ra đến xem? Lý Đại Long tiện tay vung lên, một cái to lớn thần tuấn thần điêu, lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ngươi tại sao có thể có một cái đại điêu? Ta nuôi thật lâu, hiện tại nó đã lớn lên, chúng ta liền có thể cưới nó, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nhìn nó hung mãnh như vậy, nó có thể hay không cắn người? Điêu nhi, tới khoảng chừng hơn 2 mét thân cao. Nó đem nó to lớn túi lầu đến, Lý Đại Long nuốt ve đầu của nó vui vẻ vỗ cánh. Bên cạnh lập tức dương lên cho bụi, liền cây cối đều giống như bị cuồng phong đánh tới như thế. Được rồi, chớ bán manh, mau tới gặp qua hai vị chủ mẫu. Nghe hiểu Lý Đại Long lời nói, nó dịu dàng ngoan ngoãn đi đến Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhược bên người. Hai nữ từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như thế điều, mặc dù có chút sợ hãi, biết là Lý Đại Long nuôi, các nàng chậm rãi đưa tay đi sờ. Không có việc gì, nghèo không công kích người cảm nhận được thiện ý của nó, Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhược coi nó là thành sủng vật như thế, tại trên người nó vò đến vò đi. Lý Đại Long nhảy lên một cái, nhảy tới trên người của nó, vững vàng ngồi xuống, mau lên đây đi, chúng ta cưỡi đại điêu bay lên Trung Nam Sơn. Hai nữ nghe nói có thể cưỡi đại điêu, nhưng làm các nàng vui như điên, rồi rít nhảy lên điêu cõng, ngồi Lý Đại Long trước mặt, Lý Đại Long một tay ôm một cái. Điêu nhi, bay lên. Thân điêu quạt hắn cánh khổng lồ, bay về phía bầu trời. Thật cao a, có thể hay không té xuống a? Chu Chỉ Nhược kinh hai nói. Phục nói cái gì? Nó bay rất bình ổn, không có việc gì. Hai nữ mặc dù đều là tông sư cảnh, nhưng là thân ở không trùng, vẫn là có như vậy một chút sợ hãi. Lý Đại Long đem các nàng kéo thật chặt. Yên tâm đi, tất cả có ta, không có việc gì. Cổ mộ hẳn là tại Trung Nam Sơn phía sau núi. Lý Đại Long trực tiếp chỉ huy thần điêu hướng phía sau núi bay về phía mà đi. Không trung nhìn xuống, xác thực trông thấy cổ mộ, phân phó thần điêu hạ xuống, rơi xuống cổ mộ phái trước cửa đá. Bọn hắn cũng là rất thuận lợi đến, thật là những người khác liền không giống như vậy, toàn bộ đều bị toàn chân giáo ngăn ở bên ngoài, căn bản là lên không được Trung Nam Sơn. Nghe được bên ngoài cửa đá động tĩnh, một người mặc một mạc lao phụ nhân chậm rãi mở ra cửa đá. Các ngươi là ai? Tại sao phải tự tiện xông vào chúng ta cổ mộ? Tại hạ Lý Đại Long, đến đây tiếp cổ mộ phái Long cô nương. Chúng ta cổ mộ phái cấm chỉ nam nhân đi bảo, công tử, vẫn là mời trở về đi. Tôn bà, chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, theo cổ mộ phái bên trong truyền tới, thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Long cô nương, có người tự tiện xông vào cổ mộ phái, ta cái này đuổi bọn hắn đi. Nếu như thuận tiện, liền cho bọn họ một chút ngân lượng a. Các ngươi nghe thấy được, nhìn xem trên người mặc của các ngươi cách ăn mặc, cũng không giống là thiếu tiền chủ, các ngươi từ đầu tới đây thì về lại nơi đó a. Kiểm tra tới khóa lại đối tượng, tiểu long nữ, thân cao 166, tuổi tác 18, nhan trị 94, võ công cảnh giới, tiên thiên đỉnh phòng, công pháp, Ngọc Nữ Tâm Kinh, cổ mộ kiếm pháp. Xin hỏi túc chủ phải chăng khóa lại? Cho ta khóa lại thành công hệ thống, tra cho ta nhìn một chút tiểu long nữ độ thiện cảm. Trước mắt, tiểu long nữ đối túc chủ độ thiện cảm là một thấp như vậy. Đây là khóa lại nguyên nhân, nếu như không có bổn hệ thống khóa lại, nàng đối ngươi căn bản cũng không có hảo cảm, đừng nói cái này một. Long cô nương, tại hạ đường xa mà đến. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi của mộ phái đạo đại khách? Một thân ảnh theo cổ mộ bên trong đi ra, toàn thân áo trắng bay trắng, dáng người cao gầy, đầy đặn động nhân, tuấn tiếu trên khuôn mặt không có vẻ tươi cười, tóc theo hai bên thu hồi, dùng một cây màu trắng dây lụa tùy ý buộc chặt, giống như là theo đi ra từ trong tranh tiên tử như thế, xinh đẹp động nhân. Các ngươi là ai? Đến ta của mộ phái có chuyện gì? Ta gọi Lý Đại Long, là hướng Long cô nương cầu hôn. Cái gì là cầu hôn? Ngoa tạo. cái này tiểu long nữ liền cầu hôn cũng không biết, nàng không phải là ngốc bạch mà ta. Long cô nương, cầu hôn chính là nếu như ngươi đồng ý, về sau hai người các ngươi liền ở cùng nhau sinh hoạt. Cùng bà ở một bên nhắc nhở. Hóa ra là dạng này. Ta cũng không có phương diện này dự định, công tử, vẫn là mời trở về đi. Cô, ngươi chạy đi đâu? Hại ta tìm ngươi khắp nơi một cái 15-16 tuổi tiểu nam hài đi ra. Tuổi con nhỏ một chút, nhưng là dáng dấp vô cùng anh tuấn, thân cao cũng có 1 thước 6 tả hữu, trưởng thành, thỏa thỏa nam thần cấp bậc. Quá nhi, ngươi ra ngoài làm gì? Ta tìm không thấy ngươi, cho nên liền đi ra tìm ngươi. Ngươi cũng lớn như vậy, không nắm chặt thời gian luyện công, tới tìm ta làm gì? Long cô đương, ngươi không có ý định mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Chúng ta cổ mộ phái xưa nay không chiêu đãi nam tử, đây là tổ sư bà quyết định quy định, ta cũng không tốt vi phạm. Vậy hắn là nữ tử Lý Đại Long dùng tay chỉ dương quá. Hắn là đồ đệ của ta, đương nhiên không coi là người ngoài. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như ma vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 46, đem tiểu long nữ lắc lư quẻ chương 46, đem tiểu long nữ lắc lư quẻ người cổ mộ phái không được nam tử tiến vào, đồ đệ của ngươi lại có thể, ngươi đây không phải tự mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ đồ đệ của ngươi không phải nam tử? Cái này, tiểu long nữ trong thời gian ngắn cũng không biết trả lời thế nào. Thật là như thế, đồ đệ cũng coi là nam tử, chính mình cũng tìm không thấy lời nói phản bác, mấy vị kia liền cùng ta vào đi. Tâm tư đơn thuần tiểu long nữ, nào biết được trong hội Lý Đại Long phép khích tướng, đần độn dẫn sói vào nhà. Tôn bà ở một bên gấp, long cô nương, chúng ta cổ mộ phái, đúng là không được nam tử tiến vào. Ngược lại đều đã phá lệ, một lần cùng hai lần cũng không có gì khác nhau, uy củ này không phải ngươi phá sao? Tôn bà nghĩ nghĩ, đúng là dạng này, trước mấy ngày, Dương Quá đi tới cổ mộ phái, đúng là chính mình cầu long cô nương, chính mình lại có lý do gì muốn long cô nương thủ quy củ. Tôn bà không có giống nguyên kịch bên trong như thế bị hách đại thông giết chết, hiện tại còn sống thật tốt, khả năng đây là tổng võ thế giới a. Rất nhiều chuyện đều đã xảy ra cải biến. Lý Đại Long cũng mặc kệ nhiều như vậy, mang theo Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhược liền đi vào, ai biết bị Dương Quá ngăn lại. Các ngươi không thể đi vào, chúng ta cổ mộ phái không chào đón các ngươi. Ngươi gọi Dương Quá đúng không? Ngươi sư phụ đều không có phản đối, còn mời ta chúng ta tiến đến, nhưng ngươi đi ra cả đường, chẳng lẽ ngươi sư phụ nói lời không dùng được? Quá Nhi, lui ra đi, để bọn hắn đi vào. Cô, ta xem bọn hắn không có hảo ý. Tiểu Long nữ tâm tư đơn thuần, thật là Dương Quá tuyệt đỉnh thông minh, mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, thật là hắn ghen cường đại, người rất thông minh, ý đồ xấu lại nhiều, không phải làm sao có thể trở thành thần điêu nam chính. Quyền lợi của mình nhận lấy khiêu khích, tiểu Long nữ cũng có một chút không cao hứng, đầu tiên là Tôn bà, đằng sau là Dương Quá. Tránh ra, không phải ta đem ngươi đuổi đi ra. Long cô đương, ngươi lớn lên rồi, nghe không vô ta giả cụ bà nói lời, đã ngươi như vậy không nể tình, ta mang theo Dương Quá rời đi liền tốt, tránh khỏi ở chỗ này tốn công mà không có kết quả. Phải đi phải ở tùy các ngươi, liền nói xong cũng đi vào bên trong, không mang theo một tia thể diện, dù sao Dương Quá mới vừa tới, bọn hắn còn không có quá nhiều tình cảm cơ sở. Tôn bà trong cơn tức giận, Dương Quá, chúng ta đi. Ta không đi, ta đi, ai tới chiếu cố cô. Nàng đã lớn lên, không cần đến chúng ta chiếu cố. Lôi kéo Dương Quá đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi. Cổ mộ phái âm ú ở bước, này làm sao ở người? Các vị, các ngươi đường xa mà đến, không có cái gì đồ vật chiêu đãi các ngươi, đây là ta tự nhưỡng mật hoa, các ngươi nếm thử à? Tiểu Long nữ nói chuyện còn không mang theo một tia tình cảm, dường như trên thế gian không có chuyện gì có thể đánh động lòng của nàng, thật sự là không dính khói lửa trần gian tiểu Long nữ. Long cô đương, nghe nói các ngươi của mộ phái Ngọc nữ tâm kinh phi thường cường đại, vừa vặn ta chỗ này cũng có một bản Ngọc nữ tâm kinh, không biết rõ có thể hay không cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Ngươi tại sao có thể có Ngọc nữ tâm kinh? Kia là ta của mộ phái bí mật bất truyền. Lắc lư, tiếp lấy lắc lư, đây chính là tâm tư đơn thuần tiểu Long nữ. Cái này Ngọc nữ tâm kinh là một đôi, năm đó ngươi tổ sư bà lập nên Ngọc nữ tâm kinh, đem nó chia làm hai quyển. Chỉ cần hai quyển Ngọc nữ tâm kinh gặp gỡ, hai cái nắm giữ tâm kinh chủ nhân chính là vị hôn phu thê, ngươi tổ sư bà không có nói cho ngươi biết sao? Ta đều chưa từng gặp qua tổ sư bà, như thế nào lại biết những này? Vậy bây giờ biết cũng không muộn, ngươi chính là của ta vị hôn thê, ta hướng ngươi cầu hôn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tiểu Long nữ nhìn Lý Đại Long một cái, không giống như là nói dối, nàng chưa thấy qua việc đời bị Lý Đại Long lắc lư quẻ. Nếu là tổ sư bà quyết định quy củ, ta tự nhiên tuân theo. Ta liền biết ngươi sẽ bằng lòng. Lý Đại Long đi qua, ôm eo nhỏ của nàng, tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn một chút. Ngươi làm cái gì vậy? Đây là vị hôn phu thê chuyện nên làm, chẳng lẽ ngươi tổ sư bà cũng không có nói cho ngươi? Ta không biết rõ còn có những này. Gương mặt của nàng không khỏi đỏ lên, một mực đỏ tới bên hai, tại sao có thể như vậy? Vương Ngữ Yên cùng Chu Chỉ Nhược ở bên cạnh mắt trợn trắng, cái này lòng ca quá sẽ lắc lư người, các nàng xem thấy tiểu lòng nữ tâm tư đơn thuần, thật sự là không đành lòng. Long cô đương, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, hắn là lừa gạt ngươi, muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Cái gì là chiếm tiện nghi? Ta cũng không có cái gì tiện nghi cho hắn chiếm, hai vị cô nương suy nghĩ nhiều. Vương Ngữ Yên cùng Chu Chỉ Nhược trực tiếp lắc đầu, trên đời này còn có tâm tư đơn thuần như vậy cô nương, ra ngoài bị người bán, trả lại người khác kiếm tiền cũng không biết. Ta nhìn ngươi là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, vừa vặn ta chỗ này có cao cấp hơn công pháp, ngươi là vị hôn thê của ta, ta đương nhiên muốn đem nó chuyển cho ngươi, giúp ngươi đột phá tông sư cảnh giới. Ngươi thật sự có biện pháp có thể khiến cho ta đột phá tới tông sư? Nàng đối cái gì đều không có hứng thú, vừa nhắc tới võ công, nàng lập tức hứng thú. Ta chỗ này có hai viên đan dược, ngươi đem nó phục dụng về sau, tắm rửa một phen, ta liền cho ngươi tăng lên cảnh giới. Ta nghe ngươi, ta kẹt tại tiên thiên đỉnh phong đã rất lâu rồi. Tiểu Long nữ đi tắm đi, Long ca, nàng thiện lương như vậy, ngươi làm sao nhịn tâm lừa gạt nàng? Ta không có lừa gạt nàng, nếu như không có sự xuất hiện của ta, Tiểu Long nữ về sau vận mệnh sẽ rất bi thảm, ta muốn cải biến vận mệnh của hắn, cải biến nhân sinh của nàng. Hiện tại Lý Đại Long xuất hiện, đương nhiên sẽ không cho Doan Chí Bình bất kỳ cơ hội nào, còn có Dương Quá, làm hại Tiểu Long nữ thân chúng kịch độc, bị người làm bẩn, hủy thanh bạch, những chuyện này cũng sẽ không lại phát sinh. Hóa ra là dạng này. Các nàng biết Lý Đại Long là sẽ không lừa các nàng, xem ra nàng cũng là số khổ nữ nhân, bất quá về sau có Long ca chiếu cố, còn có chúng ta tỉ muội hai người, chúng ta nhất định thật tốt chiếu cố nàng. Các ngươi thật sự là ta tốt hiền thê, có các ngươi, ta đời này không tiếc. Có thể cùng Long ca cùng một chỗ, cũng là chúng ta lớn nhất tâm nguyện, chúng ta đã đủ hài lòng. Thằng đến Tiểu Long nữ tắm rửa đi ra, Chu Chỉ Nhược thức thời lôi kéo Vương Ngự Yên rời đi, cho hai người đưa ra không gian. Ta rửa sạch, vậy chúng ta muốn làm sao? Tới trong phòng của ngươi đi thôi. Đi tới một gian thạch úc, chỉ nhìn thấy một sợi dây thừng nằm ở nơi nào. Phòng ngươi bên trong không có giường. Giường ngủ làm gì? Ta đều là ngủ ở trên sợi dây Lý Đại Long quả thực bó tay rồi. Còn tốt chính mình đã sớm chuẩn bị, Lý Đại Long vung tay lên, đại một giường liền xuất hiện ở trong phòng, phía trên chăn mền gối đầu đều cái gì cần có đều có. Lớn như thế giường gỗ, ngươi đem nó giấu ở nơi nào? Làm sao lại lập tức liền biến ra? Đây là bí mật của ta, chờ một chút, ta cho ngươi biết. Ngươi tới trên giường ngồi xếp bằng lên. Nàng rất nghe lời, không có cái gì để phòng chi tâm, cứ như vậy bị Lý Đại Long lắc lư, không lâu sau đó, giường lớn liền đung đưa. Một canh giờ về sau, ngươi gạt người, cái này căn bản liền không phải luyện võ công. Cái này dĩ nhiên không phải luyện võ công, đây là vị hôn phu thê việc cần phải làm, chỉ là sớm mà thôi, hiện tại mới thật sự là tăng lên cảnh giới thời điểm. Lý Đại Long dùng 7 năm ngoại dụng nội lực, tương trợ Tiểu Long nữ đột phá đến tông sư cảnh, cảm nhận được cảnh giới của mình biến hóa Long ca, ta cảm nhận được tông sư cảnh giới, cảm giác hiện tại ta thật mạnh a. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Bắt đầu ngươi liền lừa ta, ta mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, thật là cái này không có nghĩa là ta đần a. Vậy ngươi bây giờ là hối hận? Ta cũng không có hối hận, bất quá ngươi về sau cũng đừng phụ ta. Ngươi xinh đẹp như vậy, lại là thê tử của ta, ta làm sao có thể phụ ngươi? Về sau liền từ ta chiếu cố ngươi, để ngươi vô ưu vô lự thật vui vẻ sinh hoạt. Trông thấy Lý Đại Long ngao ngoe muốn động, nàng đội vàng đẩy ra Lý Đại Long, hiện tại không được, cũng cho ta khôi phục một chút ta. Đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 47, Doãn Chí Bình cùng Triệu Chi Kính chương 47, Doãn Chí Bình cùng Triệu Chi Kính trông thấy bên cạnh mọi bệnh không chịu nổi Tiểu Long nữ, Lý Đại Long cũng không đành lòng, trên giường đóa đóa hoa mai, trong lòng của hắn đắc ý cười. Lao tử rốt cục trở thành Long kỵ sĩ, đây chính là mỗi cái xuyên việt người mộng tưởng, hôm nay tâm nguyện của hắn rốt cục đạt thành. Ta liền bỏ qua cho ngươi, đến cấp ngươi như thế đồ tốt. Hắn lấy ra một cái màu trắng túi chứa vật, phía trên treo lên một cái kim sắc phượng hoàng, sinh động như thật. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp a. Đây là túi chứa vật, có thể đem đồ vật chứa vào bên trong đi, thời gian sử dụng lấy ra, vô cùng thuận tiện. Ngươi giường lớn chính là giấu ở trong này a? Không sai biệt lắm. Cảm ơn ngươi Long ca. Chúng ta là vợ chồng, không cần khách khí như vậy. Chúng ta nhanh lên ra ngoài đi, thỉnh hai vị tỷ tỷ chế dê ước. Hai người nhao nhao mặc quần áo vào, đi ra phía ngoài. Long cô đương, Long ca, các ngươi hiện ra. Tiểu Long nữ xấu hổ cúi đầu, hai tay nắm bước mép váy, không dám nhìn Vương Ngự Yên các nàng. Xem như người từng trải, các nàng làm sao có thể không biết rõ xảy ra chuyện gì. Rồi rít tới lôi kéo Tiểu Long nữ, đi vào trên bàn đá ngồi xuống, lấy ra các nàng đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, tràn đầy một bàn lớn. Hiện tại nàng đã không cảm thấy kinh ngạc, biết túi chứa vật diệu dụng, các tỷ tỷ khẳng định là theo trong túi chứa vật lấy ra. Long cô đương, mau tới ăn một chút gì a. Lý Đại Long lại lấy ra một vỏ thượng đẳng nữ nhi hồng, đến. Hôm nay chúng ta cao hứng, đại gia uống một chén. Mấy bị thiếu nam thiếu nữ cứ như vậy tại trong nhà đá uống rượu, lại cho Chu Chỉ Nhược một quả đại hoàn đan, nàng cũng thuận lợi đột phá đến tông sư cảnh. Hình tượng nhất chuyển, Tôn bà, chúng ta muốn đi đâu? Đi tìm toàn chân giáo đạo sĩ báo thù cho ngươi, ngươi không phải nói bọn hắn ức hiếp ngươi sao? Ta giả cụ bà liền đi tìm bọn hắn cho ngươi xuất khí. Tôn bà mang theo Dương Quá đi tới toàn chân giáo. Toàn chân giáo đạo sĩ thúi đi ra cho ta. Nghe thấy có người khiêu khích, cái này còn phải. Mặc dù Vương Trùng Dương qua đời, toàn chân giáo cũng thuộc về đỉnh lưu môn phái, uy danh còn tại đó, không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích. Hách Đại Thông mang theo trước thật đệ tử đi ra, trông thấy là một cái lao thái bà mang theo một đứa bé. Hóa ra là Tôn bà. Bọn hắn là hàng xóm, biết nhau cũng là nên, không biết rõ ngươi đến ta nhóm bên trong gọi có chuyện gì. Các ngươi ai kêu Triệu Chi Kính? Tôn bà. Ngươi tìm Triệu Chi Kính làm gì? Hắn xem như Dương Quá sư phụ, không chỉ có không có chiếu cố tốt Dương Quá, không truyền thụ hắn võ công thì cũng thôi đi, còn cả ngày ước hiếp hắn,
chẳng lẽ các ngươi toàn chân giáo chính là như thế giáo dục đệ tử? Hóa ra là Dương Quá, chúng ta tìm ngươi thật lâu, ngươi không đợi tại toàn chân giáo luyện võ, chạy đi nơi nào? Còn không mau chạy tới đây, ta mới không quay về, các ngươi mỗi ngày đều ức hiếp ta, ta mới không cần trở về chịu ức hiếp. Tiểu xuất sinh, thì ra ngươi còn chưa chết. Triệu Lâu Kính đứng dậy, hắn hận đến nghiến răng, chính mình là hắn sư phụ, thật là Dương Quá thông minh lanh lợi, biến đổi hoa văn đến khi phụ hắn, dẫn đến trong lòng của hắn rất phiền muộn. Ngay trước ta giả cụ bà mặt, các ngươi đều như vậy nhục mạ hắn, có thể thấy được hắn tại các ngươi toàn chân giáo nhận hết bao lớn vũ nhục. Ngươi chính là Triệu Lâu Kính a? Hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Tôn bà võ công cũng không yếu, tông sư sơ kỳ cảnh giới, Triệu Chi Kính không phải là đối thủ của hắn. Hách Đại Thông sao có thể nhường hắn toàn nguyện? Rút ra bảo kiếm nên chiến Tôn bà, hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, không biết là chuyện gì xảy ra. Tôn bà mỗi chiêu mỗi thức đều khắc chế toàn thân kiếm pháp. Đại gia cùng nhau tiến lên, đả thương Tôn bà, còn bắt giữ hai người. Các ngươi ai đi cổ mộ phái thông chi Long Cô Nương? Sư thúc để cho ta đi thôi. Doãn Chí Bình phóng khoáng đứng dậy, lập tức sẽ nhìn thấy tâm hắn tâm niệm đọc tiểu long nữ, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này? Triệu Chi Kính biết dụng tâm của hắn, sư thúc, ta cùng Doãn sư đệ cùng đi. Các ngươi đi nhanh về nhanh, nhường tiểu long nữ đến chuột người a. Lý Đại Long bọn hắn đang uống rượu, uống cao hứng, đột nhiên nghe thấy có người ở bên ngoài hô. Ai nha? Như thế mất hứng. Lý Đại Long trong lòng nhất thời mất hứng. Chúng ta đi ra xem một chút. Một người đàn ông đi theo phía sau ba vị cực phẩm mỹ thiếu nữ, mỗi người thiếu nữ nhan trị đều cao như vậy, nếu như có thể nắm giữ một cái kia chính là mộ tổ bốc lên khói xanh sự tình. Tiểu tử này là ai? Phía sau hắn đi theo ba nữ nhân, hơn nữa giống như nhìn xem quan hệ cũng còn không tệ. Tại hạ toàn chân giáo Doãn Chí Bình mang theo sư minh Triệu Chi Kính, bái kiến Long Cô Nương. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy, quý phái Tôn bà mang theo Dương Quá, lén xông vào toàn chân giáo, còn đối với chúng ta ra tay, chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn bắt giữ, hy vọng Long Cô Nương đi đem bọn hắn lĩnh trở về. Doãn Chí Bình nhìn xem tiểu long nữ, chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống, không dám chớp mắt một cái nhìn nàng chằm chằm. Lý Đại Long thuận tay lôi kéo tiểu long nữ, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi còn như vậy nhìn ta chằm chằm thê tử nhìn, ta liền phế bỏ ngươi này đôi hai mắt, để ngươi về sau cái gì đều không nhìn thấy. Trông thấy tiểu long nữ bị người ôm vào trong ngực, còn không có chút nào phản kháng, Doãn Chí Bình tim như bị dao cắt, bất quá hắn mặt ngoài chứa cái gì đều không có. Thật xin lỗi, là tại hạ thất lễ. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Đại Long tiếng nói băng lãnh nói. Ngươi liền đem bọn hắn thả lại đến liền tốt, chúng ta cũng không cần đi. Nói xong, mang theo ba người đi vào thạch ốc, căn bản cũng không điều bọn hắn. Đây là tình huống như thế nào? Cổ mộ phái luôn luôn không cho phép nam nhân tới gần sao? Hắn là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Doãn Chí Bình trong lòng một vạn vì cái gì? Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sư Minh, làm sao chúng ta xử lý? Trở về cùng các sư thúc tình hình thực tế nói, từ bọn hắn quyết định, cũng chỉ có thể dạng này, hai người xám xịt trở về. Long Nhi, đây là cửu âm chân kinh. So ngươi ngọc nữ tâm kinh còn cường đại hơn, ngươi cầm lấy đi tu luyện à? Tạ ơn Long ca. Giữa chúng ta cũng đã nói với ngươi, căn bản đừng bảo là ta không phải liền là ngươi sao? Tôn bà bọn hắn không có sao chứ? Chỉ cần bọn hắn không tìm đường chết, vậy nhất định sẽ không phải chết, ta tin tưởng bọn họ một hồi liền trở về, ngươi không cần quá lo lắng. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, mang các ngươi đi trên trời bay lượn. Vừa rồi Lý Đại Long đem lại điêu bỏ vào bên ngoài, mang theo các nàng đi vào phía sau núi, chu môi huýt sáo một tiếng. Huýt sáo là hắn dùng cửu dương chân khí thôi độc thổi, thanh âm mặc dù không lớn, lại truyền đi rất xa, không đến bao lâu, một cái to lớn điêu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lý Đại Long bên người. Lý Đại Long dẫn đầu nhảy tới, tiếp lấy các nàng một cái đi theo một cái đến nhảy tới, ngồi bước vàng, cất cánh. Nghe được Lý Đại Long mệnh lệnh, thần điêu nhào xuỳ cánh, bay lên bầu trời, tại thiên không bay lượn. Chuyển vài vòng về sau, bọn hắn mới thỏa mãn hạ điêu. Vương Ngự Yên lấy ra một lớn đống thịt bò chín, cầm trên tay, thần điêu cũng không khách khí, mở cái miệng rộng đem nó nuốt mất, còn chưa đã ngứa dáng vẻ. Chu Chỉ Nhược cũng giống nhau lấy ra một đại tiêu gà, thần điêu cũng giống nhau vui vẻ nhận. Nó nghiêng đầu nhìn xem Lý Đại Long, ý kia giống như chính là, bọn hắn đều cho, ngươi thế nào còn không có cho. Lý Đại Long lấy ra một vò rượu, thần điêu mở cái miệng rộng, Lý Đại Long nâng cốc đổ vào, nó lộc cộc uống, thẳng đến uống rượu xong, nó mới vui vẻ nhảy lên một cái, hướng lên bầu trời bay đi. Nó sẽ không uống say à. Nó là thần điêu, tiểu lượng rất lớn, điểm này ít rượu, còn chưa đủ nó nhét cái răng. Chu Chỉ Nhược hỏi, Long ca, ngươi cái này điêu là ở nơi nào làm được? Có thể hay không cũng cho ta làm một cái a? Cái này sao, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Cũng không thể nói đây là hệ thống ban thưởng, đi đâu đi cho các nàng làm. Nếu như có thể làm được lời nói, đừng nói một cái, mỗi người đều nhặt được một cái, kia được nhiều phong cách ta. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 48, Chu Bích tưởng niệm chương 48, Chu Bích tưởng niệm đợi đến có cơ hội, ta nghĩ biện pháp cho ngươi làm một cái. Long ca, ta cũng muốn. Vương Ngữ Yên ở bên cạnh cũng phụ họa nói rằng, các nàng đều có,
ta cũng phải có tiểu long nữ cũng tới tham gia náo nhiệt. Lý Đại Long đầu lớn rồi, nhìn xem ba vị phu nhân ánh mắt mong đợi, đây không phải khó xử ta đi. Hệ thống, loại này thần điêu có thể hay không lại làm mấy cái a? Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, nhiều hơn khóa lại mỹ nhân, bổn hệ thống thăng cấp về sau, nói không chừng cơ hội thật to nha. Ngươi cái này nói tương đương không nói, đến cùng có hay không? Ngươi nói thẳng một chút. Bổn hệ thống nói, cơ hội là có, nhìn ngươi tranh không tranh thủ. Thật là, lời nói đều nói như thế minh bạch, chưa thấy qua ngốc như vậy tốc chủ. Lý Đại Long bất đắc dĩ. Nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ cho các ngươi làm ra, hiện tại không được. Thật sao? Vậy chúng ta nhưng là muốn chờ mong thật lâu. Có lẽ không tới bao lâu thời gian. Quá tuyệt vời, Long ca, kiếp này có thể gặp ngươi, cùng ngươi yêu nhau gắn bó, là ta trong cuộc đời sáng suốt nhất quyết định. Vương Ngữ Yên mỉm cười nói rằng. Trước kia Vương Ngữ Yên trầm mặc ít nói, từ khi theo Lý Đại Long về sau, hiện tại sáng sủa hoạt bát nhiều, đều sẽ chủ động hướng Lý Đại Long muốn cái gì đều. Hình tượng nhất chuyển, cô Tô Yến Tử Ổ, A Châu cùng A Bích mỗi ngày đều nằm mơ, mỗi ngày trong mộng đều sẽ mộng thấy Lý Đại Long, đạo thân ảnh kia vung đi không được. Trước kia trong lòng các nàng chỉ có Mộ Dung Phục, thân là Mộ Dung Phục nhà thị nữ, chuyện gì đều muốn lấy Mộ Dung ra lợi ích xuất phát, nhưng là bây giờ không biết rõ vì cái gì, Lý Đại Long tại trong lòng của các nàng chiếm cứ vị trí trọng yếu. Hai cái thanh xuân tịnh lệ nữ hải, ngồi trên thuyền mà người. A Châu tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Thế nào mỗi ngày đều ngẩn người? Ngươi còn không phải như vậy. A Châu nói rằng, đêm qua ta tới ngươi gian phòng, nghe được ngươi trong giấc ngộng hô cái gì Lý công tử. Lý công tử? A Bích thẹn thùng. Ngươi giễu cợt ta. Ai giễu cợt ngươi rồi? Ngươi còn không phải như vậy, đêm hôm đó ta ngủ không được, muốn đi tìm ngươi nói chuyện tiếng, ngươi còn không phải trong mộng kêu Lý công tử danh tự. Đúng vậy a. Không biết rõ vì cái gì. Từ lần trước theo Hành Dương sau khi trở về, mỗi lúc trời tối đi ngủ nằm mơ đều có cái bóng của hắn. Ngươi nói đây là tại sao vậy? A Bích. Ngược lại ta cũng không biết, khả năng đây là vừa thấy đã yêu a. Thật là ta nhóm là Mộ Dung gia nô tỳ, không biết rõ biểu tiểu thư hiện tại thế nào. Rất muốn biểu tiểu thư a. Các nàng như thế nào lại minh bạch? Bị Lý Đại Long hệ thống khóa lại, trong lòng nghĩ chỉ có Lý Đại Long, chuyện gì đều sẽ vì hắn suy nghĩ. Yến Tử ổ Mộ Dung gia đại sảnh, một vị trung niên mỹ phụ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Mộ Dung Phục, Vương Vũ Yên cùng ngươi ra ngoài, ngươi cứ như vậy chạy về tới. Ngươi đem ta Vương Ngữ Yên lấy tới đi nơi nào? Lý Thanh La tức giận hỏi. Ta đối biểu muội luôn luôn chân tâm, dự định về sau phong nàng là ta đại yến hoàng hậu, thật là nàng làm cái gì? Bị người điếm ô thân thể, nàng đã không có tư cách đi theo bên cạnh ta, ta vì cái gì còn muốn quan tâm nàng? Ngươi thật là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân, ngươi không có bảo vệ tốt an toàn của nàng, mới đưa đến nàng xảy ra chuyện. Nếu không phải nhìn chúng ngươi vương gia tài sản, ai sẽ như vậy tỉ mỉ chiếu cố biểu muội? Tại Mộ Dung Phục trong mắt, không có cái gì so phục quốc quan trọng hơn, đã biểu muội đã ném đi thanh bạch, không có tư cách lưu tại bên cạnh ta, nhưng là vương gia tài sản ta chắc chắn phải có được. Mợ, các ngươi vương gia gia đại nghiệp đại, một mình ngươi cũng không còn được, hiện tại biểu muội lại không ở bên người, ta liền để ta tứ đại gia thần đi giúp ngươi quản một cái đi. Tránh khỏi ngươi như vậy mệt nhọc. Mộ Dung Phục, ta liền biết ngươi không có ý tốt, thì ra ngươi tiếp cận Ngự Yên, quả nhiên làm mưu đồ ta vương gia tài sản, ngươi chết cái ý niệm này à? Ta vương gia chuyện không cần ngươi quan tâm, cũng không cần ngươi xen vào việc của người khác. Nói xong, Lý Thanh La chuẩn bị phẫn nộ rời đi, Mộ Dung Phục sao có thể nhường nàng như ý? Ra tay nhanh như chớp giật, điểm trúng Lý Thanh La huyệt đạo. Bao Tam ca, ta mợ thân thể không tốt, nàng vương gia chuyện làm ăn không còn được, ngươi liền phái người hỗ trợ quản lý một cái đi. Dù sao chúng ta là thân thích, nên giúp một tay vẫn là phải giúp. Ta đã biết, công tử gia. Nói xong, Bao Bất Đồng lui ra ngoài. Ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Vậy thì thế nào? Ngươi vương gia gia đại nghiệp đại, lại thêm ta Mộ Dung Phục tài sản, trang bị 5 vạn tinh binh không thành vấn đề. Mợ lớn tuổi, ngay tại ta phụ thượng an tâm dưỡng lão a. Ta sẽ cho người hầu hạ tốt ngươi, thiên nhất ngày 3 bữa cơm phụ trách, để ngươi lão có chỗ theo, ngươi nhìn chất nhi hiếu thuận a. Nữ nhi không biết kết cục ra sao, gia sản lại bị cháu trai đoạt đi, Lý Thanh La trong lòng ủy khuất không ai thổ lộ hết. Thật là lại không có biện pháp, nàng vương gia gia đại nghiệp đại, vẫn luôn không người nào dám động, kỳ thật nhiều ít đều là ỷ vào Mộ Dung gia uy danh. Hình tượng trở lại cổ mộ phái, bốn người đang ở nơi đó cười cười nói nói, quả nhiên Dương Quá viện thụ thương tôn bà đi tới. Long cô nương, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Trở về liền tốt, về sau làm việc không cần xúc động như vậy, về trước đi chữa thương à, những chuyện khác sau này hay nói. Ta đã biết, Long cô nương. Tôn bà mang theo Dương Quá đi vào cổ mộ. Long ca, hôm nay sắp trời đã tối, chúng ta tại cổ mộ ở một đêm, buổi sáng ngày mai liền xuất phát. Vương Ngữ Yên dịu dàng nhìn xem Lý Đại Long. Không biết do chuyện gì xảy ra, hôm nay lòng ta hoảng rất lợi hại, giống như có chuyện gì muốn xảy ra. Tốt ta. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường, ngồi lên đại điều, nhiều nhất 2 ngày thời gian, liền có thể trở lại Cô Tô, đến lúc đó ngươi liền có thể thấy mẹ ngươi. Không biết rõ mẹ ngươi sẽ làm phản hay không đối với chúng ta cùng một chỗ. Hẳn là sẽ không, hiện tại ta đều là ngươi người, nàng phản đối thì có ích lợi gì. Ngươi cứ yên tâm tốt Long ca. Bình thường ngươi gan lớn, hiện tại là gan thế nào biến nhỏ như vậy. Đây không phải gan lớn nhát gan vấn đề, thấy ra trưởng đi, luôn luôn có như vậy một chút trọc dạng. Thì ra tại Long ca trong lòng còn có sợ hãi chuyện, làm sao chúng ta không có phát hiện đâu. Đại gia ha ha cười lên. Long cô đương, ngày mai ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chơi a. Ta còn không có ra khỏi cửa, hơn nữa chúng ta cổ mộ phái có quy củ, trung thân không được đi ra cổ mộ. Cái gì phá quy củ? Không cần quản nó. Long nhi, ngày mai cùng chúng ta cùng đi ra ngoài,
ta dẫn ngươi đi du ngoạn cái này thế giới phồn hoa, một người tại cái này lạnh như băng cổ mộ bên trong, có ý gì à? Lý Đại Long giật dây nói. Thật là, không có gì có thể là, ngươi liền để Tôn bà ở chỗ này, chiếu khán cổ mộ liền tốt, ngày nào ngươi muốn trở về. Ta liền để thần điêu đưa ngươi trở về, ngươi thấy thế nào? Nhìn xem bọn hắn ánh mắt mong đợi, tiểu long nữ cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Hiện tại trong lòng của nàng đã có Lý Đại Long, cổ mộ phái chuyện giống như cũng không trọng yếu như vậy. Cổ mộ bên trong dâm mát ở bước, thực sự không thích hợp người ở lại, liền ra dáng giường đều không có, bất quá cũng may Lý Đại Long có, giường của hắn rất lớn, ngủ 7-8 người không có vấn đề. Thời tiết rất lạnh, chúng ta liền đem liền. Một đêm a, nhất định là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý nổi lên thật sớm, hướng trên giường xem xét, các nàng đều còn tại ngủ say, các nàng nhưng không có Lý Đại Long tinh thần như vậy sung mãn, Thường Đông mới ngủ. Lý Đại Long dậy thật sớm, cho các nàng đi làm bữa sáng, giết một con gà mái, hầm tốt cây thằng, cho các nàng bắt đầu vào đi, ba vị phu nhân, lên ăn điểm tâm. Chớ quấy dậy, còn rất không đâu. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 49, thời khắc nguy cơ, Lý Đại Long anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 49, thời khắc nguy cơ, Lý Đại Long anh hùng cứu mỹ nhân. Cuối cùng vẫn là Vương Ngự Yên trước đứng dậy, dù sao nàng vội vã chạy về nhà, nàng kêu lên Chu Chỉ Nhược cùng tiểu long nữ. Hai nữ mới không tình nguyện lên, ba người rửa mặt một phen, uống một chút cây thang, chuẩn bị xuất phát. Dương Quá từ trong phòng đi tới, vừa vặn trông thấy Lý Đại Long. Ngươi không phải nói ngươi tới làm khách sao? Vì cái gì còn không đi? Ta có đi hay không mắc mớ gì tới ngươi a? Không giống có ít người đều đi ra ngoài, trả lại, còn liên lụy Tôn bà, ngươi có tư cách gì nói ta? Lại nói hiện tại ngươi phải gọi một tiếng sư công. Ta dựa vào cái gì bảo ngươi sư công? Ta là ngươi sư phụ phu quân, ngươi không gọi ta sư công kêu cái gì? Nhìn hắn sắc mặt chợt đỏ bừng, Lý Đại Long trong lòng cái kia cao hứng a, căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tiểu tử, ta còn trị không được ngươi, hiện tại có ta ở đây, ngươi sẽ không còn có cơ hội gì, tiểu long nữ ngươi là ta, mãi mãi cũng thuộc về ta Lý Đại Long. A, các ngươi đang nói chuyện gì a? Không có gì, ta cùng nhỏ Dương Quá tâm sự việc nhà. Dương Quá trông thấy tiểu long nữ đi ra. Cô, hóa ra là Quá Nhi a, ta ra ngoài có việc, về sau ngươi liền lưu tại nơi này cùng Tôn bà học võ công a. Chúng ta cổ mộ phái không phải nói vĩnh viễn không ra cổ mộ sao? Chẳng lẽ tổ sư bà quyết định quy củ? Ngươi cũng quên. Bên cạnh Đại Long nhìn không được. Quy củ là chết, người sống, chẳng lẽ muốn nhường nghẹn nước tiểu chết a? Lại nói nàng hiện tại là phu nhân của ta, đương nhiên là ta đi nơi nào nàng liền đi nơi đó. Lý Đại Long cố ý đem tiểu long nữ kéo, trông thấy cử động của bọn hắn, Dương Quá tâm thật như bị cái gì nhói một cái, giống như đã mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật, sắc mặt vô cùng khó coi. Sắp xếp xong xuôi tất cả, một nam ba nữ ngồi lên đại điều, một đường xuôi nam, thuận tiện thưởng thức các nơi phong cảnh. Hình tượng quay lại Yến Tử Ổ, A Châu cùng A Bích trở về, trông thấy bị cầm tù trong phòng Lý Thanh La. Vương phu nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không phải bị công tử gia nhà ngươi giam lại, hai người các ngươi tiểu nha đầu, có thể hay không thả ta? Trong lòng các nàng rất xoắn xuýt, một mặt là chủ tử của mình, một phương khác lại là chính mình khuê mật mẫu thân, sau khẽ cắn răng quyết định thả đi Vương phu nhân. Các nàng đối Yến Tử Ổ đều rất quen thuộc, tránh đi thủ vệ, đem Vương phu nhân len lén đưa đến trên thuyền nhỏ. Đang lúc các nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Mộ Dung gia hộ vệ phát hiện, các ngươi chạy không được, hai cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chờ ta bắt được các ngươi, không phải lột ra các của các ngươi không thể. Trông thấy càng ngày càng gần hộ vệ, biết không đường lui. Hai người các ngươi đi nhanh đi, ta không muốn liên lụy các ngươi. Ta biết nước của các ngươi tính rất tốt, nhanh chèo thuyền đảo mệnh đi thôi. A Châu nóng nảy nói, bây giờ không có đường lui, Vương phu nhân, đưa Phật đưa đến tây, chúng ta mang theo ngươi cùng một chỗ trốn. Tiến Tử Ổ cách Mạn Đà Sơn trang không xa, hiện tại thời gian cấp bách, không thể kìm được các nàng suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vạch lên thuyền hướng Mạn Đà Sơn trang mau chóng đuổi theo. Mộ Dung gia hộ vệ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, thường lấy huấn luyện quân đội phương pháp huấn luyện bọn hắn, phản ứng của các nàng cùng năng lực ứng biến đều vượt qua thường nhân. Lập tức triệu tập một số đông người, nhao nhao lên thuyền, hướng về thuyền nhỏ truy đuổi mà đi, không cần bao lâu thời gian, thuyền lớn toàn bộ đem thuyền nhỏ bao vây lại. Vương phu nhân, chúng ta nhảy cầu a, bơi tới trong bụi lau sậy, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Không cần rồi. Là ta làm liên lụy các ngươi hai cái tiểu nha đầu, ta ngược lại thật ra không quan trọng, lượng hắn Mộ Dung phục không dám làm gì ta, thật là hai người các ngươi khác biệt, phản bội Mộ Dung ra, kết quả có thể nghĩ. Chỉ là không có gặp lại Ngư Yên, trong lòng có chút tiếc nuối mà thôi. A Châu cùng A Bích trong đầu bên trong cũng xuất hiện một thân ảnh, Lý công tử, nếu là có thể gặp lại ngươi một lần, coi như hôm nay là chết, ta cũng chết được nhắm mắt. Các ngươi đừng lại làm vô vị dãy rủa, thúc thủ chịu trói đi. Dám can đảm phản kháng, loạn tiến bắn giết. Ngay tại gặp nguy, thiên thời không trung xuất hiện một con chim lớn, cực đại vô cùng, nhìn kỹ, phía trên còn người ngồi. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Lý Đại Long bọn hắn đều có tông sư cảnh tu vi, thính giác cùng thị lực đều là thường nhân gấp bội. Bọn hắn từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn trông thấy bị vây quanh ở giữa ba nữ nhân, Vương Ngự Yên lần đầu tiên liền nhận ra là mẹ của nàng cùng A Châu A Bích. Long ca, mẹ ta gặp nguy hiểm, nhanh lên hạ xuống. Thần điêu lấy tốc độ tia chớp hạ xuống, cách xa mặt đất còn có cao mấy chục trượng.
Lý Đại Long dẫn đầu nhảy xuống, vận khởi Cửu Dương chân khí, một chiêu giáng Long thập bát trưởng kháng Long hưu hối, một con rồng làm được Cửu Dương chân khí, trong nháy mắt đánh nát thuyền lớn. Bọt nước văng khắp nơi, tựa như ném đi một quả túi thuốc nổ, trong nước nổ cá như thế. Hắn lấy ra Thất Tinh Bảo Kiếm, một đạo kim sắc kiếm khí, đối với bên cạnh mấy đầu người trên thuyền. Sử xuất Độc Cô Cửu Kiếm, những hộ vệ này cũng liền hai tam lưu cảnh giới, giống cắt dao hẹ như thế, từng loạt ngã xuống. Vương Ngữ Yên ba người bọn hắn cũng theo điều bên trên nhảy xuống, đem Lý Thanh La cùng A Châu A Bích bám vào ở giữa, thì gia nhập vào chiến đấu. Tại mấy lớn tông sư cao thủ vây công hạ, mộ dung ra hơn 100 người hộ vệ đội, toàn bộ đều đi tới gặp mặt Diêm Vương. "Nương, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Phục nhà vệ đội tại sao phải giết ngươi?" Một lời khó nói hết, "Ngươi trở về liền tốt." Hai mẹ con ôm ở cùng một chỗ, vui đến phát khóc. "Biểu tiểu thư ngươi, ngươi không có việc gì quá được rồi. Ta cũng rất lo lắng các ngươi." Sau đó, Lý Thanh La đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Vương Ngữ Yên phẫn nộ. "Thật sự là nghĩ không ra, thì ra biểu ca vẫn luôn nhớ thương chúng ta Vương gia gia sản, chẳng lẽ hắn phục quốc đại nghiệp thật sự có trọng yếu như vậy sao? Nho nhỏ Yến quốc đều vong quốc mấy trăm năm, cả ngày còn làm lấy mộng hoàng đế của hắn, ta trước kia thật sự là đã nhìn lầm hắn. Vị này là, hắn là phu quân của ta, hắn gọi Lý Đại Long, hiện tại còn không phải nói những ngày thời điểm, chúng ta về trước đi, ta sẽ đem trong khoảng thời gian này chuyện nói rõ với ngươi. Vậy trước tiên trở về đi." A Châu A Bích thì si ngốc nhìn xem Lý Đại Long. Cảm nhận được hai nữ hài ánh mắt, Lý Đại Long mới nhớ tới, thì ra hệ thống đã khóa lại các nàng, hắn kém chút đều đem chuyện này quên. "Hai vị mỹ nữ, đã lâu không gặp. Lý công tử tốt, có chuyện gì về trước đi rồi nói sau. Nơi này không phải nói chuyện địa phương." Hai nữ nhân thẹn thùng nhẹ gật đầu, gương mặt không khỏi đỏ lên, thể hiện ra giang nam nữ tử đặc hữu một mặt. Kiểm tra tới khóa lại đối tượng, Lý Thanh La, tuổi tác 37, nhan trị 92, thân cao 166, võ công cảnh giới nhị lưu đỉnh phong, phù hợp khóa lại đối tượng, xin hỏi túc chủ phải chăng khóa lại? "Ta có lựa chọn sao?" "Đương nhiên là khóa lại, khóa lại thành công, hy vọng túc chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày đột phá 10 người đại quan, đến lúc đó ban thưởng nắm bắt tới tay mềm, ta ở chỗ này sớm vì ngươi chúc mừng một chút." Lý Thanh La thân mang đỏ thấm giao nhau váy dài, khuôn mặt tinh xảo, lông mày như yên, môi như lan hạ, phong thái chắc tuyệt. Thân thể đầy đà mượt mà, bị cốt mê người, khí chất đoan trang dịu dàng, hiển thị rõ thành thục bận bị, trên thân phát tới nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nàng nhìn Lý Đại Long một cái, tại sao có thể có vừa thấy đã yêu cảm giác? "Ta lớn tuổi như vậy, đang suy nghĩ gì? Hắn là Vương Ngữ Yên phu quân, tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi." "Nương, ngươi bị cảm sao? Sắc mặt thế nào hồng như vậy?" "Không có việc gì, có thể là vừa rồi nhận lấy kinh hãi, hiện tại đã không sao." "Thật là, loại sự tình này sao có thể lấy ra nói?" "Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân." Chương 50, Mạn Đà Sơn Trang, Thanh La Vũ Mị. Chương 50, Mạn Đà Sơn Trang, Thanh La Vũ Mị. Tăng thêm một chương, cảm tạ các vị độc giả duy trì Mạn Đà Sơn Trang, khắp nơi đều nở đầy hoa trà, xuân hạ thu đông bốn mùa đều có, khắp nơi tràn ngập hoa sơn trà mùi thơm. Một tòa to lớn trang viên, sừng sững tại sơn trang trung ương, bên cạnh đều có từng dãy phòng ốc vây quanh, phi thường đại khí mỹ quan. Lý Thanh La đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần. Vương Ngữ Yên trong mắt lộ ra hận ý, nắm đấm bóp thật chặt, "Nàng hận à, nếu như đến chậm một bước nữa, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nói hiện tại làm sao chúng ta xử lý?" Vương Ngữ Yên nhìn một chút Lý Đại Long. "Cái này dễ thôi a, ôm cây đợi thỏ, liền ở chỗ này chờ, Mộ Dung Phục nhất định sẽ tới." Đã Lý Đại Long lên tiếng, các nàng tất cả đều là nữ nhân, căn bản không có chủ ý gì tốt, cũng chỉ có thể nghe Lý Đại Long. "Ngữ Yên, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi ra tay, ngươi tại sao có thể có võ công cao như vậy? Đây đều là phu quân công lao, hiện tại ta đã là tông sư cao thủ. Mới mấy tháng thời gian, ngươi theo một cái cho tới bây giờ chưa từng học qua võ công, nhảy lên trở thành tông sư cao thủ, thiên hạ có chuyện thần kỳ như vậy sao? Phu quân ta chính là như vậy thần bí, chính là như vậy cường đại, trong thiên hạ không có chuyện gì hắn làm không được. Tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân, tới bội vàng, không cho ngươi chuẩn bị lễ vật gì. Cái này mấy quả đan dược liền tặng cho ngươi. Đây là đan dược gì? Hẳn là rất chân quý a." "Nương, ngươi nhanh cầm, đây chính là đồ tốt." Vương Ngữ Yên vội vàng giải thích, "Đây là chú nhan đan, ăn về sau có thể thanh xuân thường trú, đây là tẩy tủy đan, có tẩy kinh phạt tủy hiệu quả, đây là ngộ tính đan, để cao vật chất ngộ tính, luyện công lên làm ít công to. Đây là đại hoàn đan, một quả liền có thể gia tăng 5 năm nội lực bên trong, mỗi một dạng đều giá trị liên thành." Lý Thanh La nhìn xem trong tay đan dược, cả kinh miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ngạc nhiên mừng rỡ tới quá nhanh, nửa ngày khả năng kịp phản ứng, đây cũng quá quý giá, ta thật có thể cầm sao? "Đưa cho ngươi, nó chính là của ngươi, vì cái gì không thể cầm?" A Châu cùng A Bích văng tới ánh mắt hâm mộ, bất quá các nàng thân làm tỷ nữ, đối với mấy cái này cấp cao đồ vật, các nàng cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì. "Hai vị mỹ nữ, các ngươi đã cứu ta Nhạc Mẫu đại nhân, những vật này các ngươi cũng cầm. Chúng ta cũng có phần." "Kia là đương nhiên rồi, người gặp có phần đi." Lý Đại Long khẽ cười nói. "Cũng tương tự cho A Châu cùng A Bích đan dược, các ngươi ăn vào tẩy tùy đan, liền đi tắm rửa một phen.
chờ một chút tới tìm ta, ta tới cấp cho các ngươi tăng lên cảnh giới, để các ngươi đều trở thành cao thủ, dạng này về sau liền không có người có thể ức hiếp các ngươi. Các nàng cao hứng bừng bừng đi, liền mộ dung phục loại kia con tôm nhỏ, Lý Đại Long còn không có đem hắn để ở trong lòng, chỉ cần hắn dám đến, định nhường hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Vương Ngữ Yên phân phó hạ nhân giết gà làm thịt dê. Tiểu thư mất tích mấy tháng, đông nhiên trở về, đại gia trong lòng đều rất cao hứng, làm lên sự tình đến đều rất chân chu, trên mặt của mỗi người đều mang mỉm cười, bởi vì đại tiểu thư người Mỹ tâm thiện, bình thường đều sẽ cho bọn họ rất nhiều tiền thưởng. Mạn Đà Sơn trang biến vui mừng hớn hở, giống như muốn làm chuyện vui như thế náo nhiệt. Lý Thanh La cùng A Châu A Bích đều tắm rửa tốt, Lý Đại Long cũng không thể tại trước mắt bao người cho bọn họ tăng lên cảnh giới, cho nên chỉ có thể tới trong phòng đi. Các ngươi ai bắt đầu trước? Vương phu nhân là trưởng bối, liền từ hắn bắt đầu trước a. Vậy thì có mời Nhạc Mẫu đại nhân. Đi vào Lý Thanh La gian phòng, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi vị của nữ nhân. Có thể là nàng một người ở lâu, dần ra, lưu lại, ai quái Lý Đại Long cái mũi nhạy cảm như vậy. Ta muốn làm sao? Lý Thanh La như cái thẹn thùng tiểu thất phụ. Lý Đại Long trông thấy hắn quy mô, cùng kia màu đỏ áo ngực, kém chút đều không gói được, đây cũng quá ảo. Đè xuống lửa giận trong lòng, hiện tại ta chuyển cho ngươi cửu âm chân kinh. Lý Thanh La có võ nghệ mang theo, hơn nữa đã đạt tới nhị lưu cảnh giới, học cũng không khó. Lại thêm tẩy tủy đan nguyên nhân cùng nộ tính đan, Lý Đại Long chỉ luyện một lần, nàng liền toàn bộ nhớ kỹ. Lý Đại Long ban thưởng đạt được 30 năm ngoại dụng nội lực, tiểu long nữ dùng 7 năm, còn lại 23 năm. Hai tay chống đỡ tại Lý Thanh La phía sau lưng, bắt đầu cho nàng quán tâu nội lực, cường đại nội lực rót vào thể nội. Cảnh giới của nàng một đường tiêu thăng, thẳng đến thân thể của nàng chịu không nổi, mới đình chỉ chuyển vận, tổng cộng dùng 9 năm bên trong lực, cảnh giới của nàng đột phá đến tiên tiên hậu kỳ. Không phải Lý Đại Long không đỡ, thật sự là nàng không chịu nổi, nếu như nàng chịu được lời nói, một lần hành động đột phá tông sư cũng không phải không có khả năng. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Lý Thanh La từ đáy lòng cao hứng, cái này con rể quá thần bí, vậy mà có thể cho người tăng lên cảnh giới, còn có nhiều như vậy giá trị liên thành đáng dược, hắn rốt cuộc là người nào? Bởi vì cảnh giới biến hóa, nàng nhất thời không nắm chắc được, không có nắm giữ tốt tự thân lực lượng. Dẫn đến Lý Thanh La vận công thời điểm, làm bỡ nát quần áo trên người, một bộ trắng bóng thân thể liền xuất hiện ở Lý Đại Long trước mặt. Lý Đại Long ánh mắt trợn trừng lên, quên đi đây là địa phương nào. Bản năng dục vọng liên tục tăng lên, Lý Thanh La cũng ngộp bức. Tại sao có thể như vậy? Nàng còn tại ngốc trệ ở trong, bờ môi liền bị người ngăn chặn, nàng kia hai mươi mấy năm khô cạn nội tâm, hiện tại đang bị hòa tan. Hai người vong tình hôn, trầm mê tại say mê bên trong, thẳng đến cửa phòng bị người gõ vang, mới đem hai người mang về hiện thực. Nương, các ngươi khỏe không có? Lý Đại Long ý thức được chính mình thất thố, vội vàng bỏ đi áo ngoài, choàng tại Lý Thanh La trên thân. Sau ngay đây, Lý Thanh La gương mặt từng đỏ, căn bản cũng không dám nhìn Lý Đại Long, nàng hất lên Lý Đại Long quần áo, nhanh chóng đổi lại một thân quần áo. Mới chậm rãi mở cửa phòng, ta là tới gọi các ngươi ra ngoài ăn cơm, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. A Châu cùng A Bích chờ một chút lại để thăng cảnh giới a. Vương phu nhân, ngươi biến thật trẻ tuổi, hiện tại nàng cùng Vương Ngự Yên đứng chung một chỗ, căn bản cũng không giống mẹ nữ, có vẻ như giống một đôi tỷ muội song sinh. Chỉ là một cái có chút ngây ngô, một cái vũ mị thành thục, chỉ có ngần ấy chênh lệch, nếu như không phải người quen, căn bản cũng không khả năng nhìn ra được. Lý Thanh La dung mạo biến trở về 20 đến tuổi, về tới thời kỳ đỉnh phong. Hiện tại nàng nhan trị trên cơ bản có thể lại thêm một hai phần, nhưng nàng càng có hơn tự tin, nhếch miệng lên không dễ xoa sừng độ cong. Một bàn lớn mỹ vị món ngon, tại một mảnh hoan thanh tiếu ngư trung độ qua. Hệ thống, tra cho ta một chút Lý Thanh La, Á Châu cùng A Bích độ thiệt cảm. Tốt túc chủ, kiểm tra tới Lý Thanh La đối túc chủ độ thiệt cảm, gia tăng tới 70, Á Châu cùng A Bích đối túc chủ độ thiệt cảm, toàn bộ đều là 70, lập tức liền có thể lấy đạt tới 80, hy vọng túc chủ cố lên, tranh thủ sớm ngày cầm tới ban thưởng. Đến tiên A Châu cùng A Bích tăng lên cảnh giới. A Châu hoạt bát đáng yêu, A Bích dịu dàng động nhân, đều là tính cách khác nhau, nhưng là có một chút hai người là giống nhau, bọn hắn đều thuộc về đỉnh cấp mỹ nhân. A Châu tỷ tỷ, ngươi tới trước đi. Tia tốt, ta tới trước, chờ một chút liền đến ngươi. Nàng ngượng ngùng đi theo Lý Đại Long đi vào gian phòng. Lý công tử, ta muốn làm sao? A Châu, nếu như không có Lý Đại Long xuất hiện, dựa theo nguyên kịch bản phát triển, nàng khẳng định sẽ hồng nhan bạc mệnh, cùng Tiểu Phong hiểu nhau yêu nhau, tới cuối cùng bị Tiểu Phong thất thủ đánh chết, nhường Tiểu Phong thống khổ cả đời. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên trí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 51, Chu Bích Song Thủ chương 51, Chu Bích Song Thủ A Châu dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, trước sau lồi lõm, cũng coi là hiếm có tuyệt đỉnh mỹ nhân. Chắc không được sẽ để cho Kiều Phong cứ như vậy mê, hóa ra là có nhất định nguyên nhân. Không có dạng này dáng người khuôn mặt, Tiểu Phong khả năng nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại ta chuyển cho ngươi cửu âm chân kinh nội công tâm pháp. A Châu cổ linh tinh quái, thông minh lanh lợi, Lý Đại Long chỉ nói một lần, nàng liền nhớ kỹ. Tại Lý Đại Long cường đại nội lực quán thâu hạng, nàng theo nhị lưu cảnh giới, một đường hát vang đi lên trên, dùng hết 6 năm nội lực, nàng thuận lợi đột phá tiên thiên trung kỳ. Cảm nhận được chính mình lực lượng khổng lồ, còn có mỗi ngày đều tưởng niệm Lý công tử. Nàng trong lúc nhất thời không khỏi ngốc trệ, quên hết tất cả,
giống như thời gian liền dừng lại tại thời khắc này, nàng không muốn để cho thời gian cứ như thế trôi qua. Lý Đại Long trông thấy nàng ngẩn người, nha đầu này là thế nào? A Châu, ngươi làm sao? Nàng tỉnh táo lại. Thật xin lỗi công tử, nghĩ đến sự tình trước kia, không nghĩ tới ở trước mặt công tử không có lễ phép. Cái này không có quan hệ gì, hiện tại các ngươi phản bội Mộ Dung gia, thiên hạ đã không có dung thân của các ngươi chi địa, về sau liền cùng ở bên cạnh ta a. Mộ Dung gia không động được ngươi mảy may. Lý công tử, ngươi nói là sự thật. Ta thật có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Ta đây không phải nằm mơ a. Nàng kích động nước mắt chảy xuống. Làm cái gì vậy? Người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi làm gì. Chẳng lẽ công tử không biết rõ cái gì gọi là vui đến phát khóc sao? Ta đây là vui vẻ. Cảm nhận được Lý Đại Long thiện ý, nàng không để ý hình tượng ôm lấy Lý Đại Long, nhưng làm Lý Đại Long hại thảm. Tránh ra A Châu ôm ấp, A Châu cô nương, ngươi kích động về kích động, ngươi kém chút đem ta che đạt được không đến khí. A Châu cúi đầu nhìn một chút, không khỏi gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng không dám nhìn Lý Đại Long. Trông thấy cử động của nàng, Lý Đại Long chỗ nào vẫn không rõ mỹ nhân tâm ý. Đem nàng ôm chầm đến, ôm vào trong ngực, về sau đi theo bên cạnh ta, không người nào dám ức hiếp ngươi. A Châu nhất định thật tốt hầu hạ công tử. Công tử, có thể hay không để cho A Bích đi cùng với ta? Hiện tại chúng ta đều không nhà để về, ta ngược lại thật ra có kết cục, thật là A Bích. Ngươi yên tâm đi. Về sau hai người các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, làm ta thiếp thân thị nữ, ta chính là người nhà của các ngươi đa tạ công tử. Vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ công tử a? Chán ghét, nhìn xem nàng cổ linh tinh quái bộ dáng, thật sự là đáng yêu đến cực điểm. Đối với môi của nàng hôn lên, một phen kịch liệt hôn, Lý Đại Long mới hài lòng buông nàng ra. Nàng chỉnh lý tốt trên thân tán loạn quần áo, gương mặt từng đỏ, phong tình bạn chủng trận nhìn Lý Đại Long một cái, mở cửa phòng ra, gọi A Bích tiến đến. Lý Đại Long lấy phương pháp giống nhau, cho A Bích chuyển tâu nội lực, còn lại trong vòng 8 năm lực, toàn bộ chuyển cho nàng. Nàng chưa từng có tu luyện qua, có nội lực còn đâu, nàng nhảy lên trở thành nhất lưu hậu kỳ võ giả. A Bích, đa tạ công tử ngươi bằng lòng lưu tại bên cạnh ta sao? Ta biết ngươi đối Mộ Dung gia trung thành tuyệt đối, nếu như ngươi thực sự không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta bằng lòng. Chỉ cần công tử không chê A Bích là người vô dụng, A Bích bằng lòng lưu tại công tử bên người, tận tâm tận lực hầu hạ công tử. Ngươi làm sao lại vô dụng đây? Tâm tư ngươi thiệt lương, không tranh không đoạt, làm người hiền hòa, đây chính là ngươi ưu điểm lớn nhất. Về sau tuyệt đối đừng nói mình vô dụng, mỗi người đều có sở trường của mình cùng điểm yếu, làm việc phân công khác biệt, tất cả mọi người ai cũng có sở trường riêng. Thật sao? Công tử, ta sợ ta cái gì cũng không biết làm, đi theo công tử bên người, chỉ có thể liên lụy công tử, sẽ trở thành công tử vương hữu. Nha đồng đốc, thế nào lại là vương hữu? Lý Đại Long đau lòng đem nàng kéo, nghĩ đến nàng tuổi già bi thảm. Nếu như không có Lý Đại Long can thiệp, nàng sẽ chiếu cố ngu dại Mộ Dung Phục cả một đời, tận tâm tận lực làm được một cái thị nữ trách nhiệm. Bất quá bây giờ ta Lý Đại Long tới, về sau nhường hắn chỉ cần trải qua không buồn không lo sinh hoạt, rốt cuộc không cần tham dự Mộ Dung gia trong tranh đấu, sống được tiêu tiêu sái sái, vô ưu vô lự. Lý Đại Long lôi kéo tay của nàng, đi ra khỏi phòng. Ngươi vừa mới có nội lực mang theo, hiện tại liền hảo hảo thích ứng một chút, ta ở bên người ngược không có gì, nếu có thời điểm ta không ở bên người ngươi, ngươi cũng nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Tại Lý Đại Long chỉ điểm, A Châu cùng A Bích đối chiến lên, dần dần quen thuộc trên thân lực lượng cường đại, rất nhanh cảnh giới của các nàng từng bước vững chắc xuống. Ta chỗ này có một bộ khinh công, bởi vì tiêu giao ngự phòng, tu luyện tới đại thành, giống gió táp như thế, nhanh như thiểm điện, hiện tại ta liền đem nó truyền cho các ngươi. Nhạc Mẫu đại nhân, Long Nhi, các ngươi cũng cùng một chỗ tới học a. Một tiếng Nhạc Mẫu đại nhân, làm cho Lý Thanh La thân thể run lên, sau đó gương mặt vừa đỏ, Vương Ngự Yên cảm giác kỳ quái, hôm nay nương sắc mặt thế nào như vậy yêu đỏ. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là vì cái gì? Lý Đại Long ở một bên chỉ điểm, Tiểu Long Nữ Lý Thanh La, A Châu cùng A Bích cùng một chỗ tu luyện lên tiêu giao ngự phong kinh công. Tiểu Long Nữ thiên phú mạnh hơn so với các nàng, lại thêm nàng là tông sư cảnh giới, không có mấy lần rất nhanh liền nhập môn, mấy cái cũng không tính quá kém, bị nữ luyện kinh công, tình hữu độc chung. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, cái gì đều cho các nàng tốt nhất, còn lại liền dựa vào chính bọn hắn lĩnh ngộ. Trông thấy Mạn Đà Sơn trang toàn bộ trồng lên hoa trà, Lý Đại Long cảm giác là lạ, những này hoa trà đều là Lý Thanh La tưởng niệm đoàn chính thuần mà gieo xuống. Đã hiện tại ta là cái này Mạn Đà Sơn trang nam chủ nhân, những này hoa trà cũng không cần phải tồn tại. Hắn phân phó hạ nhân, đem những này hoa trà đều cho ta toàn diện đổ, một mùi lửa cho ta đốt sạch sẽ. Công tử, ngươi liền tha các nô tỳ a. Đây chính là phu nhân âu yếm hoa trà, bị nàng phát hiện, nàng còn không phải đem chúng ta tháo thành tám khối. Xác thực như thế, lấy Lý Thanh La tính tình, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các nàng. Được rồi, ta không làm khó dễ các ngươi đi thôi. Chính ta nổ. Tự mình động thủ, cơm no hào ấm, Lý Đại Long đem hoa trà một quả nổ tận gốc. Hoa trà hương vị mặc dù rất mùi thơm ngát, bất quá Lý Đại Long cảm giác mùi vị kia là lạ, có chút xanh xanh khí tức. Lý Thanh La bọn hắn ở nơi đó đang luyện kinh công, nha hoàn đến báo. Phu nhân, không tốt rồi. Ngươi loại hoa trà, toàn bộ bị cô gia nhổ xong, ngươi mau đi xem một chút ta. Lý Thanh La giận đùng đùng tiến đến, trông thấy Lý Đại Long chính ở chỗ này nổ nàng hoa trà, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Tò mò hỏi. Vì cái gì? Tại sao phải nổ nó? Lý Đại Long trông thấy Lý Thanh La tới, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, dù sao không có trải qua đồng ý của người ta, liền hủy đi người ta ô yếm đồ vật, xác thực không quá lễ phép. Ngươi biết ta tại sao phải nổ tâm tư ngươi yêu hoa trà sao? Vì cái gì? Ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Bởi vì từ hôm nay trở đi, Mạn Đà Sơn trang hoa gì đều có thể loại, chính là không thể loại hoa trà,
trong lòng ngươi cái kia đạo cái bóng, đã sớm nên đem hắn quên. Lý Thanh Lang nghĩ đến chính mình mười mấy tuổi thời điểm, đi Lang Hoàng Ngọc Động chuyển về gia truyền bí tịch võ công. Ai biết gặp Đoàn Chính Thuần, bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa, dẫn đến nàng chưa kết hôn mà có con, mang bầu Vương Ngự Yên. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, mới đến Cô Tô Vương gia đến, thời gian một năm đều không có, trợ phu của nàng liền qua đời. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 52, Lý Thanh La quên mất đã qua, hủy đi hoa trà. Chương 52, Lý Thanh La quên mất đã qua, hủy đi hoa trà. Lý Thanh La một người quản lý khổng lồ bưng ra, có thể nói như vậy, hoa trà làm ra trọng yếu tác dụng, một mực chèo chống tín niệm của nàng. Nhìn xem nhiều năm như vậy tâm huyết, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không thương tâm đó là không có khả năng. Lý Đại Long mở miệng nói, các ngươi tất cả đi xuống. Đám người nghe phân phó của hắn, cũng đều toàn bộ lui ra ngoài, chỉ để lại Lý Đại Long cùng Lý Thanh La. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Đến cùng là vì cái gì? Lý Đại Long đi qua đem nàng kéo, hiện tại tâm tình của nàng rất phức tạp. Nàng không có đẩy ra Lý Đại Long, cũng không có cái gì biểu thị, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lý Đại Long. Về sau có ta chiếu cố ngươi, căn bản không cần hoa trà. Thật là ngươi là Ngữ Yên. Cái này có quan hệ gì? Hai cái chân tâm yêu nhau người cùng một chỗ, căn bản không quan tâm thế tục lễ tiết, người khác nói cái gì từ hắn đi nói à. Ngươi sống một đời, ngắn ngủi mấy chục năm, chỉ cần chúng ta trôi qua thật vui vẻ, cái khác đây tính toán là cái gì? Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ta có thể mang cho ngươi hạnh phúc. Nghĩ đến Lý Đại Long thần bí khó lường thủ đoạn, vóc người coi như lớn lên đẹp trai, bị hắn kéo, nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có người kia sao? Ta hận hắn, hận không thể đem hắn rút gân lột ra, nhưng là ta cũng từng yêu hắn. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, ngươi nói không sai, nên buông xuống cũng nên buông xuống, là ta quá giả mồm. Lý Thanh La kiểu giận, vậy thì toàn bộ đem nó nổ, một gốc không lưu. Nghĩ như vậy là được rồi, về sau man đảo sơn trang, không cho phép lại có hoa trà xuất hiện. Nghĩ thông suốt về sau, Lý Thanh La đi triệu tập toàn trang hạ nhân, đám người toàn bộ bị triệu tập lên, toàn bộ các ngươi đem những này hoa trà toàn bộ nổ, một mùi lửa đốt đi. Phu nhân, thật muốn nổ sao? Chẳng lẽ ta không dùng được? Không phải bọn hắn không nghe lời, mà là Vương phu nhân tính cách cực đoan, động một chút lại sẽ nổi giận, bọn hắn sợ nổ về sau, đến lúc đó hắn lại đổi ý, đến lúc đó thua thiệt cũng là bọn hắn. Tại Lý Thanh La mệnh lệnh dưới, hai mươi mấy cái hạ nhân rối rít hành động, không có bao lâu thời gian, đủ loại hoa trà toàn bộ bị nổ. Lý Đại Long nhìn xem trong lòng rất hài lòng. Đã ngươi ưa thích loại hoa, hôm nào đi hoa cỏ thị trường, ngươi muốn loại cái gì liền mua cái gì, hoa gì đều có thể, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ loại. Kỳ thật ta cũng không phải thích vô cùng hoa, chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy, có nó làm bạn, ta cảm thấy còn sống mới có ý nghĩa, hiện tại ngươi xuất hiện, loại không trồng cũng không đáng kể. Vương Ngữ Yên cũng không biết, Lý Đại Long đến cùng với nàng nương nói cái gì. Lý Thanh La thế mà lại đem nhiều năm như vậy cẩn thận bồi dưỡng hoa trà nổ. Ta đã nói rồi, Long ca bản sự cường đại, trên đời căn bản không có chuyện gì có thể ngăn được hắn, ngay cả ta kia tính tình cổ quái nương, ở trước mặt hắn đều không có tính tình, sớm một chút biết hắn liền tốt. Mạn Đà Sơn Trang một chút vào ở nhiều người như vậy, Lý Thanh La sân rộng bên cạnh đều có xa hoa gian phòng, toàn bộ đều là trống không. Đương nhiên, như thế xa hoa gian phòng, hạ nhân là không có tư cách ở, nàng lập tức phân phó hạ nhân đem đồ dùng bên trong toàn bộ đổi một lần. Ban đêm, Lý Đại Long cũng không dám ngủ được như vậy chết, hắn sợ Mộ Dung Phục ban đêm tập kích bất ngờ, cho nên hắn lưu thêm tâm nhãn. Hắn ngồi trên nóc nhà, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng là hắn tông sư đỉnh phong tu vi, lại thêm hắn tu luyện Cửu Dương Hỗn Nguyên Công, không có cảm giác được một chút hơi lạnh. Nhìn lên trên trời tinh tinh, không nghĩ tới chính mình xuyên việt tới mấy tháng, có mấy cái hồng nhan chi kỷ, chính mình còn chiếm được hệ thống, có tông sư đỉnh phong tu vi, đúng là để cho người ta cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá có đôi khi cũng không thể mù quáng tự đại, rất nhiều người đều là bởi vì quá mức tự đại, mới có thể lật thuyền trong mương, chính mình còn phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể nhường người bên cạnh xảy ra chuyện gì, không thể ôm một chút may mắn tâm lý. Vương Ngữ Yên không có tìm được hắn, cuối cùng phát hiện hắn tại trên nóc nhà, đạp trên khinh công, giống một vị nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử, đi tới Lý Đại Long bên cạnh. Long ca, đã trễ thế như vậy, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Ngươi có phải hay không lo lắng biểu ca ta sẽ ban đêm tập kích bất ngờ? Lý Đại Long đem nàng ôm vào trong ngực, chịu mến nuốt ve mái tóc của nàng. Ta Ngữ Yên trong lòng thông minh như vậy, ngươi đây đều có thể đoán được. Đi cùng với ngươi đã lâu như vậy, ta cũng học xong rất nhiều. Trước kia hàng ngày chờ tại Mạn Đà Sơn Trang, căn bản không có gặp qua lòng người hiểm ác. Hiện tại ta đã không phải lấy trước kia nhu nhược Vương Ngữ Yên. Bất kể là ai, chỉ cần tổn thương tới bên cạnh ta người, ta đều sẽ liều mạng với hắn. Chúng chi còn có Long ca, ta tin tưởng những sự tình này cũng sẽ không phát sinh. Tiên Nhi, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không trách ta chứ? Chỉ cần là Long ca mong muốn, liền xem như trên trời mặt trăng, ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi lấy lại đến, tặng cho ngươi làm lễ vật. Vớt ngôi sao gì trăng sao sáng, những cái kia cũng là không cần đến, trong lòng ta chỉ cần các ngươi bình an, hạnh phúc khoái hoạt qua cả đời, ta liền đủ hài lòng. Long ca, cảm ơn ngươi xuất hiện, không có ngươi xuất hiện, ta cũng không biết về sau vận mệnh sẽ là cái gì. Biểu ca ta lòng lang dạ thú, lần này ta hoàn toàn thấy rõ hắn.
nếu như hắn ngày mai đến xin lỗi, Long ca ngươi liền thả hắn một lần a. Nếu như hắn không đến, còn mạnh hơn chiếm ta Vương gia chuyện làm ăn, đến lúc đó Long ca ngươi cho ta mạnh mẽ giáo hơn hắn, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại Cô Tô nơi này, về sau ta Mạn Đà Sơn trang định đoạn, coi như Mộ Dung Phục cũng phải cúi đầu làm người. Tốt, đến lúc đó ta cho ngươi mạnh mẽ giáo hơn hắn. Giết hắn, Lý Đại Long còn không muốn. Nếu như không có Mộ Dung Phục, ngày đó Long kịch bản còn thế nào chơi tiếp tục? Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Dựa vào chúng ta tông sư cảm ứng, coi như hắn buổi tối tới, chúng ta hẳn là có thể cảm ứng được. Long ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nghe ngươi hai người về tới gian phòng, ân ái một phen, liền rối rít nằm ngủ. Nửa đêm, Lý Đại Long đi đi tiểu, trở về thời điểm, nhìn xem mỗi cái cửa phòng đều như thế, hắn lắc đầu, đẩy cửa ra đi vào. Chui vào trong chăn, một phen thân mật xuống tới, cảm giác không thích hợp. Bất quá bây giờ là lúc nào thời điểm, căn bản cũng không khả năng dừng lại, tuổi khô lửa bốc cứ như vậy bốc cháy lên. Trời đã sắp sáng, hắn bị Lý Thanh La đẩy tới giường, còn không nhanh ra ngoài, ngươi muốn ồn ào đến người tất cả đều biết sao? Lý Đại Long vô lại, ôn nhu hương, cái nào bỏ được nổi đến. Bất quá cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, về tới gian phòng của mình, ngủ dậy hồi lung giác. Không biết rõ lúc nào thời điểm, A Châu cùng A Bích đánh tới rửa mặt dùng nước, thấy Lý Đại Long vẫn còn ngủ say, các nàng không có đánh thức Lý Đại Long. Hắn các nàng chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi, trên giường Lý Đại Long tỉnh lại. Các ngươi tới rồi. Chúng ta tới hầu hạ công tử. Ta một đại nam nhân, các ngươi hầu hạ ta làm gì? Chính ta có tay có chân, các ngươi đem nước đặt ở chỗ đó, ta tự mình tới liền tốt. Vậy sao được? Chúng ta thân làm công tử thiếp thân thị nữ, chiếu cố ngươi là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, công tử có phải hay không ghét bỏ chúng ta? Sợ chúng ta làm không tốt. Các ngươi mặc dù là ta thiếp thân thị nữ, nhưng là ta sẽ không đem các ngươi xem như hạ nhân đối đãi, các ngươi hiểu ý của ta không? Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tam giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người.